Chương 112, An Quốc công chủ hiểm nghi chương 112, An Quốc công chủ hiểm nghi một tử mặc dù ánh mắt không giỏi, thế nhưng kiếm pháp đối với nàng mà nói, nhưng là nhẹ nhàng, khó dùng. Trường thương, có chút quá dài, nàng mới một chút xíu cao, có chút chiêu thức dùng đến không quá trôi chảy. Lục Lăng Sa dùng kinh nghiệm phán đoán, một tử nếu như muốn luyện võ, tốt nhất là dùng binh khí nặng. Ngươi cũng có thể thử xem lưu tinh truy. Bằng khí lực của ngươi, như đặt ở trong quân, nên có vạn phu không địch lại chỉ dũng. Một tử, cảm ơn, ta không muốn làm tướng quân. Nàng chỉ muốn tại hậu trạch làm Lý Nhiên tiểu kiều thê. Nếu không phải là bởi vì hiện tại thế đạo loạn, nàng cũng thể nghiệm qua cường địch đột kích chính mình lại bất lực tình cảnh, nàng cũng sẽ không luyện võ. Vậy vẫn là dùng cái búa đi. Lục Lăng Sa căn cứ hai người đặc tính khác biệt, tiến hành phân biệt huấn luyện. Lâm Viễn Huệ chất lan tâm, não linh hoạt, thích hợp dùng kiếm pháp. Ba người ở nhà cũng coi là luyện đến lửa nóng. Lý Nhiên thì là một bên tạm giữ chức đi làm, một bên trở Lạc Khinh Vân triệu hoán. Lần trước cái kia cáo trạng đòi tiền vụ án, vừa vặn khai đường, Lý Nhiên cũng theo đường nghe. Loại này giết người cướp của hành vi, tự nhiên là muốn phán tử hình. Lý Nhiên đề nghị chính là tử hình. Vệ uy cũng liền trực tiếp báo cáo đi lên. Có người đem giấy nợ đưa tới hình bộ, yêu cầu thả người, nhưng hình bộ không dám. Đây chính là Trường An phủ nha đưa tới người. Không biết bọn họ làm sao đống nhiên liền mạnh mẽ lên. Dù sao, không thể trêu vào trước hết không trêu trọng. Mà Lý Nhiên không có quá bận rộn thời điểm, đều sẽ trước thời hạn tan tầm, đi tìm An Quốc công chúa. Không có cách, người trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy, mà còn ngủ một giấc liền bề đầy, còn có tăng phúc. An no, cũng không liền sẽ nghĩ một điểm sắc sắc. Lý Nhiên cảm thấy mình khẳng định còn có cái khác mặt trái từ đầu, ví dụ như no bụng ấm. Trong nhà mặc dù có ba cái, nhưng thực sự là không có tác dụng. Lâm Uyển mạnh mai, mà còn không thích hợp có thai. Lý Nhiên còn muốn để nàng ngồi vững vàng chính thê vị trí. Nếu là ngoại ý muốn mang thai, liền không quá thể diện. Thời đại này quan niệm như vậy, Lý Nhiên chính mình không quan tâm những này, nhưng tất cả cho Lâm Uyển suy nghĩ một chút. Một tử lại quá nhỏ. Lục Lăng Sa, nàng là hộ vệ, Lý Nhiên cũng không tốt thi ân cầu báo. Nhu cầu của hắn là thịnh vượng một điểm, nhưng cũng không phải nhất định muốn thỏa mãn. Cho tới bây giờ có công chúa xuất hiện, võ đạo tông sư tu vi, khiên tạo, phản ứng mãnh liệt, cảm xúc giá trị cho đến đủ, càng quan trọng hơn là tính toán, cái này không thể nói tỉ mỉ. An Quốc công chúa cũng âm thầm buồn rầu. Nàng nhưng là muốn nghĩ biện pháp vấn đỉnh thiên hạ, sao có thể ngày ngày cùng Lý Nhiên pha trộn. Ngày kế tiếp, cùng Lý Nhiên. Lại lần nữa ngày, đổi trò mới cùng Lý Nhiên. Lại lần hai ngày, nàng cũng nghĩ thông. Đối nàng dạng này lập nghiệp người đến nói, sinh bé con mới là lập nghiệp bước đầu tiên. Do đó, không có ma bệnh. Nhưng mà, nàng nghĩ rõ ràng ngày thứ hai, Lý Nhiên không có tới. Tới là Lạc Khinh Vân thông tin. Hành động muốn bắt đầu. Lạc Khinh Vân gọi lên Lý Nhiên, hai người đơn độc hành động. Lý Nhiên có lưu ý đến, Lạc Khinh Vân thần sắc vô cùng tiểu tụy. Lạc cô nương, ngươi có tâm sự? Lạc Khinh Vân căng thẳng trong lòng, đội nói, ta lo lắng chuyện tối nay có thể hay không tiến công. Nếu là thất bại, mọi người trả giá liền đều bổng phí. Vì vụ án này, tuần tra ban đêm ngự sử cũng đã chết không ít người. Nghe thần bí nhân kia mấy câu nói về sau, Lạc Khinh Vân thật lâu đều không có đến tìm Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa. Nàng không biết nên làm sao đối mặt. Đối Lý Nhiên, nàng là tâm tình phức tạp. Lý Nhiên giết máu của nàng thân, nàng làm sao có thể thả xuống cửu hận? Nhưng để nàng đi tìm Lý Nhiên báo thù, đừng nói có hay không thể đánh thắng, nàng phát hiện chính mình căn bản là không hạ thủ được. Một cái khác để nàng bắt tâm, chính là người thần bí kia ném ra vấn đề. Trường sinh đan, công chúa có dùng sao? Như công chúa không có dùng, nàng tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Như trang phục công chúa dùng, hành động này có thể thành công hay không? Trải qua mấy ngày, Lạc Khinh Vân tâm lực lao lực quá độ, nhưng nàng không dám nói ra dòng suy nghĩ của mình. Đương nhiên, hành động muốn tiếp tục. Gián điệp đưa lên tình báo, nàng giả vờ cho An Quốc công chúa đưa một phần, kỳ thật đưa là giả dối. Dù sao An Quốc công chúa chỉ cần tin vào Hào Chi viện, giao dịch này địa điểm, An Quốc công chúa không biết cũng không ảnh hưởng đại cục. Nếu như vậy, hành động còn thất bại. Chỉ có thể nói rõ, người thần bí kia đã sớm thiết lập tốt bẫy dập, sẽ chờ nàng hiểu lầm An Quốc công chúa. Lạc Khinh Vân cũng sẽ không vì câu An Quốc công chúa đi ra, để cố gắng của mọi người uổng phí. Lý Nhiên thấy nàng như lúc này khổ, cũng không nhịn được trấn an nói, đừng quá lo lắng, có ta đây. Không phải liền là bắt hiện trường nha. Nếu là chưa bắt được, nhưng xác định đối phương là cái tên vô lại, Lý Nhiên cũng không để ý thay đổi bộ mặt đi để chính nghĩa chấp hành. Che mặt là hắn cho mọi người lưu cái thể diện, không phải vậy thân phận thật lộ ra ánh sáng, hắn không thể không động thủ, sẽ phải chết quá nhiều người. Lạc Khinh Vân bị Lý Nhiên trấn an, tâm tình lập tức càng thêm phức tạp. Nàng không nói gì thêm, chỉ là dẫn Lý Nhiên hướng về phục kích địa phương đi. Nơi này là cái địa phương bí ẩn, có thể tại chỗ cao nhìn về nơi xa thành phong quán. Lạc Khinh Vân cũng lấy ra nhìn kính. Nhìn kính cũng chính là kính viễn vọng, có thể nhìn rất xa. Tu sĩ cũng là có thể sử dụng công cụ, dạng này liền sẽ không có chân khí ba động, cũng không dễ bị người phát giác. Lý Nhiên cũng mở ra mắt thấy thực. Xa xa nhìn lại, thành phong quán trên không, xác thực có mấy phần yêu tà suối quẩy. Thế nhưng, không tính là nồng đậm. Khả năng là có mấy cái đi. Gián điệp tin tức chuyển đến, thu thập tới trường sinh đan, sẽ tạm thời cất giữ trong thanh phong quán, sau đó lại từ thanh phong quán chuyển giao đến cần người trong tay. Lạc Khinh Vân đã điều tra rõ trường sinh đan vận doanh tình huống, là điển hình song trung tâm vận chuyển. Một cái điểm phụ trách thu thập, cái điểm này khống chế chính là các lộ yêu ma. Một cái điểm phụ trách vận chuyển, cái điểm này khống chế chính là các lộ nhân vật trọng yếu, cũng chính là hưởng dụng trường sinh đan hộ khách. Cả hai lẫn nhau không biết được trong tay đối phương đồ vật. Do đó, hai cái này điểm, cần tại đặc biệt thời gian đối với tiếp. Mà bây giờ, Lạc Khinh Vân khống chế chính là hai cái này điểm. Nay chủng loại giống như trung tâm, tại cái khác địa phương cũng đều tồn tại. Ví dụ như phía đông có trung tâm, bắc bộ cũng có. Dạng này liền có thể giảm bớt vận chuyển chặng đường, cắt giảm nguy hiểm. Mà bọn họ hiện tại nhìn chằm chằm Thanh Phong quán, chính là trung bộ một cái trung tâm. Cái này một cái trung tâm, kết nối chính là các lộ hưởng dụng người. Hiện tại, vụ án đến giai đoạn kết thúc. Tuần tra ban đêm ngự sử kế hoạch là thừa dịp hai cái trung tâm kết nối, đem nó một mẻ hút gọn, sau đó cầm tới kẻ sau màn danh sách. Vì cái gì không chờ bọn họ đi đưa Trường Sinh đang thời điểm, từng cái bám đuôi đâu? Lý Nhiên đưa ra chính mình nghi hoặc. Lạc Khinh Vân dừng một chút. Nàng trước đây cũng là hỏi như vậy. Thế nhưng, An Quốc công chủ nói, bọn họ làm như thế, nguy hiểm quá lớn. Nếu quả thật ở đây sao một cái quái vật khổng lồ, tuần tra ban đêm ngự sử đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Do đó, An Quốc công chúa đề nghị là bắt một đợt, đánh một đợt, thả một đợt, đem xung đột khống chế tại trung tâm giai đoạn, đến lúc đó cầm mấy cái danh ngạch, đối có thể động thủ động thủ, không thể động thủ làm như không thấy. Nếu là thật bám đuôi điều tra ra một con cá lớn, kết thúc như thế nào? Khách quan đến nói, An Quốc công chúa sách lược không có ma bệnh, là khác sâu phân tích địch ta lực lượng về sau làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng mà, Lạc Khinh Vân tại bị người thần bí nhắc nhở qua về sau, cũng càng nghĩ càng thấy phải có điểm không được bình thường. Chương 113, có nội ứng, kết thúc giao dịch. Chương 113, có nội ứng, kết thúc giao dịch. Những ngày gần đây, Lạc Khinh Vân cũng một mực đang nghĩ, có thể hay không, An Quốc công chúa thật ăn Trường Sinh đan, một bên dùng Trường Sinh đan duy trì chính mình thanh xuân không giả, một bên giả vờ điều tra, đồng thời nhờ vào đó đả kích chính trị địch nhân, lại để cho chính mình giấu tại phía sau màn. Suy nghĩ như vậy, An Quốc công chúa đúng là quá khả nghi. Ngươi cảm thấy, công chúa, làm sao? Lý Nhiên, làm sao đông nhiên trò chuyện cái này? Rất tốt. Lý Nhiên gần nhất cùng An Quốc công chúa quan hệ mười phần thân mật. Mặc dù nói hai người có tuổi tác kém, nhưng An Quốc công chúa càng nhiều thời điểm, càng giống cái ngọt ngào muội muội. Tại bí mật, nàng hoàn toàn không có trưởng công chúa uy thế, ngược lại vô cùng đáng thương, như cái rất được ức hiếp nhược khí nữ tử. Ngươi cảm thấy, công chúa đáng giá tín nhiệm sao? Lạc Khinh Vân đột nhiên hỏi vấn đề này, Lý Nhiên cũng liền ý thức được có thể có chút không đối đầu. Vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy? Ngươi phát hiện chỗ nào khả nghi sao? Không có gì. Lạc Khinh Vân quyết định chờ một chút, chờ khả nghi chứng cứ lại nhiều một điểm lại nói. Đến mức cùng Lý Nhiên đơn đoán, liền chờ lần này hành động về sau nói sau đi. Lần này hành động, việc quan hệ nhiều cái huynh đệ hy sinh, nàng không thể có bất kỳ sơ suất nào. Đi trước động đi chờ vận chuyển yêu tướng Trường Sinh đang vận chuyển tới, chúng ta liền giết ra ngoài, tranh thủ nhân tang đồng thời lấy được. Được. Địa điểm này, chỉ có Lạc Khinh Vân cùng Lý Nhiên hai người ngồi chờ, Lạc Khinh Vân là tổng chỉ huy, địa phương khác cũng đều mai phục phục binh. Tại ngoại ô kinh thành đại doanh, An Quốc công chúa cũng đã tỏa trấn tại nơi đóng quân chuẩn bị. Nàng ngược lại không lo lắng Lý Nhiên cùng Lạc Khinh Vân an nguy. Lý Nhiên mấy chục dặm bên ngoài giết yêu như giết gà, đó cũng không phải là đồng dạng yêu, mà là nàng cái này võ đạo tông sư đều đánh không lại yêu. Lý Nhiên có loại này vũ lực, nàng còn lo lắng cái gì? Không có gì đáng lo lắng. Chỉ là, An Quốc công chúa hơi nhớ Lý Nhiên. Nhớ Lý Nhiên đối nàng muốn làm gì thì làm bộ dạng. Nàng cũng là mới biết được, nguyên lai thế gian còn có loại này chuyện vui. Nàng lại vì Bạch Nhãn Lang đệ đệ, tính toán cả đời không gả. Bất quá cũng là phúc họa tương y liền, nếu không phải vì Bạch Nhãn Lang đệ đệ, nàng cũng chờ không đến Lý Nhiên cái này hảo đệ đệ. Cho nên nói, người vận mệnh thật rất mơ hồ. Đây chính là chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Đối đầu sự tình, sẽ không sợ bị vận mệnh phụ lòng. Chỉ là, rõ ràng là thời khắc trọng yếu như vậy, nàng trong đầu cũng chỉ có Lý Nhiên. Giữ vững tinh thần đến, không thể lại nghĩ hắn. An Quốc công chúa bắt đầu tuần sát quân doanh, bảo đảm mọi người tùy thời có thể xuất trình. Mà lúc này, cũng có một đội yêu binh đang theo lấy Thanh Phong quán tiến lên. Mà tại trong cái đội ngũ này, vừa vặn có một cái Lý Nhiên quen yêu, Chim Chỉ Tinh. Chim Chỉ Tinh mấy tháng này sinh hoạt, cái kia kêu một cái kích thích. Suýt nữa tại Đàm Châu bị người nấu sự tình liền không nói. Về sau bị gia nhập tuần tra ban đêm ngự sử, trở thành một tên nội ứng. Không phải, nàng một cái hạng bét tiểu yêu, để nàng đi yêu vòng đại lao phía dưới làm nằm vùng. Không muốn sống nữa. Nhưng mà, nàng vẫn thật là nội ứng thành công. Tại hạ mang hướng dẫn bên dưới, Chim Chỉ Tinh một đường đi về phía tây, rất thuận lợi xâm nhập vào bên này yêu tộc vòng tròn. Kỳ thật yêu tộc vòng tròn rất dễ giả mạo. Đại yêu cần tiểu yêu tăng thanh thế, yêu vương cũng cần đại yêu đến để thăng thế lực. Tóm lại, cái này lớn như vậy giang hồ, Chim Chỉ Tinh cứ như vậy từng bước một địa xông vào. Mà còn rất bất ngờ hơn là, nàng được để bạn. Bởi vì bản địa yêu vòng cần một cái nơi khác yêu thụ lập điển hình. Để nơi khác yêu nhìn thấy, nơi khác yêu cũng là có cơ hội bị trọng dụng. Mà cái kia yêu vòng đại lão, liền nhìn chúng Chim Chỉ Tinh nhỏ yếu nhưng kiên cường. Vì vậy, nàng đợt thứ nhất thăng quan, làm nhỏ thống lĩnh. Sau đó, phía đông đông nhiên tây chạy trốn rất nhiều yêu, song phương phát sinh xung đột. May mắn Chim Chỉ Tinh lại còn sống xuống, không cẩn thận lăn lộn thành có tư lịch, lại làm bên trên cao cấp thống lĩnh. Đại thống lĩnh nhìn tình huống không đúng, mang theo Chim Chỉ Tinh đi ăn máng khác đến một cái càng có hy vọng yêu vương phía dưới, Chim Chỉ Tinh thuận thế thành đại thống lĩnh tâm phúc. Mặc dù yếu một điểm, nhưng Chim Chỉ Tinh coi như thông minh, vì vậy nhảy lên lăn lộn thành quân sư. Trí tuệ của nàng lại bị yêu vương coi trọng, trở thành nào đó yêu vương quân sư. Thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng thông minh cùng cẩn thận, lại làm cho Chim Chỉ Tinh quân sư chi danh càng vang dội. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy cẩn thận, cũng đều là từ Lan Nhân Tự hồ ly tinh dưới tay học. Lan Nhân Tự thật là yêu vòng trước ba tồn tại. Cây mẹ yêu vương thực lực phi thường cường hãn, lại thêm chăn nuôi một đám lệ quỷ, còn có thống ngự nhân loại, Lan Nhân Tự chính là yêu vòng đệ nhất. Đáng tiếc, diệt quá nhanh, lộ ra có chút không lên đẳng cấp. Chim Chỉ Tinh cũng coi là được Hồ Tỷ giáo dục, tăng thêm từng trải qua ngoan nhân thao tác, nàng có thể không cẩn thận cẩn thận sao? Vì vậy, tại quần thể tính yêu tộc đi về phía tây dưới tình huống, bản xứ yêu bằng vào Chim Chỉ Tinh sách lược, thắng nhiều bại ít. Về sau, vẫn là có đại lao nói cùng, hai bên yêu tài đỉnh chỉ đấu tranh. Nhưng Chim Chỉ Tinh quân sư vị trí lại dần dần vững chắc, thậm chí được cất nhắc tới cao tầng. Chim Chỉ Tinh, trước khi đến cũng không có người nói cho ta có thể từng bước thăng chức. Hiện tại ta đều lăn lộn đến thủ tịch quân sư địa vị, ta đến cùng lúc nào có thể thu lưới? Cuối cùng, Chim Chỉ Tinh chờ đến để nàng thất vọng, lại làm cho nàng phấn chấn thông tin. Chuẩn bị thu lưới. Chim Chỉ Tinh kỳ thật thất vọng mất mát. Tại yêu vòng, nàng là chịu tôn kính quân sư. Tại tuần tra ban đêm ngự sử trong mắt, nàng chỉ là một cái tiểu yêu quái. Nói không chừng nhiệm vụ lần này hoàn thành, nàng cũng liền bị đánh chết. Thế nhưng, nàng không được chọn. Nàng bên trên tuần tra ban đêm ngự sử thuyền hải tặc, sớm đã không còn đường rút lui. Mà lần này, nàng cũng lăn lộn đến vận chuyển trường sinh đan đoàn đội bên trong. Cái này một cái vận chuyển đoàn đội có thể không có chút nào yếu. Yêu vương liền đạt tới 3 vị. Một cái bò rừng yêu, một cái báo yêu, một cái hổ yêu. 3 cái đều là chiến lực cường hãn tồn tại. Mấy cái yêu vừa đi vừa nói, đối với cái này đi cũng không phải thường nghi hoặc. Hổ yêu vương nói, chúng ta loại này mất đầu mua bán, ở kinh thành dưới chân làm a. Báo yêu vương hừ lạnh, nói, đương nhiên là bởi vì kinh thành phụ cận, nhân loại quyền quý nhiều nhất. Nưu yêu vương ngu ngơ mà nói, dù sao đưa cái kia đều là đường, không có gì khác biệt. Ba người chỉ là nói chuyện phiếm, Chim Chỉ Tinh lại ngửi ra mấy phần không giống bình thường ý vị. Không hợp, 10 phần không hợp. Trọng yếu như vậy hộ tống nhiệm vụ, yêu minh thế mà không điều động một cái kinh nghiệm phong phú lao yêu, ngược lại phái 3 cái thực lực mặc dù không tệ, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu hộ tống. Chấm đã. Chim Chỉ Tinh vội vàng kêu dừng đội ngũ. Ba đại yêu vương đều nhìn lại, hơi có vẻ bất mãn nói, gà quân sư, làm sao vậy? Có trá. Chuyến này có trá. Cái gì lừa dối? Nưu còn tại ngu ngơ địa dò hỏi. Chim Chỉ Tinh hoảng loạn nói, các ngươi đều không có tham dự vận chuyển qua trường sinh đan sao? Xác thực. Ba yêu còn chưa ý thức được nguy hiểm, Chim Chỉ Tinh mới khinh khủng nói, cái này đang trọng yếu như vậy, vì cái gì để chúng ta mấy cái không có kinh nghiệm tới vận chuyển? Hồ yêu cùng báo yêu đều sửng sốt một chút, tựa như là dạng này. Ngược lại là hàm Nưu yêu chậm rãi nói không chừng chính là xem chúng ta không có đưa qua, như vậy mới phải bảo thủ bí mật ta. Dạng này lý do thoái thác không hề hợp lý, dù sao bọn họ đều là yêu vương cấp độ, đối trường sinh đan sự tình đều tham dự rất sâu, liền xem như muốn bảo mật, thỉnh thoảng thay đổi một cái trao đổi địa chỉ cùng giao dịch nhân viên, cũng không có khả năng một cái tay giả đời đều không mang. Nhưng mà báo yêu vương cùng hổ yêu vương lại đều như thế tin. Chim Chỉ Tinh cũng chợt cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, cho rằng việc này hình như thật không có vấn đề. Không tốt, có nội ứng. Đình chỉ giao dịch. Chương 114, xua hổ nuốt sói, kéo Phật đạo xuống nước. Chương 114, xua hổ nuốt sói, kéo Phật đạo xuống nước. Chim Chỉ Tinh ý thức được, mình bị người làm cụ. Là thân phận bại lộ sao? Hình như không có đơn giản như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của nàng cuối cùng có hạn, đoạn đường này đi tới, có thể lên vị, dựa vào là cũng không phải thực lực. Đầu óc tốt dùng, nhưng đụng tới trực tiếp dùng vũ lực, nàng liền nghỉ cơm. Liền cho đồng đội truyền lại thông tin đều làm không được. Nàng hoảng hoảng hốt hốt đi theo đội ngũ, hoàn toàn không có phát hiện mình bị khống chế. Nàng đem lao tới, là một cái hưu tử vô sinh cả bấy. Kinh thành, vương gia. Mật thất bên trong bóng tối mưu đầu người lại thêm một cái, cấm quân thống lĩnh Vương Hải. Vương Hải cũng biết trong nhà có một cái lao thần tiền, hắn rất nhiều bản lĩnh đều vẫn là tùng hạt tự dạy. Hắn hiện tại cũng là tiên đồ, có thể đồng thời đi thảo luận gia tộc phát triển đại sự. Tiên trưởng, sự tình hôm nay có thể thành công sao? Gần nhất thất bại quá nhiều lần, Vương Xuyên đều có chút không có lòng tin. Tùng Hạc Tử lạnh nhạt nói, trên đời không có chuyện gì là 10 phần chắc chín, tại hết thảy đều kết thúc phía trước, ta cũng không dám nói nhất định sẽ thành công. Chớ nói chi là chúng ta lần này tính toán nhân trùng, còn có Lý Nhiên biến số này. Nói lên Lý Nhiên, Vương Xuyên cùng Vương Hải sắc mặt đều rất âm trầm. Là Lý Nhiên giết chết Vương Tử Trương, giết bọn hắn gia tộc phúc tinh cùng hy vọng. Thế nhưng, bọn họ cũng không có làm gì. Vương Hải nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra, tiên trưởng, chúng ta lúc nào mới có thể xuống tay với hắn? Ngài có thể biết, ta mỗi lần nhìn xem hắn từ trước mắt ta trải qua, suy nghĩ nhiều đem hắn xé nát sao? Tùng Hạc Tử, ngươi đi xé một cái thử xem. Hắn không cho ngươi đập thành tường, liền tính ngươi có một bộ xương cứng. Tùng Hạc Tử cũng không phải cái gì tốt tính tình người, hắn khẽ cười nói, ngươi có lẽ vui mừng hắn không quen biết ngươi. Phạm La nhận biết, thò đầu ra chỉ giấy lát. Hiện trường ba người bên trong, Tùng Hạc Tử mới là hận nhất Lý Nhiên. Vương gia phụ tử hận chính là Lý Nhiên giết Vương Tử Trường, hại bọn họ mất đi đế vương khí vận. Mà trên thực tế, bọn họ vốn cũng không có làm hoàng đế mệnh, tất cả đều là Tùng Hạc Tử lừa dối. Bọn họ cũng chính là làm một cái loạn quốc chi thần mà thôi. Nhiều nhất xưng đế mấy ngày, còn sẽ không bị người tán thành. Nhưng kinh bọn họ khiêu động hoàng triều khí vận nhưng là thực sự. Mà đối Tùng Hạc Tử mà nói, Lý Nhiên phá hư có thể là hắn thành tiên kế hoạch lớn. Vương gia tổn thất là một cái hoàng vị, hắn mất đi là thành tiên cơ hội. Cừu hận này độ có thể giống nhau sao? Vì giải quyết Lý Nhiên, hắn lại bỏ ra quá nhiều. Liên thủ hạ đắc lực nhất vị tiên sinh cũng bị mất thông tin. Đoán chừng là lệnh tấu. Điều động nhiều như vậy đại yêu đi giết An Quốc công chúa, cũng bị Lý Nhiên phá hủy. Hắn cũng coi là biết, Lý Nhiên không thể địch lại, chỉ có thể núp trong bóng tối tính toán. Mà còn, nguy hiểm rất lớn. Hiện tại hắn đã không dám nói bao thắng. Vương Hải bị Tùng Hạc Tử như thế một chọc, cũng có chút xuống đài không được. Vẫn là Vương Xuyên mở miệng hòa hoãn không khí, Lý Nhiên người này không đáng để lo, tạm thời không đi còn hắn. Hắn hiện tại được An Quốc công chúa che chở, mười phần khó giải quyết. Trước diệt Tân Quốc, lại cầu mặt khác. Cũng nhờ có như vậy, Tân Quốc công hiện tại cũng thành minh hữu của chúng ta. Chúng ta phát triển, y nguyên có thể nói là phát triển không ngừng. Vương tử Trương chết, cũng không có để vương gia suy sụp. Ngược lại để bọn hắn nhiều càng nhiều minh hữu. Lúc trước bị Lý Nhiên giết chết cái kia một thuyền quyền quý, đều e ngại An Quốc công chúa quyền thế, không dám cùng với nàng tranh phong, liền cũng đều trong bóng tối đi theo vương gia thuyền. Bọn họ cũng không phải vì một cái ăn chơi thiếu gia, nhất định muốn chôn vùi cả nhà, mà là vương gia từng cái tới tiếp xúc, chạy đều chạy không thoát. Vương gia diệt An Quốc công chúa là nhất định. Đây là vương gia xưng đế lớn nhất chướng ngại. Không thanh lý có binh quyền hoàn thất, Vương Hải đến lúc đó làm sao cầm binh tạo phản? Mà lần này kế hoạch so với lần trước tinh diệu nhiều. Bọn họ tương đạo cửa người hiền lành đã kéo xuống nước, có bộ phận yêu tiêm phục tại Thanh Phong quán, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Trường Sinh Đan. Tùng Hạc Tử cũng là muốn minh bạch, Trường Sinh Đan nhất định sẽ bại lộ, đã như vậy, dứt khoát đem những cái kia người tốt cũng kéo xuống nước. Một màn này vu oan hãm hại, Thanh Phong quán trốn không thoát. Chim Chí Tinh tự nhiên là đã sớm bại lộ. Đám yêu quái kiểm tra không ra sự tình, Tùng Hạc Tử tra một cái liền tra rõ. Hắn tương kế tự kế, đem tình báo tiết lộ cho Lạc Khinh Vân. Sau đó lại dùng Lạc Lý cái chết cùng An Quốc công chúa hư hư thực thực dùng Trường Sinh Đan nhiễu loạn Lạc Khinh Vân tâm thần. Đến lúc đó, Lạc Khinh Vân lại bắt được yêu cùng đạo giao dễ hiện trường. Nàng chắc chắn sẽ không lại tin tưởng Thanh Phong quán. Đến lúc đó Lý Nhiên lại đánh chết Thanh Phong quán các đạo sĩ, đó mới là náo nhiệt bắt đầu. Đến lúc đó liên đối An Quốc công chúa cũng muốn cuốn vào vòng xoáy, đạo môn Phật môn nhộn nhịp xuống nước. Những cái kia chân chính phục dụng Trường Sinh Đan lão đăng, cũng không có cơ hội lại xuống thuyền. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Tùng Hạc Tử cũng đích thật là kẻ hung hãn. Hắn có thể bằng tán tu xuất thân đi đến hôm nay, trí kế tự nhiên bất phàm. Hắn cường liền cường tại thuận gió không có sóng, ngược gió không có ném, còn có thể đánh ra phản kích thao tác, một lần nữa bản sống cục diện. Chỉ cần đạo môn xuống nước, Phật môn xuống nước, thế đạo này cuối cùng là phải loạn. Lý Nhiên không phải rất lợi hại sao? Vậy liền để người tốt đi đánh tốt người, người xấu chỉ cần ở phía sau khuấy động phong vân là được rồi. Lại chờ kết quả a, chúng ta không cần làm cái gì, làm tốt chính mình, tạm thời rời xa phân tranh. Tùng Hạc Tử liếc hai phụ tử một cái, nói, đã nhịn lâu như vậy, cũng không sợ lại nhẫn một đoạn thời gian. Được rồi, nghe tiên trưởng. Vương Xuyên không có phản bác, mang theo Vương Hải lý khai. Tùng Hạc Tử biết bọn họ có hai lòng, cũng không có cái gọi là cương giả, nơi nào sẽ sợ hãi kẻ yếu tính toán. Ấy, Tùng Hạc Tử đang nghĩ đến nơi này thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Lý Nhiên tâm thái. Cương giả thì sợ gì kẻ yếu tính toán? Lý Nhiên có mạnh hay không? Không có người so Tùng Hạc Tử càng hiểu. Người này liền không hợp thói thường. Tùng Hạc Tử lập tức có không tốt dự cảm. Kế hoạch thật có thể thành công sao? Thanh Phong quán, hôm nay tựa hồ là rất không tầm thường một ngày. Bạch Vân chân nhân hàng ngày muộn trên lớp hương, mang theo các đệ tử tụng kinh, đống nhiên những mày mơ hồ có bất an cảm giác. Làm sao, thiên cơ mông muội, phàm nhân trên đỉnh đầu linh quang cũng bị che đậy rất nhiều. Trước đây người bỗng nhiên linh quang lóe lên, khả năng là cảm nhận được cùng mình có quan hệ đại sự. Nhưng bây giờ cảm thụ khả năng là sai, có nguy cơ cũng không cảm giác được, không có nguy cơ có thể đống nhiên kinh hãi một cái. Đây chính là thiên cơ mông muội hiệu quả, không riêng gì đối quan tinh nhất mạch có ảnh hưởng, đối tất cả mọi người đều có ảnh hưởng. Bạch Vân chân nhân chỉ có thể yên lặng tụng kinh, tính toán đợi chút nữa kêu mấy cái thân truyền đệ tử đi qua khuyên bảo một phen, làm việc cẩn thận. Nhưng mà đạo hạnh cao thâm hắn chợt nghe đại lượng tiếng bước chân ngay tại phi tốc tới gần. Chương 115, bằng chứng như núi. Chương 115, bằng chứng như núi. Bạch Vân chân nhân ý thức được tình huống không đúng lúc, đã có chút chậm. Tuần tra ban đêm ngự sử đã bao vây Thanh Phong quán, mà tại Thanh Phong quán bên trong có mấy đạo yêu khí chính mặc Thanh Phong quán đệ tử trang phục. Bên kia thì là mấy cái đại yêu, trong đó có ba cái yêu vương, một số thống lĩnh cấp yêu tướng, cùng với một cái bất nhập lưu kê tinh. Nhìn thấy nhân tang đồng thời lấy được, Lạc Khinh Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, thành công, bắt được hiện trường. Thanh Phong quán người nghe cho kỹ, tuần tra ban đêm ngự sử phá án, mọi người bỏ vũ khí xuống, phối hợp điều tra. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Bạch Vân chân nhân nhìn thấy địa bộ này, vô ý thức nghĩ tới tự nhiên là vu oan hãm hại. Trước đó vài ngày, một lao hưu nói An Quốc công chúa bây giờ vì thu hoạch quyền thế, để dưới tay tuần tra ban đêm ngự sử khắp nơi giết lương mạo nhận công lao. Hắn lúc ấy còn không tin. Hiện tại xem ra, vì quyền thế, An Quốc công chúa quả thật cái gì đều có thể làm được. Bạch Vân chân nhân trầm giọng nói, những này yêu tà không có quan hệ gì với chúng ta. Vậy liền xin tiền bối phối hợp, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lạc Khinh Vân nổi giận nói. Lúc này, cái Tiêm Nhu yêu vương cũng giống lớn một tiếng, nói, còn nói lời vô ích gì, cùng nhau động thủ, giết những này tuần tra ban đêm ngự sử, hủy diệt chứng cứ. Nói xong, báo yêu vương cùng hổ yêu vương nhộn nhịp động thủ, hắn bên này là đoàn, Thanh Phong quán bên trong cũng có người thi triển phụ chú, quanh sát hướng tuần tra ban đêm ngự sử đoàn đội. Không tốt. Bạch Vân chân nhân thầm nghĩ không ổn. Hắn không nghĩ mở rộng xung đột, nhưng bây giờ đã đánh nhau, Thanh Phong quán làm sao cũng nói không rõ. Mà đối mặt bay tới pháp thuật, Lý Nhiên chỉ là một mình đi về phía trước một bước, những cái kia pháp thuật liền vừa chạm vào mà bại. Những này yêu, ta trước hết giết, còn lại lại chậm rãi kiểm tra, làm sao? Tại Lý Nhiên tới gần về sau, chúng yêu nhộn nhịp hóa thành nguyên hình. Lý Nhiên tiện tay dương cung, bắn ra ba mũi tên, ba đại yêu vương chỉ nghe được âm bạo, còn không kịp né tránh, cung tiễn đã xuyên ngược mà qua. Một số tiểu yêu, Lý Nhiên cũng không có buông tha, chỉ là hắn lười lại dương cung, chỉ là tiện tay cầm lấy một thanh đao vào sân, liền cùng giết gà như giết chó, giơ tay chém xuống, chúng yêu máu tươi tại chỗ. Chỉ có cái kia chim chí tinh sắp bị chém chết thời điểm, Lạc Khinh Vân kêu một tiếng. đao hạ lưu người, đó là quân đội bạn. Lý Nhiên Hiểm lại càng hiểm địa ngừng lại, lại nhìn cái này gà, cảm giác phải có mấy phần nhìn quen mắt. Con gà rừng này, ta tựa như gặp qua. Chim Chí Tinh hiện tại cũng từ thuật pháp khống chế bên trong tỉnh táo lại, vừa mở mắt, liền thấy Lý Nhiên đứng ở trước mặt mình, trong tay còn cầm đại đao. Nàng hít vào một hơi, tại chỗ dọa ngất tới. Đây mới thật sự là đại khủng bố. Lý Nhiên, ta xem ra rất đáng sợ sao? Hắn cho dù là chém người, biểu lộ hẳn là cũng không giữ tợn mới đúng a. Lý Nhiên nhưng là không biết, chính vì hắn chém người thời điểm đều có thể một mặt bình tĩnh, cho nên hắn một mặt bình tĩnh ở trong mắt người khác nhìn xem cũng vô cùng sợ hãi. Hiện trường tuần tra ban đêm ngự sử đều làm tốt huyết chiến một tràng chuẩn bị, không nghĩ tới toát ra như thế cái manh nhân. Chiến đấu bắt đầu 30 giây, chiến đấu kết thúc. Bạch Vân chân nhân nguyên bản cũng là tính toán phản kháng một cái, dù sao hắn là thật lo lắng triều đình chơi đen. Loại này hắc ám, sống đến lâu dài người, tự nhiên thấy nhiều. Hắn sợ chính mình không phản kháng, về sau liền cái giảng đạo lý địa phương đều không có. Nhưng nhìn thấy Lý Nhiên thủ đoạn, hắn đột nhiên cảm giác được, vẫn là nghe lời đi. Nói không chừng còn có chứng minh trong sạch cơ hội đâu. Bình thường đạo sĩ, thấy tràng diện này, đã không còn dám động thủ, chỉ có mấy cái thần trí không rõ, giống như là bị khống chế, còn dám hướng Lý Nhiên huy kiếm. Lý Nhiên cũng thuận tay chém bọn họ, mới nói, bỏ vũ khí xuống, tiếp thu điều tra, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lý Nhiên mở ra mắt thấy, cái này Thanh Phong quán cũng không phải là yêu khí nhuộm dần địa phương. Đương nhiên, cũng có thể là vì các đạo sĩ xua tán đi yêu khí. Nhưng tại không tất yếu thời điểm, cho người trong cuộc một cái biện bạch cơ hội, Lý Nhiên cho rằng cũng là cần thiết. Nếu như bọn hắn không biện bạch, mà lựa chọn đối kháng, vậy liền không cần nhiều lời. Tùng Hạc Tử hy vọng nhìn thấy chính là như vậy chẳng diện, hắn thậm chí trước thời hạn cho Bạch Vân Chân Nhân làm tốt tâm lý xây dựng. Bạch Vân Chân Nhân niên kỷ mặc dù lớn, nhưng cũng không phải mềm sợ tính tình. Chính thống đạo sĩ có rất ít sợ chứng, bình thường là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Triều đình tính toán cái bóng, có thể nói Tùng Hạc Tử một màn này an bài đến vô cùng tinh diệu. Nội ứng cùng yêu ma đều đã an bài tốt, lại dùng tin tức lừa dối song phương. Chỉ cần đánh nhau, muốn ngừng tay cũng không có dễ dàng như vậy. Mà dù chết nhiều mấy người, mâu thuẫn liền không thể điều hòa. Tốt nhất là Bạch Vân Chân Nhân chết ở chỗ này. Người đã chết, chân tướng liền khó phân sáng tỏ. Đến lúc đó tuần tra ban đêm ngự sử khẳng định muốn định tội chết trách nhiệm, đạo môn cũng tuyệt đối không tin triều đình phán đoán, muốn giữ gìn đạo môn danh túc trong sạch. Lần này, Lý Nhiên liền xem như có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng thuyết phục song phương. Có thể Tùng Hạc Tử không nghĩ tới chính là, Lý Nhiên lên tay ba mũi tên, liền trấn trụ Thanh Phong quán đạo sĩ, đánh giết ba đại yêu vương. Sau đó chém dưa thái rau giải quyết một đám yêu quái. Bạch Vân Chân Nhân còn dám phản kháng? Không sợ chết, có phản kháng tinh thần, không đại biểu trực tiếp tự tìm cái chết có tốt hay không? Bỏ vũ khí xuống. Bạch Vân Chân Nhân đắng chát địa thong xuống tay. Hắn cả đời tu đạo, lại không phải trước mắt người tuổi trẻ đối thủ. Duy nhất để hắn có thể trong lòng còn có may mắn, là người tuổi trẻ trước mắt, trên thân đều là thanh khí, thoạt nhìn cũng không phải là gian ác người. Mà Lạc Khinh Vân cũng là đạo bảo trang phục, cùng là huyền môn bên trong người. Có lẽ, thật là có hiểu lầm gì đó. Lý Nhiên đã không chàng, Lạc Khinh Vân cũng không có như xe bị tuột xích, nàng không có lập tức đi đối Thanh Phong quán đệ tử độc thủ, chỉ là để tuần tra ban đêm ngự sử người nhìn xem bọn họ. Sau đó, nàng an bài tuần tra ban đêm ngự sử bắt đầu đối Thanh Phong quán điều tra. Tại phần lớn trong phòng đều không có tìm tới bất luận cái gì manh mối, chỉ có Bạch Vân Chân Nhân trong phòng tìm ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc đã không có đan dược, thế nhưng bên trong lưu lại mấy phần trường sinh đan khí tức. Tuần tra ban đêm ngự sử trở về, đối Lạc Khinh Vân hồi báo. Lạc Khinh Vân nhìn hướng Bạch Vân Chân Nhân, nói: "Vật này có thể là ngươi?" Bạch Vân Chân Nhân cũng không ngốc, giờ phút này làm sao không minh bạch, chính mình là thật bị làm cục. Cái đồ chơi này, đúng là hắn. Hắn phân biệt không thể phân biệt. Yêu ma cầm đồ bật đến, có hắn Bạch Vân quán đệ tử tại tiếp ứng. Tại trong phòng của hắn, có chứa đựng tuần tra ban đêm ngự sử truy tra đồ vật hộp thuốc. Thuốc kia hộp là trước đó vài ngày, một cái lao bằng hữu tới bái phòng, tiện hắn đang ăn dược, nói là có thể kéo dài tuổi thọ, bổ sung tinh nguyên. Hắn cũng sát thực ăn, cảm giác tinh lực cũng khôi phục rất nhiều. Hiện tại, hắn mới biết được có vấn đề. Làm sao biện? Không có cách nào biện. Chỉ có sáng sủa trời xanh có thể chứng minh trong sạch của hắn. Đến mức cái kia lão bằng hữu có hay không trong sạch, hắn cũng không biết. Khả năng là bị người làm vũ khí sử dụng, cũng có thể. Bạch Vân Chân Nhân hít sâu một hơi. Hộp thuốc là ta. Bên trong đan dược đâu? Ăn. Lạc Khinh Vân mở ra một bộ phận hôm nay yêu vương đưa tới hộp thuốc, nói, là loại này sao? Bạch Vân Chân Nhân khổ sở nói, phải. Lạc Khinh Vân mặt không hề cảm xúc. Như thế bằng chứng như núi, còn có cái gì dễ nói? Chương 116, không duy tâm chứng nhận chương 116, không duy tâm chứng nhận bản sát, tuyệt đối bản sát. Chuyện này chỉ có người trong cuộc Bạch Vân Chân Nhân mới biết được, chính mình là bị hoan uổng. Mà tại tuần tra ban đêm ngự sử thị giác, đó là bằng chứng như núi. Yêu quái nội bộ là nói như vậy, hiện trường cũng bắt lấy, chính ngươi đều thừa nhận uống thuốc. Cái kia còn có thể nói cái gì? Ngươi có thể nhận tội. Lạc Khinh Vân hỏi. Kỳ thật bọn họ có nhận hay không tội, hôm nay kết quả cũng giống nhau. Thế nhưng nàng vẫn là theo thường lệ hỏi một lần. Bạch Vân Chân Nhân không có trả lời, chỉ là hỏi, đan dược này đến cùng là cái gì? Lạc Khinh Vân cười lạnh. Trang tiếp tục giả bộ. Nhưng nàng vẫn là hồi đáp, vật này tên gọi Trường Sinh Đan, là yêu ma ăn thịt người huyết đục tinh khí, tinh luyện trong đó tinh hoa mà thành. Một viên đan dược chính là một cái mạng, mà còn nhất định phải là thanh trắng niên mới có thể luyện ra một viên. Nếu là lớn tuổi chút, thật tốt mấy cái mạng mới có thể luyện ra một viên. Bạch Vân Chân Nhân con người chấn động. Hắn nghĩ tới chính mình ăn đan dược có thể có vấn đề, lại không nghĩ rằng là tàn nhẫn như vậy đồ vật. Mà hắn lại ăn một viên, còn tưởng rằng đó là cái gì linh đan rượu dược. Hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, như muốn nôn mửa. Không cần làm bộ làm tịch, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Cầm xuống. Lạc Khinh Vân hạ lệnh, tuần tra ban đêm các ngự sử nhộn nhịp tiến lên, đi bắt những cái kia không có vũ khí các đạo sĩ. Chấm đã. Bạch Vân chân nhân đưa tay, trong tay có chân khí, như vòng xoáy đồng dạng xoay quanh. Hắn là đạo hạnh cao thâm chân nhân, thực lực cao thâm khó dò. Nếu như không phải Lý Nhân Tại, hiện trường tuần tra ban đêm ngự sử đều không đủ hắn đánh. Thế nhưng, giờ phút này Đức Cao vọng trọng lão tiền bối, tâm tính đã sập. Ta biết, án này đã là bằng chứng như núi, lão đạo cũng vô pháp cãi lại. Lão đạo đã giả, dù chết không tiếc, nhưng những người tuổi trẻ này là vô tội. Bọn họ tuyệt không phải ác nhân, còn mời chư vị minh giám. Lão đạo chỉ có lấy mạng là thể, ta Thanh Phong quán trên dưới đều là trong sạch. Dứt lời, hắn đưa tay, liền hướng chính mình chán bố tới, hào phóng chịu chết. Nhưng hắn còn chưa có chết, liền bị một cái tay kéo lại. Là Lý Nhiên, một bước vượt qua đám người, cầm tay của hắn, cũng nhẹ nhõm đem hắn trong tay khí đập tan. Nếu như ngươi thật sự là oan uổng lời nói, ngươi bây giờ chết rồi, cũng chứng minh không được trong sạch của ngươi. Ngươi chỉ có sống, mới có cơ hội trầm đoan rửa sạch. Lý Nhiên kỳ thật đã có mấy phần tin tưởng Bạch Vân chân nhân. Hắn khi biết Trường Sinh Đan là người làm thời điểm, loại kia bản năng nghĩ luôn cảm giác quá chân thực, không giống như là diễn. Nhưng không bài trừ là diễn. Nếu như hắn thật sự là oan uổng, vậy mình cũng không liền thành đồng lõa. Do đó, lão đạo sĩ không thể chết. Đối mặt Lý Nhiên quyến bảo, Bạch Vân chân nhân cũng là một mặt đăm chát. Hắn cười khổ nói, "Trừ thượng thiên, ta không biết ai có thể chứng minh trong sạch của ta. Sẽ có. Giả dối thật không được, thật không thể giả. Chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng chúng ta." Bạch Vân chân nhân nhìn xem Lý Nhiên chân thành bộ dáng, cầu mong gì khác tự chi tâm cũng dần dần giảm đi. "Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Vậy liền mời các ngươi tất cả mọi người phối hợp điều tra, chỉ có các ngươi phối hợp mới có cơ hội tra ra chân tướng, chứng minh trong sạch của các ngươi." "Được." Bạch Vân chân nhân đáp ứng xuống, Thanh Phong quán các đệ tử vì Bạch Vân chân nhân cũng đều thuận theo địa phối hợp lên tuần tra ban đêm ngự sử. Trước theo quy củ, đem bọn hắn bỏ tù đi. Lạc Khinh Vân gặp Lý Nhiên ngăn cản muốn chết Bạch Vân chân nhân, cũng không có làm trái lại. Dù sao Lý Nhiên mới là chủ lực chuyển vận, nàng chỉ là dẫn đầu mà thôi. Mà còn, việc này tựa hồ càng phức tạp. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đem Thanh Phong quán tất cả mọi người mang đi. Còn tốt sắp trời đã tối, nhìn thấy người không nhiều. Lạc Khinh Vân đi đến đại bộ đội bên ngoài, tìm được Lý Nhiên, hỏi: "Ngươi cảm thấy bọn họ là trong sạch?" "Không xác định." Lý Nhiên kỳ thật cũng rất đau đầu. Muốn chứng minh người khác có tội, kỳ thật rất đơn giản. Có ít người diễn kỹ, không có như vậy quá quan, dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng muốn chứng minh một người vô tội, cái này ngược lại rất khó. Nghi tội chưa từng nguyên tắc không thích hợp tại Bạch Vân chân nhân. Chỉ là từ phương diện tình cảm cá nhân đến xem, hắn giống như là trong sạch. Lý Nhiên cũng không có khả năng bởi vì này một điểm liền khăng khăng thả đi hắn. Hắn cũng có thể bị lừa. Chỉ nói là, có trong hồ sơ tử còn có thể tồn tại điểm đáng ngờ dưới tình huống, để người trước sống, bọn họ bên này tiếp tục điều tra, nhìn có thể hay không cho Bạch Vân chân nhân cùng Thanh Phong quán lật lại bản án. Đây thật ra là Lý Nhiên yếu kém hạng. Quen thuộc bạo lực giải quyết vấn đề, thật là có chút đau đầu. Bất quá, hắn xem như trí giả, tiếp thu khiêu chiến. Lạc Khinh Vân. Từ nơi này xem ra, Lý Nhiên thật là một cái rất hiền lành, rất chính trực người. Cho dù có một chút có thể, hắn đều không muốn oan uổng người tốt. Như vậy, muội muội sự tình. Lạc Khinh Vân ở trong lòng thở dài. Muội muội, khẳng định là thật hại người. Lý Nhiên nếu như chỉ giết muội muội của nàng, Lạc Khinh Vân có lẽ không cần như thế xoắn xuýt. Giết người thì lên mạng, cái này không có gì đáng nói. Thân quyến phạm pháp, bị người chạm yêu trừ ma, nàng còn có thể trả thù trở về hay sao? Thân là người chấp pháp, nàng làm không được. Nhưng Lý Nhiên giết nàng cha, nàng khó mà tiếp thu, nhưng cũng có thể có khả năng lý giải. Lý Nhiên giết nàng cha cũng là hợp tình hợp lý. Đối mặt báo thù, phản kích là đúng. Thế nhưng, nàng thân là nữ nhi, há có thể có không báo thù đạo lý? Vừa nghĩ đến đây, Lạc Khinh Vân không khỏi lã chã rơi lệ. Ngươi làm sao đông nhiên khóc? Không có gì. Lạc Khinh Vân đã làm ra quyết đoán, nàng đang đau lòng chính mình sắp tàn lụi sinh mệnh. Cái này có lẽ cũng là nàng kiếp số đi. Nhưng tại cái này phía trước, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm xong. Là Thanh Phong quán sự tình nắp hòm kết luận, điều tra do An Quốc công chúa, trong sạch vẫn là không trong trắng. Chờ làm xong những này, nàng lại tìm Lý Nhiên báo thủ. Chuyện này chỉ có thể thả cuối cùng làm, thả phía trước, nhưng là không làm được chuyện khác. Lý công tử còn nhớ rõ cái kia chim chi tinh sao? Quả nhiên là thấy qua. Đúng, nàng từng bị Lan Nhân tự yêu ma đầu độc, muốn đối ngươi hạ thủ. Bất quá, nàng kỳ thật chưa làm qua cái gì ác, mới bị gai tương tuần tra ban đêm ngự sử hạ mang hợp nhất, làm nội ứng đi điều tra Trường Sinh Đan sự tình. Lý công tử về sau còn mời không muốn giết nàng, cũng không phải là tất cả yêu đều là ác yêu. Được thôi. Lý Nhiên có chút không quá vui lòng. Dù sao dựa theo thuyết pháp này, Kê Tinh cũng là gia nhập phạm tội tập thể, tính toán gây án, thế nhưng không thành công. Chưa thỏa mãn cũng là phạm tội. Bất quá, cân nhắc đến nó xem như là lập công, Lý Nhiên cũng không cùng nó so đo. Một cái gà con mà thôi, thả cũng liền thả. Bất quá, nàng về sau nếu là lại phạm lần nữa, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân, ta cũng sẽ không lại cầu tình. Lạc Khinh Vân nói xong, lại bỗng nhiên nói lên Đàm Châu, Lý công tử ở bên kia có lẽ có rất nhiều cố sự à? Có thể hay không nhiều lời nói, có ấn tượng gì khắc sâu? Cái này a, thật là có. Lý Nhiên đối Lạc Khinh Vân không có cái gì phong bị, nói thẳng, nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng, chính là tương giang thủy thần một nhà. Đều là kỳ hoa. Lạc Khinh Vân. Chương 117, quên gì tới chương 117, quên gì tới ta người này đồng dạng không có phía sau nói người lời nói xấu, ta giữa bằng hữu tùy tiện hàn huyên một chút, dù sao người chết là lớn, ngươi cũng đừng đối ngoại nói. Lạc Khinh Vân. Nàng chỉnh cho Lý Nhiên trầm mặc. Ngươi nói đi. Lạc Khinh Vân không chế tâm tình của mình. Liền nghe Lý Nhiên nói đến cùng Lạc Hinh kết toán trước sau. Lạc Khinh Vân thế mới biết, Lý Nhiên còn thay Lạc Hinh đưa qua tin, còn đi trong nhà nàng bái phòng qua. Đáng tiếc, cái kia động đỉnh thủy quân cũng là không nói đạo lý, tại chỗ liền tại trước mặt của ta hiện hóa ra nguyên hình. Tốt. Lạc Khinh Vân đã không đành lòng nghe tiếp. Cha nàng đều hiện nguyên hình, còn có thể là cái gì kết quả? Tại Lý Nhiên trước mặt hiện ra nguyên hình yêu, trừ chết, còn có cái gì kết quả? Có câu nói là tâm niệm vừa động, kiếp ba từ lên. Nếu có thể chính tâm, kiếp số từ tản. Như tâm bất chính, thì kiếp khởi người vong. Cho nên thành tiên con đường, kiếp ba trùng điệp. Như xính hung đấu ác, khoe khoang thần thông, liền có thể cao ở thiên cung, làm sao có thể hiện lộ rõ ràng thiên lý? Chỉ là thân ở kiếp ba người, thường thường không thể tự biết. Lạc Khinh Vân không có tốt như vậy tâm thái, không đành lòng nghe phụ thân chết như thế nào, đánh gây Lý Nhiên, nói, ta chợt nhớ tới còn có sự kiện không có làm, xin lỗi không tiếp được. Lý Nhiên, nghe người khác nói quên chuyện gì, hắn chợt nhớ tới, chính mình hình như cũng quên chuyện gì. Chuyện gì hả? Tính toán, quên liền quên đi. Xét núi bên trong, Huỳnh ngay tại phát ra vô hạn diễn gì. Ta sai rồi, thả ta đi ra. Lúc này mình, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Với bắt đầu, nàng là từ thong dong cho, không chút phí sức. Mà theo sách núi leo lên độ cao càng cao, nàng gặp phải áp lực cũng liền càng lớn. Cần đọc sách cũng càng sâu hạ, càng khó lấy lý giải. Những sách kia cũng không phải nhìn liền được, phải thâm nhập suy nghĩ. Không nói hoàn toàn lý giải, ít nhất phải lý giải một nửa. Lần này tốt, nàng bị sách núi đè ở trên mặt đất, không thể động đậy. Mãi đến đạt tiêu chuẩn mới thôi. Tin tức tốt, sẽ không chết. Tin tức xấu, không chết được. Huỳnh cũng coi là ý thức được một việc, nếu như nàng dài rằng giặc sinh mệnh đều muốn đi theo đuổi vô hạn tri thức lời nói, nàng còn không bằng kịp thời qua đời. Đúng, hiện tại là không thể nhạt, thế nhưng, thống khổ a. Nàng bây giờ mới biết, có thể tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng trước đây dựa vào cái gì sẽ cảm thấy trường sinh tịch mịch a? Nàng hiện tại là thật biết sai rồi. Đáng tiếc, không có đường quay về. Nàng dạng này đã duy trì liên tục rất lâu rồi, sách trong núi, không có thời gian khái niệm, nàng cũng không biết trôi qua bao lâu. Huỳnh nội tâm chỉ có vô tận tuyệt vọng. Ngửa đầu nhìn sách này núi còn không biết cao bao nhiêu, mà nàng đại khái vẫn còn chân núi vị trí. Cuộc sống này là trông không đến đầu. Cứu mạng a! Đã trung thực, cầu buông tha. Đáng tiếc, Lý Nhiên không phải không thả nàng đi ra, mà là Lý Nhiên hoàn toàn đem nàng quên. Dù sao, khiêu chiến cũng không có bắt đầu mấy ngày, Huỳnh lại là trường sinh loại. Lý Nhiên cũng là lần đầu sử dụng sách núi, làm sao biết bên trong là hiệu quả gì đâu? Áp giải tội phạm đội ngũ cũng không có vào thành đi, ngoài thành đồng dạng có tuần tra ban đêm ngự sử trụ sở, tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ cũng tại thành Trường An bên ngoài. Một lần bắt được như thế nhiều người, Lạc Khinh Vân đi cho An Quốc công chúa đưa tin, lại dựa theo Lý Nhiên nói, đối mọi người tách ra hỏi ý Lý Nhiên cũng đi dự tính, hắn muốn từ trong tìm ra có thể chứng minh Bạch Vân chân nhân trong sạch chứng cứ. Đại lượng khẩu cung bên trong, cũng xác thực cho thấy, Bạch Vân chân nhân hẳn là không biết rõ tình hình. Ai sẽ tại phát sinh trọng yếu giao dịch thời điểm, mang đệ tử làm bài tập, chính mình không đi nhìn lấy. Thế nhưng, quá mức thống nhất khẩu cung, cũng để cho bọn họ chứng cứ lộ ra không thể tin. Mặc dù nói bọn họ nói đều là nói thật, nhưng cũng tồn tại thông đồng địa đặt lời cùng có thể. Dù sao bọn họ tất cả mọi người là bị nhận định là đồng bọn, cũng không có một cái là trong sạch. Bọn họ đều nói Bạch Vân chân nhân không có tại hiện trường, lại có thể thế nào đâu? Lý Nhiên cũng rất đau đầu. Tính toán, về nhà. Lý Nhiên gói một con trâu cùng một đầu hổ, còn lại đều không muốn. Hắn mang theo nhiều đồ như vậy, cũng không tiện đi đường, dứt khoát bước ra một bước, đi thẳng đến trong nhà. "Nhưng ca ca, ngươi trở về." Mục Tử vui vẻ tiến lên đón. Thừa dịp Lý Nhiên tay trái tay phải đều cầm đồ vật, quả quyết ôm lấy Lý Nhiên cọ sát. Một hồi lâu về sau, mới đưa Lý Nhiên ngừng lại. Lý Nhiên đối Lục Lăng Sa nói, "Lăng Sa, ta đi chung với ngươi xử lý đầu này nưu, ngày mai chúng ta ăn thịt bò." "Công tử, ta một người đến là được rồi." "Không có việc gì, ta giúp ngươi." Như thế lớn nưu, Lục Lăng Sa một người có thể không giải quyết được. Lý Nhiên cũng có rất mạnh tài liệu thu thập năng lực, hắn bình thường chỉ là lười thu thập mà thôi. Có nhiều tiền như vậy, chỗ nào cần tự mình động thủ. Nhưng hôm nay cái này nưu cùng hổ, chất lượng cũng không tệ. Lý Nhiên mới đặc biệt mang về đưa cho Lục Lăng Sa. Cái này một đôi sừng trâu, vừa vặn làm cho người cái cung. Nưu là yêu vương, mà lại là tối cường một cái. Nó hai sừng, liền với xương đầu, vừa vặn có thể làm một cái cung. Hắn nhìn thấy Lục Lăng Sa đùa bỡn dây cung, hẳn là thiếu cung xương. Cái này nưu, vừa vặn không sai. Lục Lăng Sa ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nàng cũng biết, chính mình là bị Lý Nhiên thấy được dây cung. Đoán chừng Lý Nhiên còn hiểu lầm. Bất quá, hiểu lầm nàng, còn đặc biệt cho nàng mang theo sừng châu, Lục Lăng Sa cũng giống là ăn một miếng đường, trong miệng trong lòng đều là ngọt lịm. Nàng cũng chỉ nên một tiếng, sau đó yên lặng làm việc. Nàng là trong nhà cần cù tay thiện nghệ, có thể thu thập tài liệu, có thể xuống bếp, có thể đánh, còn có thể dạy dỗ võ học. Lần trước tặng cho ngươi hổ, sa sút trong tay ngươi, ngược lại cho ngươi trêu chọc phiền toái không nhỏ, lần này hổ càng lớn, càng tốt hơn. Ngươi ăn nhiều chút thịt, có sức lực. Lục Lăng Sa trong lòng càng thêm cảm động, không nghĩ tới Lý Nhiên còn nhớ lão hổ sự tình. Cái kia không thể trách công tử, ngược lại nên đa tạ công tử, nếu không phải có sát hổ sự tình, ta cũng không nhất định có thể kịp thời phản kháng. khi đó tổng bổ đầu luôn là để nàng đi chấp hành nguy hiểm hành động, vạn nhất ngày nào chết bên ngoài, muội muội không người chăm sóc, sợ rằng sẽ bị người ăn đến xương đều không thừa bên dưới. Cái kia sắc hổ, xem như là để tỉnh nàng, tỉnh lại chính nàng trong lòng mãnh hổ. Được thôi, đến lúc đó chính ngươi nhìn muốn làm chút cái gì. Ân. Hai người cùng nhau bận rộn, còn gọi tới rất nhiều gia đình hỗ trợ. Đem nó ra cốt nhục triệt để chia tách về sau, Lý Nhiên mới đi nghỉ ngơi, lại để Lục Lăng Sa đi ngủ. Sợ thì không mới mẻ, Lý Nhiên lấy ra bút lông, ở phía trên các viết xuống một cái băng chữ. Lục Lăng Sa, ngươi không nên đem năng lực thần kỳ của ngươi dùng tại loại chuyện này phía trên a. Cố gắng tu hành nhưng không được pháp nhân sẽ tâm tính sụp đổ. Chương 118, tra án toàn bộ cha chính mình người. Chương 118, tra án toàn bộ cha chính mình người. Đơn giản xử lý một cái nguyên liệu nấu ăn, Lý Nhiên mới hơi chút rửa mặt, trở về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ, hôm nay tại trong phòng ngủ, lại không phải mỗi ngày đến lạnh giường một tử, mà là Lâm Uyển. Uyển Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Ca ca có thể là đoán ta không nên tại cái này trước mắt. Nơi nào? Lý Nhiên suy nghĩ chính mình hẳn là không có đắc tội nàng a. Gần sát mới biết được, Lâm Uyển là muốn bị hắn dỗ dành. Hừ, ngươi có khác muội muội, sợ là không nhớ ra được ta. Sao lại thế? Ngươi mới là trọng yếu nhất. Lâm Uyển lúc này mới hiện ra nét mặt tươi cười, lại hỏi, chuyện hôm nay còn thuận lợi? Nếu nói thuận lợi a, cũng coi là thuận lợi, nhân tang đồng thời lấy được, bằng chứng như núi. Thế nhưng đối phương không hề nhận tội, ta cũng sợ là oan uổng hắn. Lý Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Uyển nghe vậy, nói, nếu không, ca ca nói với ta nói. Lý Nhiên biết Lâm Uyển huệ chất lan tâm, liền đem chuyện hôm nay bày đủ nói lấy kiện, bao gồm phía sau thu thập khẩu cung. Lâm Uyển nói, cái kia mấu chốt chỗ, hẳn là tại Bạch Vân chân nhân trên thân. Hắn đang dược từ nơi nào đến, xác định cái này, sự tình cũng liền chân tướng rõ ràng. Cái này a, Bạch Vân chân nhân là Lạc đạo trưởng đơn độc thẩm vấn, nhưng nàng thẩm vấn sau khi xong, liền không cho người khác đi gặp Bạch Vân chân nhân. Ta cũng không có mạnh mẽ xuống tới. Lý Nhiên dù sao chỉ là đi hiệp trợ. Đương nhiên, bằng hắn cùng An Quốc công chúa quan hệ, muốn ngược lại trở thành sự kiện chủ đạo cũng không phải không được. Nhưng nhân gia bận rộn lâu như vậy, không có hắn tới hái trái cây đạo lý, lại nhìn Lạc Khinh Vân xử lý như thế nào đi. Lâm Uyển cũng gật đầu nói, nghĩ đến, Lạc đạo trưởng hẳn là hỏi cái gì đi. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không cho người khác đi gặp Bạch Vân chân nhân. Có thể đi. Bất quá là ta khuyên Bạch Vân chân nhân đừng từ bỏ, chuyện này dù sao cũng phải chăm sóc lấy chút. Ngày mai nói sau đi. Đúng vậy a, ngươi đi gặp công chúa một mặt, cũng không liền đều thỏa đáng. Lâm Uyển vị chỗ nói, nàng là cái này quý phủ duy nhất biết Lý Nhiên cùng công chúa có một chân. Hiện tại càng là không phục. Lý Nhiên đành phải dỗ dành nàng, dỗ dành, hai người lại không khỏi ồn ào ở cùng nhau. Lý Nhiên cũng không phải không hiểu phong tình, Lâm Uyển đều đến đây, hắn cũng không có để người trở về đạo lý. Chỉ là động tác của hắn càng nhu hòa, dù sao Lâm Uyển không có An Quốc công chúa như vậy khiến tạo. Mà nàng ngượng ngùng cắn răng bộ dạng, cũng có 10 phần không sai tốc độ đánh tăng thêm. Tại Lý Nhiên cùng tiểu thê bước ve an ủi lúc, Lạc Khinh Vân nhưng là trong đêm buôn 3000 dặm, về tới tông môn. Trên mặt của nàng, có mắt trần có thể thấy vẻ bại, còn có đau lòng. Không sai, Bạch Vân chân nhân xác thực rất phối hợp. Nàng cũng hỏi vấn đề mấu chốt, đan dược từ nơi nào đến. Bạch Vân chân nhân đáp, ta một lão hữu, Hoa Rơi quan chủ, Thẩm Nhược Thủy. Lạc Khinh Vân lập tức con người chấn động. Ngươi xác định là Thẩm Nhược Thủy? Đúng thế. Bạch Vân chân nhân vốn không muốn nâng, bởi vì này vị đạo hữu thân phận rất cao, là đạo môn danh túc, chính là một phương đại giáo toàn chân xuất thân, tại bên ngoài một mình khai tông lập phái. Một thân nhìn địa vị, đều to đến khoa trương. Nếu đem việc này liên lụy đến Hoa Rơi xem, lại liên lụy đến toàn chân, vậy nhưng thật sự là toàn bộ đạo môn đại sự. Bạch Vân chân nhân nguyên bản cũng là tính toán thả chết không nói, nhưng bị Lý Nhiên cứu về sau, hắn cũng đáp ứng sẽ hoàn toàn phối hợp, lúc này mới nói ra danh tự, cũng tốt để tuần tra ban đêm ngự sử tra ra chân tướng. Nếu nàng cũng là bị oan uổng, mặc dù thanh danh bên trên sẽ nhận đến chút ảnh hưởng, nhưng cũng có điều tra rõ cơ hội. Lạc Khinh Vân nhưng là tâm tính nổ tung. Hoa Rơi quan chủ Thẩm Nhược Thủy là sư phụ của nàng. Vụ án này, kiểm tra lấy kiểm tra, đều tra đến người trong nhà trên đầu. Lạc Khinh Vân lúc này mới đi đường suốt đêm, thậm chí hiện ra nguyên hình, mượn nước nhanh độn, mới rốt cục trước khi bình minh, chạy về Hoa Rơi xem. Thậm chí, Lạc Khinh Vân cũng không có quấy rầy người khác, chỉ lặng lẽ đi tới sư phụ Thẩm Nhược Thủy ngoài cửa. Còn chưa gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm ôn nhu. Khinh Vân, là ngươi trở về rồi sao? Mau vào đi. Một câu nói kia, liền để Lạc Khinh Vân như muốn nước mắt sụp đổ. Nàng đè xuống trong lòng cảm xúc, đi vào sư phụ trong phòng. Gặp sư phụ ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nàng cũng liền bận rộn hành đại lễ. Sư phụ tại thượng, chịu đệ tử cúi đầu. Thẩm Nhược Thủy khẽ mỉm cười, trên mặt đều là hòa nhã chi sắc. Ngươi đêm tối trở về, khí tức bất ổn, có thể là chuyện gì xảy ra? Sư phụ quan tâm, để Lạc Khinh Vân canh bất hảo thụ. Có lẽ, nàng không nên hoài nghi sư phụ. Nàng đã là chính mình ở trên đời này, người thân cận nhất. Thế nhưng, nàng là mang theo nghi vấn trở về, đều tới mức độ này, cũng không có khả năng không hỏi. Đích thật là có chuyện quan trọng phát sinh. Chuyện gì? Lạc Khinh Vân nói, đệ tử tại Trường An, tiêu diệt toàn bộ Thanh Phong quán, quan chủ Bạch Vân chân nhân, nói sư phụ cùng án này có quan hệ. Lạc Khinh Vân trầm giọng nói xong, trong phòng bầu không khí, tựa hồ cũng thay đổi mấy phần. A. Thẩm Nhược Thủy nhàn nhạt lên tiếng, hỏi ngược lại, như vậy, ngươi tin không? Lạc Khinh Vân nói, đệ tử không tin, nhưng trong lòng đại loạn, lúc này mới đi nhanh mà về, muốn tìm sư phụ hỏi cho rõ. Nếu là thầy nói, không liên quan gì đến ta đâu. Lạc Khinh Vân do dự một chút, nói, đó chính là Bạch Vân chân nhân tại Vu Hãm ngài. Sư phụ nhưng có biện pháp gì, có thể vạch trần hắn nói dối. Hắn Vu Hãm ta cái gì? Hắn nói trong tay hắn trường sinh đan, là ngài đưa. Ta khoảng thời gian này đều không có ra ngoài, như thế nào lại cho hắn đưa đan dược gì? Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi ngươi sư tỷ cùng các sư muội. Lạc Khinh Vân vội vàng nói, ta tự nhiên là tin tưởng sư phụ. Lạc Khinh Vân lập tức tỏ thái độ. Tất nhiên sư phụ chưa từng đi ra cửa, vậy khẳng định chính là Bạch Vân chân nhân nói dối. Đệ tử cái này liền hồi kinh, hồi báo công chúa. Hà tất vội vàng như thế, ngươi thật vất vả trở về, không đi cùng đồng môn tự ôn chuyện sao? Không cần, sư phụ, công vụ quan trọng hơn chờ giúp xong kiện này vụ án, đệ tử trở lại tận hiếu. Được, ngươi lại đi thôi. Lạc Khinh Vân cáo từ rời đi. Trổ mã hoa xem, nàng liền tốc độ cao nhất bộc phát, chạy thẳng tới gần nhất thủy vực. Đột nhiên, nàng nghe đến sau lưng truyền đến sư phụ tiếng kêu. Khinh Vân, đi như thế nào nhanh như vậy? Đúng là Thẩm Nhược Thủy đuổi tới. Sư phụ, việc này can hệ trọng đại, đệ tử không dám trì hoãn. Lạc Khinh Vân không có giảm tốc, chỉ là lên tiếng. Loại này biểu hiện khác thường, Thẩm Nhược Thủy làm sao không biết? Khinh Vân, ngươi chính là quá thông minh. Nếu như ngươi ngốc một chút, sư phụ cũng không đành lòng giết ngươi. Thẩm Nhược Thủy lấy ra trong tay pháp kiếm. Kiếm này tên là Bên Chết Thiện. Tại nàng trả lời Lạc Khinh Vân vấn đề thời điểm, Lạc Khinh Vân đột nhiên tim đập nhanh hơn, nàng liền biết chính mình nhất định là nơi nào để lộ ra sơ hở. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện Lạc Khinh Vân cũng không nói cái kia đan dược là gần đây có người đưa cho Bạch Vân chân nhân, nàng làm sao biết chỉ cần chứng minh chính mình gần đây không có ra ngoài, chính là trong sạch. Chính là bởi vì nàng biết, cho nên một cách tự nhiên xuất thị giác. Lạc Khinh Vân cũng thông minh, rất nhanh nhìn rõ điểm này, mới sẽ hãi hùng kết vía. Nhưng cũng bại lộ nàng mãnh liệt tâm lý hoạt động. Lạc Khinh Vân nhìn sư phụ rút kiếm, cũng biết chính mình là giữ nhiều lấy ít. Nàng đêm tối đi đường, đã tiêu hao đại lực khí. Nguyên bản nàng liền không khả năng là sư phụ đối thủ, bây giờ càng là liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Nguyên bản nàng còn muốn mau mau chạy, cầu được một chút hy vọng sống. Có thể lên tiện kiếm ra, nàng còn có cái gì đường sống? Chương 119, ngươi vì cái gì không phải nắm lấy sư phụ không thả? Chương 119, ngươi vì cái gì không phải nắm lấy sư phụ không thả? Sư phụ, vì cái gì? Lạc Khinh Vân cũng từ bỏ dãy rủa. Ngươi hỏi ta vì cái gì giá họa Bạch Vân, vẫn là hỏi ta tại sao muốn giết ngươi? Tại sao muốn ăn trường sinh đan? Ngài không phải dạy bảo chúng ta, muốn lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, loại thiện nhân, đến thiện quả, thay trời hành đạo, làm việc thiện tích đức. Đây đều là ngài dạy ta, đệ tử quyết chí thể không dám quên. Vì sao ngài muốn đi đến một bước này? Nhìn ra được, Lạc Khinh Vân là thật rất thương tâm. Nàng cũng hoàn toàn từ bỏ chạy trốn. Dù sao sư đồ một chàng, Thẩm Nhược Thủy cũng có mấy phần không đành lòng. Nàng không có lập tức chém giết Lạc Khinh Vân, chỉ là thương cảm mà nói, bởi vì sư phụ tự biết ngày giờ không nhiều, nếu không ăn trường sinh đan, ta còn có thể sống lúc nào đâu. Có thể là, vì mình sống, liền muốn đi tức đoạt nhiều như vậy vô tội sinh mệnh sao? Nào có nhiều như vậy vô tội, bất quá là mạnh được yếu thua mà thôi. Đồ Nhi, ngươi nếu là cảm thấy không thể tiếp thu, không ngại thay cái góc độ đi suy nghĩ. Sư phụ không ăn trường sinh đan, sư phụ liền sẽ chết. Giống như là động vật không săn bắn, cũng sẽ chết đói. Ta chỉ là muốn sống. Hai loại hành động, lại có cái gì khác biệt? Lạc Khinh Vân. Còn có thể giải thích như vậy. Lạc Khinh Vân không đồng ý, nhưng nhất thời cũng không biết từ nơi nào phản bác. Sư phụ làm cả đời người tốt. Thẩm Nhược Thủy Bi thương nói, trước kia, vì chế tài một cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu, ta cùng mấy vị sư huynh đệ, đem hết toàn lực chém giết ma đầu, mới đã bình định một phương hạo kiếp. Nếu không, cái kia ma đầu, còn có thể đại sát đặc sát, chúng ta cứu vớt ngàn người, vạn người sinh mệnh. Thế nhưng, chúng ta đều bởi vì vượt phụ tại sử dụng cấm thuật, hao tổn đại lượng vượt thọ. Chúng ta đã từng cứu nhiều người như vậy, hiện tại, chỉ cần một hai phần mười nhân mạng, đến đổi chúng ta trăm năm vượt thọ, chẳng lẽ liền tội ác tại trời sao? Lạc Khinh Vân trầm mặc. Nàng chỉ biết là, dạng này không đúng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Sư phụ của nàng, lớn như vậy danh khí, đều là làm việc thiện tích đức đổi lấy. Chỉ làm thiện tích đức không thể kéo dài tuổi thọ, thanh danh cũng không thể coi như cơm ăn. Tại sống chết trước mắt, nàng trung quy là đi lên một đầu trước đây sẽ không đi đường. Đồ Nhi, sư phụ cũng không có biện pháp. Nhân tộc không có các ngươi yêu tộc dài như vậy tuổi thọ, ngươi có thể chậm rãi tu luyện, góp nhặt công đức, có lẽ có ngày liền thành tiên. Chúng ta không được. Nhân sinh chỉ có dài như vậy, không kéo dài tuổi thọ, còn rất khó đợi đến tiên duyên, huống chi là chúng ta loại này bị thương. Nghe sư phụ một câu, ngươi liền làm cái gì cũng không biết. Ta cũng không giết ngươi, có tốt hay không? Lạc Khinh Vân cũng không biết nói cái gì. Nàng không cách nào đáp ứng, cũng không muốn đi chết. Nàng chỉ có thể hỏi, sư phụ, ngươi nói qua, thiện tâm mới có thể thành tiên, thuận tiên nói, nên thiên mệnh, mới có thể đắc đạo. Vì sao? Ngươi gặp qua cái nào thiện nhân thành tiên? Bất quá là để người an phận thủ thường âm như mà thôi. Thẩm Nhược Thủy vô tình đến tiết lộ thế giới chân tướng. Chưa từng nghe nói người nào bởi vì thiện lương thành tiên. Chỉ nghe nói qua cái nào người tốt lại bị người xấu lừa gạt giết. Ở trên đời này, thiện lương cùng chính nghĩa mới là âm mưu to lớn nhất. Lạc Khinh Vân không nói, thấy sư phụ trong tay bên trên tiệc kiếm, giờ phút này cũng cảm giác được không gì sánh được trân trọng. Thượng thiện như thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nhưng mà, thế nhân bởi vì nước mà chết, đến không hết, tất cả thiện ác cũng bất quá là người làm định nghĩa mà thôi. Người chỉ có sống mới có thể đi định nghĩa thiện ác. Chết rồi, cũng liền chẳng phải là cái gì. Thẩm Nhược Thủy cho Lạc Khinh Vân bên trên cuối cùng một tiết khóa. Hai tử, nói cho sư phụ, ngươi nghĩ trông coi trong lòng ngươi thiện đi chết, vẫn là gia nhập chúng ta, sống thật tốt xuống. Thẩm Nhược Thủy cho ra lớn nhất thành ý đối cái này, một tay bồi dưỡng ra được đệ tử, nàng đích sắc là phi thường yêu thương. Lạc Khinh Vân nội tâm cũng không phải thường dao động, thấy thế, Thẩm Nhược Thủy tiếp tục suối dục nói, ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, suy nghĩ một chút chính ngươi con đường. tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, nếu như tại chỗ này chết rồi, chẳng phải là rất đáng tiếc? Người nhà có thể hay không rất khó chịu? Lạc Khinh Vân, phụ thân cùng muội muội đã chết, nhưng nàng còn có 7 cái đệ đệ. Nếu như bọn hắn biết người nhà lần lượt qua đời, cũng sẽ rất khó chịu. Mà con đường, nàng đích xác tu luyện đến rất thống khổ. Khinh Vân, sư phụ sẽ không để ngươi tham dự vào những này bẩn sự tình bên trong đến, ngươi chỉ cần mắt nhắm mắt mở liền tốt. Những tội lỗi này cũng không tính được trên đầu ngươi. Thẩm Nhược Thủy tại từng chút công phá Lạc Khinh Vân trong lòng phòng tuyến, Lạc Khinh Vân trong lòng ranh giới cuối cùng cũng tại dần dần giảm xuống. Thẩm Nhược Thủy nói không sai, nàng chỉ cần mở một con mắt, nhắm một con mắt liền tốt. Sư phụ chỉ là muốn tiếp tục sống, nàng cũng muốn sống. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen trùng điệp, cực kỳ giống Lạc Khinh Vân tâm cảnh. Nhưng mà, Lạc Khinh Vân nhưng thủy chung không cách nào trực tiếp đáp ứng Thẩm Nhược Thủy. Là cái gì tại ngăn cản nàng? Lạc Khinh Vân dò xét nội tâm của mình. Nàng không khỏi nhớ lại chính mình con đường tu hành. Từ sinh ra bắt đầu, phụ thân liền dạy bảo nàng, làm thần, nhất định muốn công bằng công chính, làm yêu, cũng muốn thuận theo thiên đạo, lấy nhân đức làm gốc. Nhưng nàng cha cũng không có như vậy công bằng công chính, tại liên quan đến thân nhân sự tình bên trên, chung quy là lợi tâm. Còn có sư phụ dạy bảo, loại thiện nhân, đến thiệt quả. Nhưng mà, việc quan hệ chính mình sinh tử, đã từng giúp đỡ chính nghĩa đạo môn danh túc, bây giờ cũng thành đạo phủ. Bọn họ đều tại dùng hành động thực tế nói cho nàng, lúc trước dạy nàng, đều là mặt ngoài công phu. Nhưng này chút, thật là sai sao? Lạc Khinh Vân nghĩ tới rất nhiều tuần tra ban đêm ngự sử. Bọn họ phấn đấu trong bóng đêm, yên lặng thủ hộ lấy trong lòng đạo nghĩa. Thân tử đạo tiêu người, cũng có rất nhiều. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người, là bị nàng cảm hóa mà đến. Bây giờ, chính mình thật có thể ruồn bỏ bọn họ, ruồn bỏ trong lòng mình nói sao? Mưa to rầm rầm rơi xuống, nước mưa nháy mắt làm ướt Lạc Khinh Vân toàn thân, nhưng cũng để pháp lực của nàng khôi phục rất nhiều. Nàng là thủy yêu, gặp nước thì sinh. Cái trận mưa này là thượng tiên cho nàng gợi ý sao? Sư phụ, thật xin lỗi. Thẩm Nhược Thủy chờ đợi thần sắc lập tức thay đổi đến âm trầm lại ngoan lệ. Thiên hạ này nhiều như vậy người xấu, không đủ ngươi đi bắt sao? Những vương công quý tộc kia, thế gia thân hảo nông thôn, bọn họ giết hại người chẳng lẽ không nhiều? Ngươi vì cái gì càng muốn níu lấy sư phụ ngươi không thả đâu? Thẩm Nhược Thủy phẫn nộ đến cực điểm, trong tay bên trên thiệt kiếm cũng chỉ hướng Lạc Khinh Vân. Lần này nàng sẽ lại không thủ hạ lưu tình. Đã ngươi không cho sư phụ đường sống, cũng không muốn quái sư phụ không cho ngươi đường sống. Sắc mặt của nàng âm trầm, đằng đằng sát khí. Lạc Khinh Vân cũng không có ngôn ngữ, chân vừa đạp liền hướng nơi xa chạy trốn. Ngươi cho rằng trời mưa, ngươi liền có thể trốn sao? Sư phụ, so ngươi càng hiểu nước. Dứt lời, Thẩm Nhược Thủy huy động bên trên thiệt kiếm, từng tia từng sợi kiếm khí nhanh chóng bắn mà ra. Mưa phùn tơ đông. Đây là như thủy kiếm pháp bên trong một chiêu, kiếm khí như mưa phùn đồng dạng dày đặc, như tơ đông đồng dạng bay chuyển không ngừng, danh tự nghe lấy mềm nhũn, thế nhưng lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Lạc Khinh Vân biết, dựa vào chính mình, nàng ngăn không được một kiếm này. Thế nhưng, nàng có Giao Châu. Chương 120, biến cố chương 120, biến cố Giao Châu chính là nàng phối hợp pháp bảo, cũng theo nàng tu hành không ngừng rèn luyện. Nếu nàng hóa long, Giao Châu cũng sẽ lộ sát thành Long Châu. Bảo vật này, hiệu quả cũng là cực mạnh. Lần trước cùng An Quốc công chúa bị tập kích, nàng chính là ở bên hồ, mượn thủy linh lực lượng, chính là chống đến Lý Nhiên chi viện. Mà lần này, mặc dù không tới bên hồ, nhưng mưa lớn nước mưa, cũng có thể cung cấp đầy đủ thủy linh lực. Chỉ là, nàng không thể như lần trước đồng dạng cố thủ, chỉ có thể đem Giao Châu ném ra ngoài. Một đạo cường đại bình chướng, chặn lại vô biên kiếm khí, nhân cơ hội này, Lạc Khinh Vân điên cuồng gia tốc. Mưa to, cho nàng cung cấp một chút hy vọng sống. Nhưng Thẩm Nhược Thủy đã là hạ quyết định sát tâm. Nàng nhìn xem Giao Châu, trong mắt tàn khốc lóe lên. Tích nước xuyên thạch. Liên miên không dứt kiếm khí đánh thẳng vào Giao Châu hình thành bình chướng bên trong một chỗ. Không cần bao nhiêu thời gian, bình chướng ngay tiếp theo Giao Châu đều bị cùng nhau xuyên thủng. Giao Châu bị xuyên thủng về sau, trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Chỉ còn mấy sợi thủy linh khí cấp tốc quay trở về tới Lạc Khinh Vân trong cơ thể, nhưng Lạc Khinh Vân cũng hung hăng nôn một đốm máu. Bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, nàng nhận đến phản phệ cực lớn, nhưng nàng không dám dừng lại. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thẩm Nhược Thủy đổi tới. Lạc Khinh Vân biết mình không có lựa chọn, há mồm phun một cái, lại là một hạt châu. Đây là nàng yêu đan. Yêu đan chính là nàng toàn bộ tu vi, nhưng vì mình đường sống, nàng chỉ có thể làm như vậy. Để Lạc Khinh Vân vui mừng chính là, dòng sông đang ở trước mắt. Mưa lớn mưa to, lại để xung quanh dòng sông dòng nước tăng mạnh, nguyên bản khô cạn dòng sông nhỏ cũng chia ra mấy đạo dòng nhỏ. Mà cái này, vừa lúc để Lạc Khinh Vân được cái này một chút hy vọng sống. Bạo, yêu đan bay về phía Thẩm Nhược Thủy, ầm vang nổ tung. Mà Lạc Khinh Vân thì là nhảy xuống nước. Tại Thẩm Nhược Thủy bị yêu đan trở ngại nháy mắt, nàng đã biến thành một đầu cá chép, thần tốc đi xuyên đến trong sông. Đồng thời, trên người nàng đột nhiên hiện ra một đoàn hạo nhiên chính khí, làm cho đột nhiên gia tốc, thoáng qua ở giữa, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thuận buồm xuôi gió, lá bùa bình an. Ở trong nước, những này bút tích cũng đều hóa đi, vốn chính là rất nhỏ yếu chưa biết, hiện tại tự nhiên là hóa thành hư không. Nhưng Lạc Khinh Vân cũng đã thoát ly hiểm cảnh. Từ đó, tất cả thiên địa rộng, Thẩm Nhược Thủy còn không có cường đại đến từ một đầu lao nhanh sông lớn bên trong tinh chuẩn bắt đến một con cá cường độ. Lần này không thấy cả, làm sao truy? Sông lớn, mưa to, chính là Lạc Khinh Vân thiên nhiên điểm hộ. Gặp Lạc Khinh Vân đã mượn thủy độ đi, Thẩm Nhược Thủy cũng không nhịn được thất thần. Nàng một thân cũng bị nước mưa xối đấu, mà trong mắt của nàng, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Thủ đúng chính nghĩa, thật có thể có trời trợ giúp sao? Cái kia nàng tính là gì? Tính nàng chịu không được thử thách. Thẩm Nhược Thủy bỗng nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Liên tính chạy trốn, mất yêu đan, mất bản mệnh pháp bảo, nàng còn có thể thành chuyện gì? Trên đời này, từ trước đến nay không có gì chính nghĩa tất thắng, mà là thắng lợi mới là chính nghĩa. Thẩm Nhược Thủy ánh mắt càng hung lệ, gương mặt nàng cũng thay đổi, hoàn toàn không có ngày xưa hiền lành hòa nhã. Lạc Khinh Vân là chạy trốn, không quan trọng. Nàng mất đi tu vi cùng bảo vật, liền cùng một đầu bình thường cá không có quá lớn khác nhau chỉ ở tại, nàng còn có thể có trí tuệ của mình, còn có thể tiếp tục tu hành. Nhưng chờ nàng đi ra chủ trì đại cục, sự tình đều hết thảy đều kết thúc. Bạch Vân chết, ngươi có thể làm sao? Tùng Hạc Tử sát chiêu, chưa hề dừng lại. Mặc dù, nghe nói Bạch Vân chân nhân không có chết, tuần tra ban đêm ngự sử cùng Thanh Phong quán cũng không có buộc phát xung đột, hắn lúc ấy tâm tính cũng rất nổ tung. Thế nhưng, hắn nhưng cũng tiếp tục kiên trì. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không kiềm chế được. Nhưng, quen thuộc cũng còn tốt. Cùng Lý Nhiên đối nghịch, liền muốn làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhưng Lý Nhiên đi về nhà, đó chính là hắn cơ hội xuất thủ. Bạch Vân phải chết. Chỉ cần hắn chết, việc này liền dễ làm, đạo môn cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bạch Vân đạo hữu, lên đường bình an. Tùng Hạc Tử dùng hung hiểm nhất, tàn nhẫn nhất pháp thuật. Ở trước mặt hắn, có một cọng cỏ người, phía trên viết lấy Bạch Vân chân nhân ngày sinh tháng đẻ, nội bộ cũng có Bạch Vân chân nhân tóc. Người rơm mặc quần áo đều là dùng Bạch Vân chân nhân y phục làm. Khí cơ kết nối như vậy chặt chẽ, hắn không chết người nào chết. Còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị. Cỏ này trên thân người đã đâm 6 kim, chỉ kém cuối cùng một châm. Đây là Tùng Hạc Tử trước thời hạn cám bảo, phòng chính là Bạch Vân chân nhân không chết. Chỉ có thể nói, hắn thực sự là quá vững vàng. Ta cũng không tin, người đã chết, ngươi còn có thể có biện pháp để hắn nói chuyện. Một châm đi xuống, xa tại tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ, bị cách ly giam giữ Bạch Vân chân nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cũng là tại đồng thời, Lý Nhiên trong đầu cuốn sách bên trên có một hàng chữ tia sáng lấp lánh. Nói nhất định tin, đi nhất định quả khi đó, Lý Nhiên vội vàng cùng Lâm Uyển tán tỉnh, cũng không chú ý những thứ này. Lâm Uyển vẫn là quá đáng yêu chút, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, lại mang theo không có chút nào che lấp yêu thương, câu dẫn người ta muốn ngừng mà không được, chỉ muốn đem nàng nhu toai ôm vào trong ngực. Chỉ là, Lý Nhiên đến cùng vẫn là yêu thương nàng, không có lại tiếp tục. Lâm Uyển nhưng cũng đọc lên Lý Nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Cả đời hiếu thắng nàng, há có thể lạc hậu hơn An Quốc công chúa phía dưới. Không để ý Lý Nhiên quên can, nàng dứt khoát chui vào trong chăn. Nguyên lai, những ngày này, Lý Nhiên mua về cấm thư, cũng bị Lâm Uyển thấy được. Nàng giống như một tử, đều là ngoài miệng ghét bỏ, sau đó nghiền ngẫm từng chữ một, đuổi câu lý giải đồng thời học tập. Khác biệt chính là, một tử tên ngu ngốc này, không tìm được cơ hội độc thủ. Lâm Uyển thì là học có thành tựu. Đầu óc của nàng dùng tốt cực kỳ. Bất quá, người là thật mệt lạ. Lý Nhiên thì là ngủ sớm dậy sớm, chiếu lệ cũ ra cửa. Hắn lần này không có đi phủ nha, trực tiếp đi phủ công chúa. Tại trong nhà ăn no, trong lòng dục vọng sát thực không có mãnh liệt như vậy. Nhưng cả ngày hôm qua đều không có cùng An Quốc công chúa gặp mặt, hắn cũng có chút nhớ nàng. Đi qua nhìn một chút cũng tốt, thuận tiện nói một chút Bạch Vân chân nhân sự tình. Lý Nhiên vừa đến phủ công chúa, liền gặp được ánh mắt u oán An Quốc công chúa. Nàng thấy Lý Nhiên, liền miết miệng tới, một đầu nào vào trong ngực của hắn. Ngươi ngày hôm qua đều không đến xem ta, quá bận rộn. Ta cho là ngươi sẽ đến chờ ngươi thật lâu. Là ta không đúng. Buổi tối ta đều không ngủ, ngươi đến buổi ta lại ngủ một chút. An Quốc công chúa giọng dịu dàng mềm giọng, ai có thể nghĩ tới, tại bên ngoài bá khí ầm ầm nàng, tại Lý Nhiên trước mặt, như cái thích nũng nịu tiểu cô nương. Lý Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nàng. Thế nhưng nàng đi ngủ cũng không giả thực, nơi này cọ cọ, nơi đó cọ cọ. Lý Nhiên còn không có thế nào, chính nàng trước hết ánh mắt mê ly. Được, từ cấm dục đến thuần muốn, nàng quả thực là thuế biến. Còn tốt, Lý Nhiên tinh lực tràn đầy, lại ngủ một giấc toàn bộ khôi phục đấy. Không phải vậy người bình thường có thể gánh vác không được nàng nữ nhân như vậy. Thanh Sương yên lặng hộ vệ lấy bọn họ tập điện, trong lòng cũng là đang âm thầm nhổ nước bọn. Nàng trước đây còn lo lắng Lý Nhiên không muốn tiếp thu công chúa, hiện tại mới phát hiện hắn thích đến gấp. Hiện tại càng là giữa ban ngày, nàng nghe lấy đều đỏ mặt. Bất quá công chúa có thể tìm tới như thế thích người cũng là chuyện vui. Đồng nhiên có người chuyển đến cấp báo, Thanh Sương đương nhiên sẽ không để người đi vào quấy rầy công chúa hào hứng, đem tin tức ngăn lại. Nàng trước tra duyệt một phen, Bạch Vân chân nhân chết bất đắc kỳ tử tại ngục, tổng chỉ huy sứ không thấy tăm hơi. Hỏng, xảy ra chuyện. Chương 121 hoàn hồn. Chương 121 hoàn hồn. Thanh Sương không chút do dự quay người đi vào tầm điện. Nghe lấy công chúa cái kia khiến người tim đập đỏ mặt âm thanh, bước chân của nàng cũng không có dừng lại. Công chúa điện hạ. An Quốc công chúa. Cái gì cấp tốc sự tình a? Thế nhưng, bị những người khác xâm nhập, nàng lòng xấu hổ bộc phát, ngược lại càng thấy kích thích là chuyện gì xảy ra. Không tốt, nàng tựa hồ lại tiến hóa ra càng nhiều yêu thích. Ngược lại là Lý Nhiên nghe xuống, hắn biết, Thanh Sương là cái rất có tính toán trước nha hoàn, không phải rất khẩn cấp sự tình, nàng sẽ không tại lúc này tới quấy rầy. Làm sao vậy? Bạch Vân chân nhân chết bất đắc kỳ tử tại ngục, Lạc đạo trưởng không biết tung tích. Hắn chết. Khinh Vân xảy ra chuyện. Hai người quan tâm không phải một cái điểm, nhưng cũng không có sát sát tâm tư. Hai người cấp tốc mặc quần áo tử tế, An Quốc công chúa liền trang đều không lo được hóa, chỉ đổi bên trên một thân dễ dàng cho hành động trang phục. Truyền lệnh trấn ma bệ, theo bản cung xuất phát. Biết được chí hữu gặp nạn, An Quốc công chúa cũng cho thấy nàng một cái khác hình thái. Võ đạo tông sư, nàng cũng không phải nũng nịu tiểu công chúa. Mang theo trấn ma bệ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa chạy thẳng tới ngoài thành tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ mà đi. Động tĩnh của nơi này rất lớn, tự nhiên cũng rất nhanh truyền đến những người khác trong hai. Tùng Hạc Tử lạnh nhạt vuốt râu, nhẹ giọng cười nhẹ, "Lý Nhiên a, Lý Nhiên mặc ngươi thần thông quảng đại, như vậy lại có thể thế nào? Có thể đánh là có thể đánh, nhưng hắn giấu tại phía sau màn, tinh diệu tính toán, tá lực đả lực. Hắn biết Lý Nhiên nhưng lại không biết hắn. Bất quá, vương gia này cũng không thể ngốc. Có câu nói là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Lý Nhiên đã cùng vương gia kết thủ, trời mới biết hắn lúc nào sẽ đánh tới cửa. Hành vi của người này là rất khó phán đoán. Bình thường thí sinh không phải là cố gắng học tập sao? Hắn không, hắn muốn đi làm. Đi làm liền gây sự, làm xong sự tình lại mỗi ngày đi phụ công chúa, cũng không biết đã làm gì. Nhưng để người rất muốn đến nam nữ cố sự đi lên nghĩ. Cái này không kỳ quái, nam nhân cùng nữ nhân, còn có thể có cái gì cố sự. Nhưng Tùng Hạc Tử lại cảm thấy không có khả năng. Lý Nhiên thực lực cỡ nào, làm sao lại làm công chúa trai lơ? Tỷ lệ lớn là tại mưu đồ cái gì đi? Không chừng ngày nào Lý Nhiên bỗng nhiên đánh lên vương gia, hắn không phải cũng đi theo gặp nạn. Vương gia trợ lực đã vô cùng có hạn, cũng là thời điểm lý khai. Tùng Hạc Tử đi lần này, đi đến lặng yên không một tiếng động, chỉ ở trong phòng lưu lại tám chữ. Tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên, sau này còn gặp lại. Chân chính ly biệt đều là dạng này, chào hỏi cũng sẽ không đánh một cái. Mà đổi thành một bên, Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa cũng thần tốc đi tới tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ. Hiện tại, tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ đã giới nghiêm. Chủ trì hiện trường là phó chỉ huy sứ Chu Chiết. Không khí hiện trường có chút nghiêm trọng. Có người thần không biết ủy không hay tại bọn họ trong tù giết Bạch Vân chân nhân, đây không thể nghi ngờ là hung hăng tại bọn họ trên mặt quạt một bạt hai. Mà cái này thời khắc quan trọng nhất là Khinh Vân nhưng không thấy bóng dáng. Chu phó sứ, đây là có chuyện gì? Tối hôm qua là người nào ở chỗ này trông coi? Chu Chiết một mặt đắng chát, tiến lên phía trước nói, là ti trước. Khinh Vân đâu? Lạc Tổng Dùng, nàng tại đơn độc thẩm vấn qua Bạch Vân chân nhân về sau, liền rời đi, chỉ nhắc nhở ta bất kỳ người nào không thể đi gặp Bạch Vân chân nhân. Trong thời gian này, không có người đi vào. Mãi đến ngục tốt đi đưa sớm một chút, mới phát hiện Bạch Vân chân nhân sớm đã bỏ mình. An Quốc công chúa cũng nghe ra Chu Chiết nói bóng gió. Từ Lạc Khinh Vân rời đi bắt đầu, liền không có người gặp qua Bạch Vân chân nhân, mãi đến phát hiện hắn chết tại độc lập trong phòng giam. Thiên lao mật thất, giam giữ Bạch Vân chân nhân bốn phía đều là tường đá, chỉ có một ít vụn vặt lỗ thông gió, liền cửa sổ đều không có một cái. Thuần mật thất hoàn cảnh. Hiển nhiên, Chu Chiết đang ám chỉ kẻ giết người, rất có thể là Lạc Khinh Vân. An Quốc công chúa trực tiếp xua tay nói, ta tin tưởng Khinh Vân, nàng sẽ không làm như thế. Nô tắc có từng nghiệm thi. Thô sơ giản lược khám nghiệm, là tinh khí hao hết mà chết. Chu Chiết nói, hiện nay, nô tắc chỉ là sơ bộ thăm dò, có hay không muốn triệt để giải phẫu nghiệm thi, liền muốn để An Quốc công chúa tới làm quyết định. Bạch Vân chân nhân dù sao cũng là đạo môn chân nhân, cho dù chết, thi thể cũng không thể tùy tiện vũ đủ. Húng chi, hắn đến chết cũng còn không có nhận tội. Lý Nhiên cũng đi nhìn thoáng qua Bạch Vân chân nhân thi thể, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn cứu người ra, cuối cùng bị người ám sát tại trong tù, chẳng phải là đánh hắn mặt. Mà còn, Bạch Vân chân nhân là bị hắn lời nói đả động, mới ngoan ngoãn vào tù, liền trên thân xiềng xích đều phối hợp mang tốt. Lúc đầu hắn có thể làm giòn nhận lấy cái chết, miễn cho bị như vậy vũ nhục. Là tin tưởng Lý Nhiên, hắn mới sẽ bỏ tù. Lý Nhiên tâm tình thật không tốt, nhưng nhìn xem Bạch Vân chân nhân thi thể, Lý Nhiên bỗng nhiên sinh ra một cái linh cảm. Hắn mở miệng nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta nghĩ thử xem có thể hay không đem người cứu trở về. Chu Chiết một mặt cổ quái. Không phải, người đều lạnh cả đêm, ngươi còn cứu? Ngươi là Diêm Vương chuyển thế đâu? Tuần tra ban đêm ngự sử không thể nào hiểu được. Nhưng An Quốc công chúa rất nghe lời, nàng dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác đành phải nghe theo. Lý Nhiên liền lấy ra bút mực, tại Bạch Vân chân nhân trên trán viết xuống hai chữ: Hoàn hồn. Lý Nhiên cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, dù sao, viết văn tự, hóa thành chân thật, loại năng lực này cũng không phải muốn làm gì thì làm. Không phải hắn viết mỗi một chữ đều có thể biến thành chân thật. Tạm thời thử xem đi. Nhưng quan hay nói, Lý Nhiên hai chữ này thật là có dụng. Lại nói Bạch Vân chân nhân bị chú sát về sau, liền mê mẩn mênh mông, khắp nơi phiêu dãng, thiên địa thông thả, không thấy mối sóc. Hắn tuân theo bản năng mà đi, cũng không biết qua bao lâu mới rốt cục gặp được người khác, mà trong đó còn có một cái người quen. Nguyên là trên núi tiểu phu, nghèo khó cơ khổ. Thanh Phong quán liền cùng hắn làm trường kỳ sinh ý, để tiểu phu rơm tuổi không lo nguồn tiêu thụ. Tiểu phu thường xuyên đến nghe nói thuyết pháp, thân thể càng khỏe mạnh, trong lòng cũng tự tại, liền chưa phát giác thống khổ. Bên ngoài tình cảnh là khó mà thay đổi, nhưng ở bên trong tâm cảnh lại có thể thay đổi. Bởi vì cái gọi là nhất niệm mở, thiên địa rộng. Tiểu phu thấy Bạch Vân chân nhân tiện nói, lão thần tiên, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Người phàm tục không biết tu hành huyền diệu, cho rằng thần tiên cách cũ dùng cái này xưng hô Bạch Vân chân nhân. Đây là nơi nào? Nơi đây chính là U Minh ở giữa vậy, trước đó vài ngày ta bình yên mất đi, mới tới phương thiên địa này, muốn đi đầu thai, lao thần tiên vì sao tới đây? Bạch Vân chân nhân lúc này mới giật mình, chính mình lại đến U Minh chi địa. Hắn chết? Chết như thế nào? Hắn hoàn toàn vô tri. Bạch Vân chân nhân chỉ thở dài, thân gặp tử kiếp, cuối cùng cũng chưa đến thoát. Lao thần tiên, ngươi tin ta, đi trở về, không quản ai bảo ngươi, đều không cần lại quay đầu. Bạch Vân chân nhân như nói làm theo. Trên đường đi, hắn đều nghe được rất nhiều cố nhân kêu gọi, thanh âm của bọn hắn đa dạng, hoặc mắng hắn, hoặc cầu hắn, hoặc dụ hoặc hắn. Bạch Vân chân nhân đều là không để ý tới. Nhưng mà, hắn cũng không có đi ra U Minh, mà là đi tới một đầu bên Hoàng Hà bên trên. Sinh lộ, tựa hồ liền tại bờ bên kia, nhưng con sông này, hắn không qua được. Chương 122, đã sớm sáng tỏ chương 122, đã sớm sáng tỏ liền tại Bạch Vân chân nhân cảm thấy mình còn sống vô vọng lúc, một đầu thuyền nhỏ không biết từ nơi nào đến, dừng ở trước mặt hắn. Bạch Vân chân nhân trong lòng vui mừng, vội vàng đi tới. Thuyền nhỏ không do mà bay, vượt qua màu vàng trường hạ, lại phá vỡ U Minh. Bạch Vân chân nhân hốt hoảng, chỉ cảm thấy xuyên qua vạn trọng sơn quyết, trong lúc vô tình, trước mắt sắc trời lại tắt. Hắn lại vừa mở mắt, liền gặp Lý Nhiên đang ở trước mắt. Ôi, hắn muốn nói chuyện, lại làm ôi mấy tiếng, Lý Nhiên vội vàng cấp hắn đưa chén nước, Bạch Vân chân nhân mới hoảng hốt kịp phản ứng. Lý công tử. Bạch Vân chân nhân cảm giác thân thể có chút nặng nề, tu đạo nhiều năm, hắn ít có loại này cân nặng như có núi cảm giác. Ta đây là làm sao vậy? Hắn cảm giác trạng thái có chút không đúng. Ngươi quên. Lý Nhiên một mặt cổ quái nói. Có sao nói vậy, hắn chính là thử xem, không nghĩ tới thật giỏi. Cái này hạ bút như có thần khó tránh quá bất hợp lý. Bất quá, Lý Nhiên cũng tại trong lòng âm thầm quyết định, năng lực này tuy mạnh, về sau vẫn là không thể tùy tiện sử dụng. Nhân chi sinh lão bệnh tử, vốn là tự nhiên lý lẽ, hắn không nên cưỡng ép can thiệp. Cũng chính là Bạch Vân chân nhân chết oan chết uổng, lại cùng hắn có chút quan hệ, hắn mới sẽ nghĩ đến mạo hiểm thử nghiệm. Đương nhiên, người bên cạnh ngoại lệ. Bạch Vân chân nhân vào đầu, nói, lão đạo phảng phất làm giấc mộng, nhưng trong mộng phát sinh sự tình, đã như long đong chi kính, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Thấy không rõ coi như xong. Lý Nhiên vốn là muốn để Bạch Vân chân nhân cứ như vậy tiếp tục ở lại, nhưng đột nhiên linh quang lóe lên. Ta có một cái ý tưởng. GG đạo trưởng, ta hiện tại đã có 7 thành tin tưởng ngươi là trong sạch. Làm sao mới 7 thành? Bạch Vân chân nhân còn tưởng rằng Lý Nhiên rất tin tưởng hắn đây. 7 thành còn là bởi vì ngươi chết một lần, không phải vậy ta nhiều nhất tin ngươi 3 thành. Bạch Vân chân nhân, ngươi nói là ta chết đi. Đừng một mặt gặp quỷ bộ dạng, kỳ thật cũng liền tương đương với giả chết, bất quá, ngươi là bị người ám toán chuyện này là xác định. Lý Nhiên sở dĩ không hoàn toàn tin tưởng Bạch Vân chân nhân, cũng là bởi vì khả năng này là ngậm miệng hành động, không đủ để chứng minh hắn nhất định chính là trong sạch. Vẫn là muốn tiếp tục điều tra mới được. Ngươi ngày hôm qua cùng Lạc đạo trưởng nói cái gì? Ta nói cho ta đưa đan dược bằng hữu là ai? Ngươi nào? Hoa rơi xem thẩm lực thủy. Được rồi, ta đã biết, đến lúc đó lại đi điều tra, tiếp xuống, còn mời đạo trưởng giả chết. Bạch Vân chân nhân nghe xong, lập tức hiểu rõ, Lý Nhiên nói hắn bị người ám toán, ở trong mắt người khác, hắn chính là chết rồi. Có thể hắn hiện tại còn sống, liền có thể lợi dụng điểm này. Ta hiểu được, đa tạ Lý công tử là lão đạo chủ tính. Có lẽ, gặp nghĩa mà làm, mới là quân tử. Lý Nhiên thời khắc lấy quân tử chuẩn tắc tới yêu cầu chính mình. Lý Nhiên cùng Bạch Vân chân nhân thương lượng xong, Bạch Vân chân nhân liền nằm xuống giả chết. Giả chết rất đơn giản, Bạch Vân chân nhân chỉ cần quy tức liễm khí liền được. Lý Nhiên cho hắn che lên vải trắng, khôi phục một chút biểu lộ, liền mở cửa đi ra ngoài. Ta quân tử bằng phẳng, ngươi không cách nào nói dối. Tính toán, không nói. Mặc dù không thể nói dối, nhưng tất cả đều không nói bên trong. Biểu tình của những người khác cũng bình thường. Lúc này mới hợp lý nha. Kỳ thật bọn họ còn có chút chờ mong Lý Nhiên đem người cứu trở về, nhưng không có cứu trở về mới là hợp lý. Bằng không thì cũng quá bất hợp lý. An Quốc công chúa gặp Lý Nhiên khó chịu, đội vàng mở miệng trấn an nói, đừng khó chịu, cái này cũng không thể trách ngươi. Nàng theo bản năng cử chỉ thân mật, hoàn toàn không có chú ý tới cái này đã bại lộ nàng cùng Lý Nhiên quan hệ. Tại An Quốc công chúa xem ra, nàng chỉ là ấn xuống một cái Lý Nhiên cánh tay, cái này gọi cái gì tiếp xúc thân mật. Mà đối với người khác đến nói, An Quốc công chúa không có khả năng đối nam nhân làm động tác này. Cái này nam nhân cùng công chúa khẳng định không bình thường. Lại nhìn Lý Nhiên tướng mạo, nháy mắt cũng cảm thấy hợp lý. Cũng không ít người trong bóng tối cắn răng, An Quốc công chúa ngày trước là trên núi cao Tuyết Liên, ai cũng không thể lấy xuống lấy, mọi người cũng đều kính ngưỡng nàng. Nhưng bây giờ, hoa đẹp bị người khác hái được. Cái này tâm tình, hắn giao cho ta xử lý đi. Lý Nhiên chủ động xin đi nói, An Quốc công chúa tử đều tử. Sau đó, cũng có người an bài quan tài tới. Liền xem như tội nhân, không có phát rồ tới trình độ nhất định, cũng đều là sẽ cho phép xuống mộ. Bạch Vân chân nhân loại thân phận này, cho cố quan tài không quá phận. Lý Nhiên một mình đem nó đặt vào quan tài, lại một mình khiêng quan tài đi. Chúng tuần tra ban đêm ngự sự. Trước đây không biết trời sinh thần lực là cái gì, hiện tại xem như là gặp được. Mãnh liệt liền một chữ. Những người khác không có đi cùng, chỉ có An Quốc công chúa cùng hắn đồng hành. Lý Nhiên chờ đi ra một khoảng cách, mới đối An Quốc công chúa nói, kỳ thật ta thành công. Không phải, thật có thể thành A. Chúng ta đem hắn giấu đi, đến lúc đó chính là tuyệt sát. An Quốc công chúa lập tức hai mắt tỏa sáng. Không hổ là nàng tuyển chọn tỉ mỉ chọn chúng nam nhân quả nhiên là hữu dung hữu nhu, trí dung song toàn. Những cái kia nói xấu hắn khoa cử gian lận người, tâm hắn đáng chết. Ta tới cấp cho hắn an bài chỗ ở, nhất định sẽ không để người biết được mảy may. An Quốc công chúa cũng là một điểm liền rõ ràng, ở kinh thành, Lý Nhiên vẫn là cần năng lượng của nàng. Tìm cái đất hoang, Lý Nhiên loảng xoảng mấy cái xẻng, cho quan tài chôn, mà Bạch Vân chân nhân cũng đã đổi lại một thân trang phục. Sau đó, An Quốc công chúa để hắn tự mình đi một chỗ bí mật chỗ ở, hai người cùng nhau trở về tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ. Đúng rồi, ngươi có hay không hỏi Khinh Vân sự tình? An Quốc công chúa mới vừa rồi bị khởi tử hoàn sinh chấn kinh rồi, đều quên cái này gốc dạng. Lý Nhiên nói, hỏi, Bạch Vân chân nhân nói cho hắn đan dược lao hữu là hoa rơi quan chủ thẩm lực thủy. Cái gì? An Quốc công chúa kinh hãi. Làm sao vậy? Thẩm Nhược Thủy là Khinh Vân sư phụ. Nàng nhất định là đi về hỏi. Như Bạch Vân chân nhân lời nói là thật, cái kia Khinh Vân nhưng là có nguy hiểm. An Quốc công chúa có chút cúi lên. Lý Nhiên nắm chặt tay của nàng, nói, đừng nóng nội, ta thay ngươi đi tìm. Chân ta trình rất nhanh, ngươi chỉ cần nói cho ta hoa rơi nhớ lại trước phương hướng nào, chậm nhất tối nay cũng có thể đến. Lý Nhiên nói là chậm nhất. Nhanh lời nói, đợi chút nữa liền có thể đến. Thẩm Nhược Thủy là đạo môn danh túc, toàn chân cựu chân một trong, thực lực cao cường. Không sợ, ta bây giờ còn chưa gặp qua so với ta mạnh hơn. Cái kia tốt. An Quốc công chúa cũng tin tưởng Lý Nhiên thực lực. Nàng không do dự nữa, liền vội vàng đem hoa rơi xem vị trí nói cho Lý Nhiên. Hoa rơi xem, tại Tây Nam Bộ Bà Châu địa giới. nàng cho Lý Nhiên trong tay nhét vào cái kim lệnh. Như chuyện không thể làm, ngươi có thể cầm cái này kim lệnh, điều động ba châu phi vũ doanh, tướng quân của bọn hắn là ta bộ hạ cũ.
Được.
Lý Nhiên đem kim lệnh cầm tại trên tay. Mặc dù cảm thấy tỷ lệ lớn là dùng không lên, nhưng hắn cũng không cự tuyệt An Quốc công chúa hảo ý, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta lo lắng nhiều như thế thủ đoạn, có thể mục tiêu cuối cùng nhất là ngươi. Nói xong, Lý Nhiên cũng từ trong lồng ngực của mình móc ra một khối ngọc bội. Khoan hay nói, Lâm Viễn lúc trước đề nghị thật đúng. Nhiều điều khắc mấy cái ngọc bội, ai biết sẽ còn gặp phải bao nhiêu muội muội. Chương 123, truy tìm chương 123, truy tìm An Quốc công chúa nhận đến Lý Nhiên ngọc, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Trân trọng địa thiếp thân cất kỹ, trong mắt có nói không hết thủy mị. Ta đi, buổi tối trở về tìm ngươi. Lý Nhiên sờ một cái An Quốc công chúa đầu, quay người hướng đi hoa rơi xem phương hướng. Lạc Khinh Vân cũng là hắn công nhận bằng hữu, tăng thêm sự tình liên quan Bạch Vân chân nhân, về công về tư, hắn đều muốn đi chuyến này. An Quốc công chúa cũng trịnh trọng nói, ta chờ ngươi. Đưa mắt nhìn Lý Nhiên rời xa, An Quốc công chúa y nguyên tâm thần hoảng hốt. Đây chính là cùng người ước định cảm giác sao? Mới sẽ tương tư, liền hại tương tư, An Quốc công chúa cũng coi là nếm đến tình yêu ngọt cùng khổ. Bên kia, Lý Nhiên mấy cái phóng túng càng về sau, liền bay lên trời. Hắn vô dụng một bước ngàn dặm năng lực, chỉ dùng phi thiên độ địa. Dù sao một chân ngàn dặm, vạn nhất chạy qua đầu làm thế nào? Vẫn là ở trên trời tốt, có thể nhìn kỹ một chút. Hắn ở trên trời chạy tốc độ cũng không chậm, tại trên mặt đất hành tẩu thời điểm, vì không thương tổn đến người bình thường, Lý Nhiên đi đường đều sẽ khống chế tốc độ, sẽ không siêu tốc. Mà tại trên trời, hắn chính là hết tốc độ tiến về phía trước. Buổi sáng biết rõ hoa rơi xem vị trí, này, giữa trưa đã đến. Bay trên trời năng lực này thật tốt dùng, chính là văn khí tiêu hao có chút lớn. Sau khi rơi xuống đất, Lý Nhiên hít thở sâu 3 lần. Tốt, trạng thái về đầy, có thể chuẩn bị động thủ. An Quốc công chúa đều nói hoa rơi quan chủ rất lợi hại, Lý Nhiên tự nhiên cũng không phải cái gì sóng của người. Đầy trạng thái nên địch, chính là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Nhìn thấy hoa rơi xem cửa lớn, Lý Nhiên đi lên gõ gõ. Không bao lâu, một cái khôn nói mở cửa, nhìn thấy Lý Nhiên đứng ở ngoài cửa, hơi nghi hoặc một chút nói, thiện tin có thể là tới dân hương. Bản quán chỉ tiếp đại nữ khách. A, Lý Nhiên nghi hoặc, cái này còn có cái toàn bộ nữ đạo quán a. Bất quá, nếu như nơi này đạo sĩ đều là không nói, cái kia cũng có thể hiểu được. Dù sao lễ giao lớn phòng. Lý Nhiên nói, ta không phải tới dân hương, mà là đến tìm người, xin hỏi quan chủ có hay không tại. Sư tổ ra ngoài thăm bạn, hiện không tại trong quan. Vậy bây giờ trong quan là ai đang quản sự tình? Ta có một số việc còn muốn hỏi. Không biết công tử muốn hỏi điều gì? Đệ tử cũng tốt hướng trưởng sự sư bá thông bẩm. Muốn biết một chút quan chủ hướng đi, còn có ta một người bạn Lạc Khinh Vân, cũng là các ngươi xem đệ tử, muốn hỏi một chút nàng có hay không tại chỗ này. Ngài là Lạc sư bá bạn bè. Cái kia không nói ngay vậy, nhìn Lý Nhiên cũng không có như vậy phòng bị xa cách. Ta cái này liền đi tìm trưởng sự sư bá, công tử xin đợi. Lý Nhiên gật gật đầu, cũng không có cứng rắn xông. Không bao lâu, một cái hơi có vẻ cường thế trung niên khôn nói liền đi đến đạo quán cửa ra bảo, ở sau lưng nàng còn đứng rất nhiều đạo sĩ. Trung niên khôn nói rất có uy thế, nàng nhìn Lý Nhiên một phen, trong mắt có dò xét, sau đó, nàng hành lễ, nói: "Bần đạo Tống Hoàng Trân, thẹn là hoa rơi xem trưởng sự. Nghe công tử là tới tìm gia sư cùng Lạc sư muội, xin thứ cho bần đạo không thể tiết lộ sư tôn hành tung, đến mức Lạc sư muội, ta cũng không thấy được nàng trở về." "Dạng này a? Công tử còn có cái gì muốn hỏi, bần đạo nhất định biết gì nói nấy, chỉ là tha thứ bần đạo không thể tại trong quan tiếp đãi công tử." Lý Nhiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Không sao, ta cũng không phải nhất định muốn đi vào." Mắt thấy thực, mở. Hai nghe yếu đất, mở. Tại Lý Nhiên trong tầm mắt, tất cả đều cũng không giống nhau. Hắn nhìn xung quanh, rất nhanh, liền tại một chỗ không đáng chú ý tưởng rào nơi hẻo lánh, thấy được một sợi thuộc về Lạc Khinh Vân khí. Lạc Khinh Vân khí rất đặc thù. Không giống nhân khí hơi thở, cũng không giống yêu, không giống thần, không giống quỷ. Tinh khiết tứ bất tượng, bởi vậy như vậy là thủ, có thể để cho Lý Nhiên liếc mắt liền thấy. Lý Nhiên mắt thấy thực nhìn thấy khí tức lưu lại bình thường là lưu không được quá lâu. Mà còn nơi này vừa mới mưa, rất nhiều khí tức đều bị hòa tan. Cũng chính là Lạc Khinh Vân tương đối là thủ, khí tức dễ phân biệt, nếu không, Lý Nhiên cũng tìm không được nàng. Hiển nhiên, Lạc Khinh Vân đã trở về qua. Nhưng trong quán người đều nói không có gặp qua nàng. Nếu như những người này không có nói sai, vậy đã nói rõ Lạc Khinh Vân là lén lút trở về. Cũng là, hỏi thăm án tình trọng đại, Lạc Khinh Vân chắc chắn sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, lặng lẽ đi vào mới hợp lý. Thế nhưng, nàng hỏi xong cũng không có trở về báo cáo, thông tin cũng không có một cái. Mà hoa rơi quan chủ càng là vừa vặn đi ra dạo chơi. Lý Nhiên cũng không tin tưởng trùng hợp. Chỉ là, hắn cũng không làm khó những này đạo sĩ bình thường. Quấy rầy. Lý Nhiên không có đi vào, chỉ là bắt đầu tìm kiếm Lạc Khinh Vân khí tức. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm người, đời thứ hai vụ mới là chém người. Rất nhanh, Lý Nhiên liền truy tung đến một sợi mới khí tức. Đêm qua mưa to cho Lý Nhiên truy tra tạo thành nhất định độ khó, nhưng nhờ vào Lạc Khinh Vân khí tức đặc thù, Lý Nhiên vẫn là một đường tìm được Lạc Khinh Vân lưu lại mới khí tức. Đó là hai khối mảnh vỡ phát ra, phi thường cường liệt. Lý Nhiên đem nó nhặt lên, phát hiện chất ôn nhuận, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nơi nứt ra, có thể thấy được sắc bén vết tích. Mà lúc này, hai nghe yếu ớt cũng bắt đầu phát lực. Sau cơn mưa bùn đất, thật là thương a. Cô bé kia nước mắt so máu còn mặn, nhất định rất thống khổ đi. Chính nghĩa, thiện lương, âm nhu, còn có học lại cỏ. Những này trong cỏ một chút khác hẳn với thường cỏ âm thanh, cho Lý Nhiên chắp vá ra một cái đại khái cố sự. Chảy máu, rơi lệ, Cái này viên thủy tinh còn có Lạc Khinh Vân khí tức mãnh liệt, một cái chuyện xưa hình dáng dần dần tại Lý Nhiên trong đầu chắp vá đi ra. Xem ra, trên thân Lạc Khinh Vân phát sinh rất nhiều sự tình. Lý Nhiên lại truy tung, liền đã đến một con sông ở bên. Vào nước, Lý Nhiên trong đầu đã có hình ảnh. Đánh không lại, nhảy cầu chạy trốn. Chỉ là không biết Lạc Khinh Vân có hay không thoát hiểm. Lý Nhiên không nghĩ tới chính là, mắt thấy thực kinh có thể đối trong nước khí tức có hiệu lực ấn lý thuyết, thủy cùng phong đều sẽ tách ra một chút khí tức. Nước tốc độ càng nhanh. Bởi vậy tại một đầu liên miên bất tuyệt sông lớn trước mặt, hẳn là không cái gì khí tức có khả năng thời gian dài giữ lại. Nhưng mà, Lý Nhiên lại cảm nhận được mấy phần khí tức quen thuộc, giống như là cùng hắn có liên quan văn khí. Lý Nhiên theo văn khí đi ngược dòng nước, không ngừng ra tốc truy kích, mới rốt cục theo dòng sông, đi tới khê cốc, lại từ khê cốc đi tới một chỗ đầm nước. Như thế tìm cũng là thật không dễ dàng, cũng không biết người còn sống không có. Nhưng Lý Nhiên là thật bội phục Lạc Khinh Vân. Nàng cũng quá có thể chạy. Tiện tướng bơi lội a. Còn tốt, đầm nước này hẳn là điểm cuối cùng. U lục sắc đầm nước, phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu. Xung quanh đây cũng là rừng sâu núi thẳm tử, bên trong cũng không ít hoang dại tiểu động vật, Lý Nhiên đều không có để ý tới. Trước tìm người quan trọng hơn. Lý Nhiên mắt thấy thực vẫn luôn không có đóng, hắn cởi quần áo ra, trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, một đường hướng phía dưới tìm kiếm. Mà lúc này Lạc Khinh Vân chính vùi ở một cái dưới nước trong khe đá, yên lặng dưỡng thương. Nàng lúc này đã hóa thành nguyên hình, không có giao châu, không có yêu đan. Nàng hiện tại cũng chính là một đầu thông minh một chút cá mà thôi. Hình thể cũng lớn hơn một chút, ước chừng dài nửa thước. Nàng toàn thân đều là màu đỏ rực vảy cá, cái đuôi tựa hổ còn có vài miếng kim lân. Đây đều là nàng đạo hạnh cao thâm thể hiện. Bây giờ, tất cả những thứ này đều hóa thành hư không. Chương 124, ngươi nháy mắt mấy cái chương 124, ngươi nháy mắt mấy cái mất đi yêu đan, mất đi giao châu. Nàng liên hình người đều không thể duy trì, thậm chí, nàng còn cần tránh né trong nước ăn thịt cá. Bây giờ, nàng chỉ có thể núp ở mấy khối tảng đá lớn gạt ra khe hở bên trong, âm thầm thần hương. Đáng giá sao? Tại Lạc Khinh Vân trong lòng, vấn đề này một mực tại vang vọng. Nếu nói đáng giá, ít nhiều có chút gạt người. Thủ đúng chính nghĩa, mất đi tất cả, đổi lấy cái gì đâu? Cái gì cũng không có. Chỉ là, nàng cũng biết, người luôn là sẽ ảo tưởng chính mình không đi con đường kia. Làm người xấu, sẽ cảm thấy nếu như chính mình lúc trước không đi đường rẽ liền tốt. Làm người tốt, lại có cảm giác nếu như chính mình hỏng một điểm liền tốt. Nhưng cuối cùng, mỗi người vẫn là lựa chọn con đường của mình. Lạc Khinh Vân tình cảnh, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng cảm thấy có chút không đáng, có chút hối hận. Mà bây giờ, nàng còn tại thương tâm giai đoạn, trong đầu tự nhiên là các loại ý nghĩ đều có. Có câu nói là nhà rột còn gặp mưa, thuyền phá lệch gặp được gió. Làm nàng gặp phải vận rủi, liền sẽ gặp phải càng nhiều vận rủi. Tại nàng vô số lần hồi tưởng lúc, đạo tâm của nàng cũng dần dần long đong. Nàng nghĩ đến phụ thân của mình, sư phụ, đã từng tấm gương, bây giờ đều thành mặt trái ví dụ. Mà chính nàng lại mất đi tất cả. Cái này khó tránh khỏi để nàng hoài nghi mình giá trị quan, cũng hoài nghi thế giới là có hay không như vậy. Mà trong lòng mỗi người, vốn là tồn tại ác niệm. Nếu thật có thể không sinh tà niệm, cái kia có thể nói là thánh nhân. Lạc Khinh Vân tự nhiên không ngoại lệ. Tại hiện thực thống khổ phía dưới, nàng dần dần sinh ra tâm ma. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tự thân đạo tâm càng kiên định, long đong về sau, sinh ra tâm ma cũng liền càng mạnh. Nó đem triệt để phủ nhận đi qua, hướng đi một cái khác cực đoan. Đây chính là tâm ma. Không phải là ngoại vật, mà là đến từ chính mình tâm. Làm Lạc Khinh Vân nghe đến một thanh âm cầm tại trong đầu không ngừng chất vấn nàng, phê bình nàng, cùng làm nàng sinh ra càng nhiều ác niệm thời điểm. Nàng liền biết, chính mình tâm đã thành ma. Tại mất đi phụ thân, mất đi sư phụ, mất đi tu vi về sau, nàng lại gặp lớn nhất khiêu chiến, mất đi bản thân. Lạc Khinh Vân không khỏi thầm hận. Nàng đã làm sai điều gì, càng muốn chịu loại thống khổ này. Điều này cũng làm cho tâm ma của nàng càng lớn mạnh mấy phần, nội tâm thanh minh cũng tại dần dần giảm bớt. Tâm chiến trường, không thấy đao quang kiếm ảnh, lại hung hiểm nhất. Mà nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, cũng có mấy phần không cam lòng. Ta không thể tại chỗ này ngã xuống. Nàng nghĩ tới chính mình thời khắc nguy nan, trên trời rơi xuống mưa to, còn có Lý Nhiên đưa nàng văn tự, nàng một mực mang theo trong người, cũng trợ lực nàng thoát ly nguy hiểm. Điều này cũng làm cho nàng tại trong tuyệt vọng, còn bảo lưu lại một tia thủ vững. Trời không tuyệt đường người, ta mặc dù không đốn, nhưng chỉ cần còn sống, cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Nhưng nếu bị tâm ma đánh bại, chính là triệt để tối tăm không mặt trời. Phóng túng tâm ma nhất thời thoải mái, nhưng cũng liền sướng rồi nhất thời. Về sau chính là rơi vào vô tận tâm nguyên. Lạc Khinh Vân cắn răng, tránh cho chính mình rơi vào vô tận đú ám. Thế nhưng, tâm ma lực lượng có chút quá mạnh. Trong đầu của nàng hiện lên cùng phụ thân ở chung, cùng sư phụ ở chung, còn có chính mình tu vi cao thâm lúc, công danh lợi lộc, tương lai tươi sáng. Tâm ma không trực tiếp công kích nỗi thống khổ của hắn, ngược lại là đem những cái kia tốt đẹp hình ảnh bày ra. Sau đó, ba một cái, không có. Nàng tâm tình tiêu cực tăng gọn, trở thành tâm ma chất dinh dưỡng. Này lên kia xuống, Lạc Khinh Vân cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nàng cũng không biết chính mình còn tại kiên trì cái gì. Trong đầu cũng có cái thanh âm khuyên nàng. Quên đi thôi. Từ bỏ đi. Cố gắng không nhất định có thu hoạch, nhưng từ bỏ nhất định có thể rất dễ chịu. Thế nhưng, trong lòng nàng từ đầu đến cuối còn có một chút không cách nào thả xuống chẳng diện. Là phụ thân nàng vì nàng tiêu ngạo đủ cười, là sư phụ dạy nàng đối nhân xử thế đạo lý hình ảnh, là nàng cứu vớt người khác, được người tôn kính ánh mắt. Thế giới này, thiện lương cùng chính nghĩa là chân thật tồn tại. Bọn họ không phải gạt cục. Tất cả những thứ này tạo thành nội tâm của nàng thuần túy nhất hò hét. Ta không có sai, đạo lý cũng không sai, là người sai. Lạc Khinh Vân trong linh hải như đom đóm đồng dạng hào quang nhỏ yếu, đột nhiên bắn ra vạn trượng tia sáng, liền tâm ma đều bị xua tan đến nơi hẻo lánh, không cách nào nhìn thẳng vào đạo này tâm linh chi quang. Mà xuống một giây, Lạc Khinh Vân liền bị một đôi bàn tay lớn ôm lấy, mang theo nàng đi tới mặt nước. Lạc Khinh Vân mở mắt ra, liền thấy được Lý Nhiên. Hán, làm sao sẽ tìm tới? Ngươi là Lạc Khinh Vân, ngươi làm sao biến thành cá? Lý Nhiên kiếp sợ. Hắn theo những cái kia tỏa định khí tức tìm kiếm, liền tại trong khe đá tìm được đầu này xinh đẹp cá chép lớn. Mà còn, khí tức của nó cùng Lạc Khinh Vân rất giống. Giờ khắc này, Lý Nhiên nghĩ tới không phải Lạc Khinh Vân là yêu, trong đầu không hiểu hiện lên các loại kỳ quái tri thức. Hết xanh có thể thay đổi vốn tử. Phong ấn tri thức, lại một lần buông lỏng. Quả nhiên, tri thức là rất khó phong tỏa, có thể phong tỏa một bộ phận, nhưng dù sao có một ít đầu sợi lộ ở bên ngoài, kéo một cái, liền lộ ra nguyên trạng. Chuyện cổ tích. Lý Nhiên không nhìn tăng trưởng một bộ phận bản khí, ngược lại nhìn hướng Lạc Khinh Vân. Hết xanh có thể thay đổi vốn tử, cái kia cá chép có khả năng thay đổi công chúa. Ngươi là Lạc Khinh Vân a? Đúng vậy, ngươi nháy mắt mấy cái. Lạc Khinh Vân, sống cha, ngươi là thượng thiên phái tới thử thách ta sao? Mới vừa xua tán đi tâm ma vui sướng không còn sót lại chút gì. Ta liền hỏi ngươi, cá làm sao cho mắt? Lý Nhiên trong tay cá, mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện ra quỷ dị quang. Như vậy vấn đề đến, con cá này con mắt vì sao lại hiện ra quỷ dị chỉ riêng đâu? Lý Nhiên kiểm tra một hồi sát trời, quả nhiên rừng tầng tầng lớp lớp rậm rạp, nơi này chỉ có điểm ảm đạm. Đúng rồi, cá không có mí mắt, không thể cho mắt. Lý Nhiên cũng là nhất thời quên cái này tiểu tri thức. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cá chép, nói, nếu như ngươi thật sự là Lạc Khinh Vân, lại có thể nghe hiểu ta nói chuyện, liền ngoắc ngoắc cái đuôi. Lạc Khinh Vân, gọi ta là chó đây. Bất quá, nàng vẫn là phối hợp với giật giật. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Đây là cái gì kỳ quái nguyền rủa sao? Lý Nhiên nghi hoặc hỏi. Hắn cũng rất kỳ quái, cái này cái gì nguyền rủa, làm như thế nào loại bỏ? Lạc Khinh Vân, công chúa không cùng hắn nói qua nàng là thủy yêu sao? Cũng là, cái này xuất thân, không đề cập tới cũng tốt. Dù sao không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Người đến khó mà triệt để tin tưởng dị tộc, không nói cũng là bảo vệ nàng. Vấn đề này quá phức tạp đi, La Cẩm Vân không có cách nào trả lời. Nàng mất đi tất cả yêu lực, đều không thể nói chuyện, càng không cách nào dùng linh hồn truyền âm. Tốt tại Lý Nhiên cũng coi như cơ linh, ý thức được dạng này không được. Vì vậy, hắn đem Lạc Khinh Vân một lần nữa đặt ở trong nước, nói: "Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề, trả lời khẳng định, ngươi hướng ta tay trái du, trả lời phủ định, ngươi hướng tay phải du." Rõ chưa? Lý Nhiên đem hai một tay đặt ở trong đầm nước, Lạc Khinh Vân bơi đến bên tay trái. Ngươi biến thành dạng này, có phải là cùng sư phụ ngươi có quan hệ? Lạc Khinh Vân, nàng không muốn trả lời, bởi vì nàng biết Lý Nhiên lợi hại. Ba cái yêu vương, một tiễn miểu sát. Sư phụ nàng cũng chưa hẳn là Lý Nhiên đối thủ. Như nói cho Lý Nhiên, hắn đi tìm sư phụ nàng, cái này không phải liền là để sư phụ đi chết. Chương 125, Hóa Long chương 125, Hóa Long. Lạc Khinh Vân do dự vài giây đồng hồ, sau đó quả quyết bơi đến Lý Nhiên bên tay trái. Do dự là đối thời ân tôn trọng, trả lời là đối chân tướng tôn trọng. Có thể thấy được, nàng vẫn là rất hiếu thuận, ít nhất do dự mấy giây. Nói như vậy, Bạch Vân chân nhân đích thật là trong sạch. Lý Nhiên hiện tại đã tin tưởng Bạch Vân chân nhân chính thành. Có biện pháp nào không có thể để người khôi phục? Điều tra chân tướng là chuyện sau đó, bằng hữu gặp nạn, Lý Nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trước giải quyết trên người nàng vấn đề này, nếu như nhất định muốn có chỗ hy sinh lời nói, Lý Nhiên cũng không phải cái gì nông cạn người. Trước cho miệng cá rửa sạch chút. Trong lòng Lạc Khinh Vân cảm động không thôi, mà vấn đề này, nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt nữa. Tu vi khẳng định là có thể khôi phục, nhưng là có hay không có khả năng thực hiện, cái này liền không biết. Bất quá, nàng vẫn là tại Lý Nhiên bên tay trái bơi một vòng. Muốn khôi phục tu vi kỳ thật cũng không khó. Một lần nữa cô đọng yêu đan là đủ, chỉ cần thời gian đầy đủ, khẳng định là có khả năng khôi phục. Chỉ là, yêu quái tu hành cũng không dễ dàng, những năm này khổ công hết hiệu lực, trong nội tâm nàng thực sự là khó chịu. Đã có phương pháp, ta chắc chắn đi tìm tới cho ngươi. Nói nhất định tin, đi nhất định quả. Lý Nhiên là tuyệt đối hành động phái, cũng không phải mò cá lưu manh. Nói muốn cho nàng tìm, liền khẳng định sẽ cho nàng tìm. Lạc đạo trưởng, không muốn nhục chí. Vận khí ta không tệ, khẳng định rất nhanh sẽ tìm đến. Lý Nhiên lựa chọn giao cho vận khí. Vấn đề là, hiện tại nên đem Lạc Khinh Vân thu xếp tại nơi nào? Hắn tổng không tốt tùy thân đỉnh cái bể cá, nhưng nếu như đem Lạc Khinh Vân ném tại trong đầm nước không quản, vạn nhất nàng bị người câu đi ăn, hoặc là bị trong nước cá ăn, đây chẳng phải là bị tội. Do đó, cá nhất định phải mang đi. Làm sao mang đâu? Lý Nhiên một chút suy nghĩ, chợt thấy đến Lạc Khinh Vân cái đôi lên mấy mảnh kim sắc vảy cá, đột nhiên nghĩ tới một câu. Ngươi qua đây, ta cho ngươi viết mấy chữ. Lý Nhiên buông tay, móc ở Lạc Khinh Vân miệng cá. Lạc Khinh Vân có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là phối hợp Lý Nhiên, không có dãy rủa. Lý Nhiên thì là huy động bút lông, tại cá một mặt viết xuống mấy chữ. Kim Lân há lại vật trong ao, sau đó lại tại mặt khác viết xuống mặt khác bảy chữ. Vừa gặp phong vân liền hóa long. Sau đó văn khí khuấy động, một trận gió nhẹ thổi tới, Lạc Khinh Vân toàn thân đỏ thấm vảy cá bỗng nhiên bị phần đuôi Kim Lân toàn bộ nhiễm đấu. Kim quang lóng lánh về sau, nàng lắc mình biến hóa, biến thành một đầu dài hơn nửa mét tiểu kim rồng. Nàng mọc ra sắc bén câm điếc, thân còn rất dài ra sắc bén sừng rồng, bốn đầu móng vuốt, còn có thể ngự không phi hành. Ta, Lạc Khinh Vân trợn tròn mắt. Rồng, nàng lại biến thành hình rồng, đây là nàng tha thiết ước mơ đều nghĩ đạt tới hình thái. Nàng tu hành cuối cùng theo đuổi cũng chính là biến hóa thành rồng. Mà còn, rồng có thể thăng có thể ẩn, có thể lớn có thể nhỏ. Những này bản mệnh thần thông giống như là cấn tại trong huyết mạch, nàng rất nhanh liền học được dùng. Nàng hưng phấn hướng bên trên xoay quanh, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Lúc thì hóa thành đại long chui vào tầng mây, lúc thì hóa thành cá trạch lớn nhỏ, trốn vào đầm nước. Ngao, nàng thật là vui, cho nên có chút vong tình. Lý Nhiên không có quấy rầy nàng vui chơi. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như hắn chỉ là cái người bình thường, đột nhiên biến thành rồng, khẳng định cũng muốn phi vừa bay. Mặc dù nói nàng hóa long, toàn bộ nhờ chính là hắn văn khí tiêu hao. Nhưng tiêu hao hết cũng không có quan hệ nếu không hắn lại viết một lần. Hạ bút có thần năng lực này, vẫn là quá siêu mẫu. Lạc Khinh Vân đùa bỡn rất lâu, mới rốt cục từ biến thành rồng trong hưng phấn tỉnh táo lại. Phát hiện Lý Nhiên tại nhìn nàng, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng bay thấp xuống, người nhẹ nhàng tại Lý Nhiên trước người, tâm tình lập tức càng thêm phức tạp. Nguyên bản, nàng là chuẩn bị xử lý tất cả mọi chuyện về sau, lại đi tìm Lý Nhiên báo thù, cũng xương tự tìm cái chết. Lý Nhiên thực lực mạnh, đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Một bút một họa, liền để nàng có thể hóa hình thành rồng, không chỉ là mặt ngoài hình thái, liền rồng năng lực đều có thể sử dụng. Đây là thần tiên sống đi. Lý Nhiên cường độ không cần hoài nghi, tìm hắn báo thù cũng chính là tự tìm cái chết. Mà bây giờ, không chỉ là cường độ vấn đề, nàng người đang ở hiểm cảnh, mất đi tu vi, mặc dù không có bị tâm ma ăn mòn, nhưng cũng tình cảnh khó khăn. Là Lý Nhiên tìm được nàng, lại là ân cứu mạng. Có đại thù, nhưng cũng có đại ân. Cái này để nàng làm sao nâng báo thù sự tình, đều không cách nào mở miệng. Lạc Khinh Vân còn đang suy nghĩ miên man, Lý Nhiên lại nói, mang ta đi tìm ngươi sư phụ à, việc này còn cần có một cái giải quyết. Lạc Khinh Vân, đúng vậy, vụ án này cũng cần một cái giải quyết. Sư phụ nàng phạm sai lầm, mà còn ngay tại 10 phần sai, nàng nhất định phải ngăn cản. Chỉ là, đi nơi nào tìm nàng sư phụ, Lạc Khinh Vân cũng không biết. Sư phụ không tại Hoa Rơi xem sao? Biến thành Long Chi về sau, Lạc Khinh Vân liền có thể tiếp tục nói chuyện. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ta đi Hoa Rơi xem, các nàng nói ngươi sư phụ đi ra thăm bạn, ta có thể tìm được nàng. Lạc Khinh Vân tự tin nói. Thẩm Nhược Thủy dùng tới Thiện Kiếm Động xuyên nàng giao châu, nàng yêu đan bạo tạc khí tức cũng lưu tại trên thân Thẩm Nhược Thủy. Loại cảm ứng này là phi thường rõ ràng, trong thời gian ngắn, nàng căn bản loại bỏ không xong. Đây cũng là yêu tộc tự có năng lực. Đương nhiên, năng lực này cũng tương đối gần gà. Phối hợp pháp bảo cùng yêu đan cũng bị mất, tiêu ký đối phương là chuẩn bị đi qua đưa đồ ăn sao? Nhưng Lạc Khinh Vân bây giờ thì khác. Nàng hóa long, hơn nữa còn có Lý Nhiên cái này cường lực giúp đỡ. Vậy thì đi thôi, ngươi biến lớn một chút, nam ta đi. Ngươi không phải thích phi sao? Lý Nhiên cũng muốn thử xem cưới rồng cảm giác. Lạc Khinh Vân, được thôi, nàng biết Lý Nhiên tiểu tâm tư. Nàng nếu là nhìn thấy rồng, nàng cũng sẽ nghĩ cưới. Lên đây đi. Lạc Khinh Vân nguyên bản cảm thấy, nam Lý Nhiên phi một hồi cũng không có cái gì, nhưng làm Lý Nhiên thật ở trên người nàng ngồi xuống, nàng mới phát hiện, cảm giác của mình có chút quá rõ ràng. Vì che giấu xấu hổ, nàng chỉ có thể ra tốc mãnh liệt phi, truy tung chính mình yêu lực khí tức. Giấu ở trong mây bên trên thời điểm, nàng không có cảm giác gì, nhưng mắt thấy muốn rơi xuống tầng mây, nàng lại cảm thấy hình rồng trạng thái quá kiêu căng. Nếu để cho người thấy được, không biết sẽ có bao nhiêu phong ba. Lý công tử, nếu không, ta biến thành ngựa đi. Nàng nắm giữ long hóa hình năng lực, biến thành ngựa khẳng định không có vấn đề. Đến mức nàng tại sao muốn biến thành ngựa tiếp tục cho Lý Nhiên cưới, nàng không nghĩ cái này một góc dạng. Lý Nhiên cũng không có cự tuyệt. Nàng muốn thay đổi, vậy liền cho nàng thể nghiệm. Vì vậy, Lạc Khinh Vân lắc mình biến hóa, biến thành một thất bạch mã, nhìn qua vô cùng thần tuấn. Lợi hại, lợi hại. Lý Nhiên khẽ vuốt cái cổ ngựa, sờ lấy tóc trắng nhu thuận lông, cảm thấy nàng sát thực quá lợi hại. Lạc Khinh Vân, không mang ngựa như thế dở trò. Nàng có thể là nữ hải tử nha. Vì ngăn ngừa Lý Nhiên tiếp tục động thủ, Lạc Khinh Vân ra tốc lao nhanh. Lý Nhiên lại không nhận cái này cấp tốc ảnh hưởng. Quân tử lục nghệ, liền có kỹ thuật. Nhưng trên đời ngựa, rất ít có thể có chạy Lạc Khinh Vân nhanh như vậy. Lý Nhiên cũng vô ý thức dùng tới kỹ thuật. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lạc Khinh Vân, thật cho ta làm cưỡi ngựa a. Chương 126, đối chất chương 126, đối chất Lý Nhiên tại cưỡi ngựa tìm kiếm Thẩm Nhược Thủy thời điểm, Thẩm Nhược Thủy cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo kế hoạch, nàng đi tìm quân đội bạn, phục dụng trường sinh đan bằng hữu, cũng không có dùng trường sinh đan bằng hữu. Lần này, Tùng Hạc Tử cũng là phát hung ác, quay con thoi. Hắn không chỉ là chính mình quay con thoi, còn liên kết động khách hàng của mình bọn họ, hắn đầu tiên là đem trường sinh đan bí mật bạch trần. Kỳ thật bí mật này cũng không tính là đặc biệt bí mật. Tại bọn họ dùng trường sinh đan phía trước, hắn sẽ còn lo lắng bọn họ kháng cự. Nhưng đã ăn nhiều năm như vậy, còn có cái gì phải sợ? Lên phải thuyền giặc, còn có xuống đạo lý. Sau đó, hắn lại một phen ngôn ngữ, rửa sạch những này ông bạn già tội ác cảm giác. Người cũng không phải là bọn họ giết. Nghiệp chướng chính là yêu ma, mà còn, các nơi yêu ma đều an phận thủ thường, có thể ít giết mấy người, không phải cũng xem như là một loại công đức. Chỉ có thể nói, Tùng Hạc Tử đem nhân tâm hung hăng bắt bị lấy. Tiếp tục hưởng thụ trường sinh đan, bọn họ chỉ cần mở một con mắt, nhắm một con mắt, liền có thể sống lâu nhiều năm tuổi. Càng già càng sợ chết, nếu như không có biện pháp, không thể không chết, bọn họ cũng là có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng nếu quả thật có một con đường xuất hiện, mà còn bọn họ đã đi qua, cái kia còn có từ bỏ đạo lý sao? Huống chi, bọn họ liền xem như lui ra, cũng chung quy là nếm qua trường sinh đan, sau này cuối đời mất khí tiết, cũng là tất nhiên. Cùng hắn thân bại danh liệt không lâu sau tại nhân gian, không bằng che lại cái nắp. Chỉ cần không có người biết, bọn họ liền vẫn là băng thanh ngọc khiết người tốt. Nhưng Tùng Hạc Tử nắm bọn họ nhược điểm, lại thế nào có thể dạng này dừng tay? Bình thường, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi uy hiếp những lao gia hỏa này. Dù sao, đều cũng có thực lực, Tùng Hạc Tử cũng không thể trêu vào. Nhưng bây giờ, Tùng Hạc Tử cũng là không có chiêu. Hắn cũng rõ ràng nói cho những người này, Lý Nhiên chưa trừ diệt, Trường Sinh Đan liền không cách nào yên tâm luyện chế. Mà muốn diệt trừ Lý Nhiên, liền muốn trước diệt trừ An Quốc công chúa. Tùng Hạc Tử có thể nghĩ tới duy nhất chiến thắng Lý Nhiên phương pháp, chính là từ trên quan trường xuất thủ, thiên quân vạn mã, chém giết Lý Nhiên. Mà trên quan trường, chỉ cần An Quốc công chúa còn sống, hắn liền không động được Lý Nhiên. Bởi vậy, hắn mới nhất định phải cuốn một đoạn này đường quanh co. Mà đối phó An Quốc công chúa, liền không có phiền phức như vậy. Phật đạo hai nhà cùng nhau dùng sức, tăng thêm vương gia mưu đồ, hoàng đế cũng không giúp An Quốc công chúa, đến lúc đó cùng nhau đem An Quốc công chúa đánh xuống, Lý Nhiên cũng liền tứ cố vô thân. Kế hoạch là cái này kế hoạch, hiện tại đã bắt đầu áp dụng. Thẩm Nhược Thủy cũng trước thời hạn hành động, đi tới toàn chân chốn cũ, tham viếng nhiều cái sư minh đệ, bày đủ nói An Quốc công chúa làm điều ngang ngược cử chỉ. Nói nàng giết Lương Mạo nhận công lao, giết hại đồng đạo. Bạch Vân chân nhân thanh danh tốt, đạo môn người là đều biết rõ. Tăng thêm một chút An Trường Sinh đang trong bóng tối lên tiếng ủng hộ, thanh âm của bọn hắn một cái liền lớn. Không rõ chân tướng người, tự nhiên sẽ bị đầu độc. Đương đại đạo môn lãnh tụ Trương Tiên sư, gặp quần tình xúc động phẫn nộ, liền cũng nói, tất nhiên là huyền môn đại sự, lại liên quan đến triều đình, vẫn là trước triệu tập đồng đạo, bàn lại mặt khác đi. Thẩm Nhược Thủy nói, còn có cái gì tốt bàn bạc? Chúng ta trước đi cướp lao ngục, đem Bạch Vân đạo hữu cứu ra, lại đi tìm cái kia công chúa tính sổ sách. Đúng thế đúng thế. Chúng ta còn sợ triều đình hay sao? Việc này, làm nhanh chóng. Vì vậy, tại một đám lao đạo bằng hữu khuyến khích bên dưới, Trương Thiên Sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy liền trước đi giải cứu Bạch Vân đạo hữu, đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng các vị đạo hữu, trước tạm chậm động thủ, để tránh có cái gì hiểu lầm. Thiên Sư nói có lý. Mọi người nhộn nhịp đáp ứng, núp ở trong đó lao đạo cũng không có phản đối. Vì vậy, một đám đạo sĩ trùng trùng điệp điệp, chạy thẳng tới kinh thành mà đi. Trừ đạo môn, Phật môn cũng tới người. Bởi vì Bạch Vân chân nhân giao hữu rộng rãi, Phật môn cũng có bằng hữu. Nho đạo thả ba nhà, lý luận đều là học hỏi lẫn nhau, tất cả mọi người âm thầm đem người đối diện đạo lý dung nhập vào nhà mình lý niệm bên trong. Lấy tinh hoa đi cả bã. Bởi vậy ba nhà quan hệ, thuộc về ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mặc dù giáo phái khác biệt, nhưng đối với có khả năng đến phiên bằng hữu, mọi người cũng không để ý cái giao. Cái này cũng cho Phật môn hạ tràn một cái lý do, cho bằng hữu lấy lại công đạo, có cái gì không đúng? Phật đạo hai nhà cùng nhau mà đến, thanh thế to lớn. Liền xem như hoàng đế thấy, cũng muốn tránh đi sắp bén, bọn họ cũng không có đi tìm tuần tra ban đêm ngự sự, mà là đi tới kinh thành, hướng hoàng đế đưa lên đơn kiện. An Quốc công chúa đang ở trong nhà chờ Lý Nhiên trở về đâu, nàng ngay tại nghiên cứu làm sao mà đi, mới có thể để cho Lý Nhiên càng thêm thích nàng. Mà Lý Nhiên thích nàng chỗ nào, nàng liền muốn nổi bật chỗ nào. Cái này một tìm, tự nhiên là rất nhanh liền tìm được. Nhưng làm sao để nổi bật đâu? Nàng bắt đầu thiết kế trang phục. Khoan hay nói, nàng đích xác là phi thường có tài hoa. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, nàng thật là tùy tiện liền học được. Hiện tại cũng là vô sự tự thông, bắt đầu thiết kế y phục. Như ẩn như hiện, như gần như xa. An Quốc công chúa dựa theo cái này mạch suy nghĩ, rất nhanh trong đầu liền xuất hiện mình muốn y phục hẳn là bộ dáng gì. Nàng cầm bút tiện tay vẽ xuống, tưởng tượng thấy chính mình mặc vào bộ dạng, không khỏi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nếu nàng mặc vào cái này thân đi gặp Lý Nhiên, sợ rằng muốn bị đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều. Công chúa điện hạ, bệ hạ có chỉ. An Quốc công chúa lập tức một mặt sủi quậy. Cái kia ngu xuẩn đệ đệ lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Mà thôi, nên đi còn phải đi. An Quốc công chúa chỉ là phân phó nói, Thanh Sương, thay ta làm kiện y phục. Thanh Sương lĩnh mệnh, cầm tới bản vẽ xem xét, người đều choáng váng. Cái này. Quá kích thích đi. Công chúa thật là thiết tài. Bên kia, gia phủ công chúa, An Quốc công chúa lại khôi phục thanh lãnh quý khí dáng dấp. Nàng đi cung điện, liền gặp được một chút hòa thượng đạo sĩ. Bọn họ còn chưa mở miệng, An Quốc công chúa liền đã phát giác được tình huống không đúng. Những người này, kẻ đến không thiện. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Kế nhìn xem An Quốc công chúa, lại nhìn về phía đạo môn lãnh tụ Trương Thiên Sư cùng Phật môn Không Văn đại sư, nói: "Chớ nghe, tuần tra ban đêm ngự sử tại ngày hôm qua, bao vây Thanh Phong quán, chọc nã Bạch Vân chân nhân ở bên trong tất cả đạo trưởng. Việc này là thật hay không?" "Là thật." "Lấy tên gì mắt?" "Cùng yêu ma cấu kết." "Kinh kiểm tra, có yêu ma tại Thanh Phong quán đạo sĩ tiến hành giao dịch, cuối cùng nhân tang đồng thời lấy được. Nhưng Bạch Vân chân nhân phủ nhận việc này, cự tuyệt không nhận tội. Hiện nay, Thanh Phong quán người đã thu sạch áp chờ đợi tiến một bước điều tra." An Quốc công chúa trả lời, không có kẽ hở. Liên Thanh Phong quán phát sinh chuyện này, bắt giữ cũng không tính là cái gì không hợp lý sự tình. Nói tóm lại, An Quốc công chúa tất cả hành động đều là hợp tình hợp lý hợp pháp, cũng không có chỉ trích chỗ. Đương nhiên, ý kiến của những người khác cũng là muốn cân nhắc. Lưu Kế nhân tiện nói, Thiên sư cùng pháp sư, hai người các ngươi nhưng có lại nói. Trương Thiên sư nói, chúng ta không tin Bạch Vân đạo hữu sẽ như thế làm việc, còn mời công chúa đồng ý chúng ta cùng Bạch Vân đạo hữu gặp mặt, nếu có oan tình, còn mời bệ hạ thánh tài. Nói gần nói xa, đều là đang nói An Quốc công chúa oan uổng Bạch Vân. Lưu Kế trong lòng mừng thầm. Đến hay lắm a. Chương 127, trước điện biện luận chương 127, trước điện biện luận Lưu Kế ý nghĩ rất đơn giản, đã đắc tội An Quốc công chúa, mà còn An Quốc công chúa đều đối với hắn phát khởi uy hiếp. Dùng binh quyền bức bách một cái hoàng đế, điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết. Trên mặt nổi bọn họ vẫn là quân thần tỷ đệ, nhưng trên thực tế quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng. Tất nhiên là đối kháng quan hệ, người khác tới tìm An Quốc công chúa phiền phức, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Đương nhiên, mừng rỡ muốn giấu đi. Hắn lại nghĩa lâm nhiên nói, mấy vị pháp sư, việc này hẳn là có chút hiểu lầm. Chớ tin tưởng công chúa sẽ không làm chuyện như vậy. Tại bệ hạ tín nhiệm. An Quốc công chúa cũng biết, Lưu Kế tại cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc. chỉ có thấy được cân bằng thế lực, lại không có ý thức được Sài Lang Hổ Báo lộ rõ răng nanh ngu xuẩn. Hôm nay, bọn họ những này huyền môn phương sĩ, dám đến triều đình, đến chất vấn nàng một cái quyền cao chức trọng công chúa chấp pháp bất công. Ngày mai, bọn họ liền có thể triều bái đường bên trên, chất vấn hoàng đế quyết sách có hay không anh minh. Có câu nói là huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự khinh. Giữa bọn hắn đấu tranh, đều là nội bộ mâu thuẫn. Mà Phật đạo vào tràng, đó chính là ngoại bộ mâu thuẫn. Nội bộ bọn họ bất kể thế nào đấu, cũng không thể để ngoại bộ nhúng tay, loại này nguyên tắc đều nhìn không hiểu, còn tưởng là cái giám hoàng đế. Liên tính hắn thắng, cũng sẽ là bên thua. Bất quá, An Quốc công chúa đối Lưu Kế cũng không có cái gì trông chờ, bởi vậy cũng không thế nào phẫn nộ, chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Hai người một bộ quân thần hòa thuận bộ dạng, nhưng rất nhanh, Lưu Kế cũng biểu hiện ra chính mình chân thực mục đích. Châm tin tưởng khanh, nhưng Phật đạo pháp sư đối với chuyện này đều có lo nghĩ, công chúa không ngại lấy ra càng chứng cứ xác thực. Hoặc là mời Bạch Vân pháp sư tới đối chất, làm sao? Lưu Kế cũng biết, Bạch Vân chân nhân đã chết. Phòng giam sự tình, không gạt được hắn hai mắt. Hắn chỉ là đang giả ngu mà thôi. An Quốc công chúa cũng biết, tất cả mọi người đang diễn. Nàng trầm giọng nói, Bạch Vân chân nhân đêm qua chết bệnh tại trong ngục, sợ không thể tới đối chất. Trương Thiên sư cùng Không Văn pháp sư nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Có câu nói, kêu không có chứng cứ. Người đã chết, người có thể nói hắn có tội, cũng có thể nói hắn vô tội. Dù sao hắn lại không giải miệng, phản bác không được. Bởi vậy dựa theo lệ cũ, không đối người chết định tội. Một là người chết không có cách nào phản bác, định tội có sai lầm công bằng. Hai là người chết là lớn. Người đều chết rồi, tội gì còn muốn cho hắn ở dưới cựu tuyển lưng một cái tội danh. Người chết sổ sách tiêu, đây cũng là truyền thống quan niệm. Đương nhiên, nhất định muốn định tội cũng được, liền nhìn người khác có nhận hay không có thể. Quy tắc ngầm là quy tắc ngầm, nên làm cái gì, vẫn là người sống định đoạt. Phật đạo hai nhà lo lắng chính là điểm này. Người đều chết rồi, bọn họ cũng không có biện pháp chứng minh Bạch Vân trong sạch. Nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không tin, Bạch Vân thật tốt làm sao bỗng nhiên liền chết. Hơn phân nửa là bị hãm hại mà chết. Trương Thiên sư trầm giọng nói, Bạch Vân đạo hữu mặc dù lão, nhưng cũng thân thể khỏe mạnh, mang không đến mức đi trong tù lại một ngày, liền hồn quy u minh. Hay là nói, công chúa đại lao là địa ngục xâm la, đi một chuyến liền không ra được. Trương Thiên sư cũng là rất gương. Đối với phương ngoại người đến nói, tuân thủ triều đình chuẩn mực, liền xem như bọn họ cho triều đình mặt mũi. Triều đình nếu là nghĩ ức hiếp bọn họ, vậy bọn hắn sẽ phải hô to thường thiên đã chết. Trương Thiên sư không hề e ngại công chúa quyền thế, trực tiếp bắt đầu âm dương. Không Văn cũng nói, người chết như đèn diệt, công chúa là muốn đem việc này nắp hỏng kết luận sao? Nói bóng gió, đều là nhận định An Quốc công chúa hạ độc thủ giết chết Bạch Vân chân nhân. An Quốc công chúa tất nhiên là không hoảng hốt, nàng còn muốn câu cá đây. Hiện tại mới cái kia đến đâu? Nàng muốn câu đắc đạo môn nhân cùng Phật môn người nhảy ra, lại phân biệt trong đó trung gian. Vì vậy, An Quốc công chúa cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói, tuần tra ban đêm ngự sử bắt được yêu ma cùng Thanh Phong quán giao dịch là sự thật, tất cả đều chứng cứ vô cùng xác thực. Bạch Vân chân nhân cũng chính miệng thừa nhận, hắn phục dụng Trường Sinh đan. Hai vị có chỗ không biết, Trường Sinh đan chỉ có yêu ma có thể luyện chế. Lấy một người trẻ tuổi toàn bộ tinh huyết thần hồn, nhưng phải một cái Trường Sinh đan, kéo dài tuổi thọ một năm. Bạch Vân chân nhân vì kéo dài tuổi thọ, cùng yêu ma cấu kết, nhân tang đồng thời lấy được. Hắn chết tại trong lao, cũng phải là sợ tội tự sát. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi không rõ chân tướng một câu chất vấn, liền để bản cung phủ định tuần tra ban đêm các ngự sử làm ra công trạng và thành tích sao? Bản cung cũng có một vài vấn đề muốn hỏi hai vị. Đạo quán Phật tự trải rộng thiên hạ, tại sao lại bỏ mặc yêu ma cướp bóc, dạng này luyện chế mà thành Trường Sinh đan, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người tại phục dụng? Trương Thiên sư, Không Văn đại sư, hai người các ngươi đức cao vọng trọng, có hay không ăn cái này Trường Sinh đan? Cho dù là ngược gió cục, An Quốc công chúa cũng đánh ra khí thế một đi không trở lại, cả kinh Trương Thiên sư cùng Không Văn pháp sư trong lòng giật mình. Lưu Kế càng là mừng rỡ. Ăn một viên, kéo dài tuổi thọ một năm. Còn có thứ đồ tốt này. Những năm này, Lưu Kế chuyện lo lắng nhất chính là mình số tuổi thọ. Hắn mặc dù mới 35, nhưng sinh ra sớm các bạn, có lẽ là trước kia đã thương thân thể, bây giờ cũng một mực điều dưỡng không tốt. Hắn sợ nhất chính là mình ngày nào đống nhiên liền chết. Bây giờ nghe nói có Trường Sinh đan, hắn đã nhanh mừng như điên. Một cái mạng liền có thể kéo dài tuổi thọ một năm. Trước cho hắn đến 100 năm, không, 500 năm. Chỉ là 500 cái nhân mạng, nếu có thể vì hắn kéo dài tuổi thọ 500 năm, cái này đều không gọi sự tình. Lưu Kế thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường nên. Những cái kia bình dân, có thể vì hắn vị hoàng đế này hy sinh, nên tính là một loại quang vinh. Đáng tiếc, hắn sớm không biết có loại chuyện tốt này. Giờ khắc này, Lưu Kế mới chợt phát hiện, chính mình tên là Nhất Quốc Chi Quân, trên thực tế lại không ăn được vật gì tốt. Đương nhiên, trên mặt nổi, hắn vẫn là muốn phẫn nộ. Lại có như thế tàn nhẫn khốc liệt sự tình. Đạo môn Phật môn, chẳng lẽ đều là che giấu chuyện xấu chỗ? Bệ hạ, việc này quyết không có thể tin hết công chúa lời nói của một bên. Trương Thiên sư cũng là không có chiêu. Cùng yêu ma cấu kết, bỏ mặc yêu ma cướp bóc phàm nhân, còn luyện chế nhân đan trường sinh. Tội danh như vậy, Trương Thiên sư cũng không dám đánh. Có đôi khi, cái mông quyết định cái đầu. Cho dù hắn cũng kiếp sợ, âm thầm hoài nghi có phải là thật hay không có người làm loại chuyện này, nhưng cũng không thể thừa nhận. Tại chứng cứ vô cùng xác thực phía trước, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận loại này lên án. Cái kia mang ý nghĩa đạo môn đều không sạch sẽ. Không Văn đại sư cũng bày tỏ không thể há mồm liền ra. An Quốc công chúa cười yếu ớt một tiếng. Nàng dạng này có tài người hoa, cùng hai cái mỗi ngày người tu đạo đấu võ mồm, thực sự là giảm chiều không gian đả kích. Hai vị pháp sư không tin, lại nhìn tài liệu chính là, các ngươi cũng biết nói miệng không bằng chứng, cái kia lại dựa vào cái gì đến chất vấn tuần tra ban đêm ngự sử? Tại yêu ma làm loạn nhân gian thời điểm, cũng không gặp Phật đạo hai nhà trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính, vẫn luôn là tuần tra ban đêm ngự sử. Lời này cũng để cho Trương Thiên Sư cùng Không Văn đại sư tại chỗ mặt đỏ bừng mừng, đến, đạo môn một mực có đệ tử ở nhân gian hành tẩu, trừ bạo giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma. Phật môn cũng là như thế. Cái kia vì sao yêu ma tàn phá bừa bãi chi địa, nhưng không thấy Phật đạo hai nhà bóng dáng? Hai vị nếu không tin, đi tuần tra ban đêm ngự sử tìm đọc tài liệu liền có thể. Nếu các ngươi vẫn là không tin, cảm thấy tài liệu cũng là giả dối, vậy liền đi thực địa thăm hỏi, đi nhìn, đi nghe, đi tìm hiểu cái nào chịu khổ gặp nạn bách tính đến cùng sinh hoạt tại như thế nào trong nước sôi lửa bỏng. Chương 128, nhường một chút ta, đường thật thắng. Chương 128, nhường một chút ta, đường thật thắng. An Quốc công chúa khí chẳng toàn bộ triển khai, tranh luận hai người á khẩu không trả lời được. An Quốc công chúa kỳ thật có ý ngược gió, mới tốt để càng nhiều người nhảy ra thuận thế đánh nàng. Đây mới là Bạch Vân chân nhân giấu đi ý nghĩa vị trí. Đáng tiếc, nàng có chút dùng sức quá mạnh, bây giờ còn chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại là hai vị cao nhân có chút không chống nổi. Nàng kỳ thật đã thu, nhưng nói lên những chuyện này, vẫn là khó tránh khỏi có chút tức giận. Trương Thiên Sư cùng Không Văn pháp sư đều á khẩu không trả lời được, không biết làm sao. An Quốc công chúa có như thế khí thế, bọn họ nơi nào còn dám chất vấn việc này. Nhưng Bạch Vân chân nhân chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Trương Thiên Sư hít sâu một hơi, vẫn là đứng vững áp lực, tìm được phá cục mấu chốt. Đây cũng là An Quốc công chúa đặc biệt lưu lại lỗ thủng. Trương Thiên Sư nói, tuần tra ban đêm ngự sử có gì công trạng và thành tích, các nơi có bao nhiêu yêu họa, cái này đều cùng Bạch Vân chân nhân có hay không trong sạch không có cái gì liên quan. Vân đạo xác thực không hiểu rõ Bạch Vân đạo hữu, thế nhưng có rất nhiều người đều hiểu hắn. Án này nếu là không minh bạch, mọi người sợ rằng đều không cách nào tiếp thu. Còn mời công chúa lấy ra càng thêm chứng cứ xác thực, mà không phải là tuần tra ban đêm ngự sử lời nói của một bên. Đây chính là An Quốc công chúa không bỏ ra nổi tới. Tất cả yêu ma đều là đã đền tội, còn lại đều là tuần tra ban đêm ngự sử, bản cung làm sao cho ngươi tìm một cái khác người làm chứng. Điểm này rõ ràng là Trương Thiên Sư làm khó. Nhưng An Quốc công chúa không có bắt lấy nơi này tấn công mạnh. Nàng sợ đợi chút nữa lại bị thắng. Vậy liền vẫn là công chúa lời nói của một bên, tha thứ chúng ta không thể tin hoàn toàn. Chứng cứ ở đây, các ngươi không tin, vì đó làm sao? Chỉ mời bệ hạ thánh tài. An Quốc công chúa đem bóng ra đá ra đi. Ngươi không phải vui vẻ sao? Đến, phán quyết đi. Lưu Kế cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nói, việc này xác thực không dễ phán đoán, công chúa nói có lý, nhưng cũng khả năng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Như vậy đi, đem án này tài liệu, nhân chứng, vật chứng chuyển giao Hoàng Thành Tư, từ Hoàng Thành Tư tra rõ. Mấy bị ý như thế nào? An Quốc công chúa là hiểu rõ nhất Lưu Kế người, hắn phen này ngôn từ, liền để An Quốc công chúa minh bạch, hắn là để mắt tới vật chứng. Điều này cũng làm cho An Quốc công chúa trong lòng ngầm sinh sát ý một cái hoàng đế, khi biết con dân của mình bị xem như tài liệu luyện chế thành trường sinh đan. Hắn ý nghĩ lại là hắn cũng muốn ăn. Hắn làm sao xứng ngồi tại cái này trên long ỷ? Nghĩ đến chính mình năm đó chọn chúng hắn làm hoàng đế này, thật là mắt bị mù. Còn tốt, nàng bây giờ còn có bình định lập lại trật tự cơ hội. Tất nghe bệ hạ chi ý nhưng, trường sinh đan đối người dụ hoặc quá lớn, thần chỉ sợ người khác rơi vào ma đạo, cho nên, tất cả vật chứng đều tại, chỉ trường sinh đan đã toàn bộ tiêu hủy. Muốn ăn trường sinh đan? Ăn đi thôi. Nhìn thấy Lưu Kế khỏe miệng có chút cứng ngắc, An Quốc công chúa liền không nhịn được nhếch miệng lên. Nụ cười sẽ không biến mất, thế nhưng sẽ rời đi. Trong lòng Lưu Kế giận dữ, quá lãng phí. Đã luyện thành đan dược, người cũng đã chết rồi, ăn lại như thế nào? Đột nhiên, Lưu Kế nhìn hướng An Quốc công chúa ánh mắt cũng mang theo mấy phần hoài nghi. Cái gọi là tiêu hủy, sẽ không đều là bị An Quốc công chúa ăn đi. Nhìn xem tỷ tỷ tướng mạo như 16 tuổi, mà chính mình so với nàng còn nhỏ, lại đầu đầy tóc bạc, Lưu Kế càng cảm thấy An Quốc công chúa ăn trộm. Đáng ghét. Sớm biết tuần tra ban đêm ngự sử là như thế công việc béo bở, hắn liền sẽ không ghét bỏ phiền phức giao cho An Quốc công chúa. Tốt tại bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thần sắc hắn nghiêm, nói, không có vật chứng, làm sao có thể định tội? Mà thôi, tất nhiên Hoàng Thành Tư tiếp nhận, liền một lần nữa bắt đầu điều tra đi. Sau đó, tuần tra ban đêm ngự sử không tại phụ trách tương quan sự tình, cũng không có truy nã huyền môn tử đệ quyền lực. Khanh cho rằng thế nào? Thần lĩnh chỉ. Hai vị pháp sư ý như thế nào? Thảo dân tuân chỉ. Kết quả như vậy, cũng coi là không tệ. Bạch Vân chân nhân đã chết, không có cách nào. Thế nhưng, tình tiết vụ án một lần nữa thẩm tra xử lý, lại An Quốc công chúa và tuần tra ban đêm ngự sử đều mất đi nhằm vào huyền môn quyền lực. Đây cũng là hy sinh Bạch Vân một cái, đổi lấy bọn hắn thắng lợi. Sự tình đến đây liền đã qua một đoạn thời gian. Ba người tự giác, xin nghỉ rời đi. Cùng nhau rời đi đại điện, An Quốc công chúa cũng thật sâu nhìn thoáng qua Trương Thiên Sư cùng Không Văn pháp sư. Hai vị đại sư xin dừng bước. Công chúa có gì chỉ giáo? Bọn họ cho rằng An Quốc công chúa là thua biện luận, còn phải lại đấu một tràng. Thật tình không biết, An Quốc công chúa là đang cho bọn hắn cơ hội. Ta muốn hỏi một chút hai vị đại sư. Hôm nay chi biện, đến cùng là vì công bình chân chính chính nghĩa, vẫn là vì huyền môn mặt mũi? Nhìn hai cái đại sư biến sắc, còn muốn phản bác, nàng cũng kịp thời ngắt lời nói, hai vị không cần nói với ta, hỏi mình tâm đi. Loạn người đạo tâm liền chạy, chủ đánh một cái không cho phản sát cơ hội. Một tăng một đạo, đều là sắc mặt nghiêm trọng. A Di Đà Phật, bần tăng hổ thẹn. Bị An Quốc công chúa đặt câu hỏi, Không Văn đại sư cũng không nhịn được tự kiểm điểm, mới phát hiện, hắn đúng là trước đứng tại huyền môn lập trường, sau đó mới là giữ gìn công bằng chính nghĩa. Mà cái gọi là công bằng, chính là đối với bọn họ có lợi liền giữ gìn, gây bất lợi cho bọn họ liền chất vấn. Tinh tế nghĩ đến, cái này không hề công bằng. Trương Thiên Sư cũng thở dài, nói, như công chúa lời nói xác thực là thật. Hắn chỉ là lên cái đầu, cũng không dám đi tưởng tượng, đó là cái nhiều chuyện tính cùng. Trương Thiên Sư cùng Không Văn đại sư, xem như riêng phần mình môn phái nhân vật lãnh tụ, bọn họ đích xác là sạch sẽ. Nhưng đến giờ khắc này, bọn họ thậm chí liền đối phương đều có chỗ hoài nghi. Tại ánh mắt Không Đoạn Giao chạy về sau, Trương Thiên Sư nói, "Vân đạo giám chỉ thiên hướng liệt tổ liệt tông sinh thể, chưa từng dùng qua trường sinh đan, trước đây cũng hoàn toàn không biết đạo trường sinh đan chi danh. Bần tăng cũng có thể hướng ngã Phật phát thệ, như phục trường sinh đan, làm rơi cửu lũ không gián đoạn, vĩnh thế trầm luân bể khổ." Hai người đều phát thệ, một cái so một cái hung ác. Điều này cũng làm cho bọn họ tin tưởng lẫn nhau là trong sạch. Mà Trung Điệp Thế Độc kỳ thật cũng nói, bọn họ đối nội bộ bắt đầu sinh ra lòng nghi ngờ. Việc này, sợ không phải là hai người chúng ta có thể chỉnh lý thanh trọng, có lẽ chúng ta nên đi tìm Lòng Hạc đạo hữu. Tung Hạc Tử, một cái thanh danh rất lớn tán tu, đăng ký phụ trận tứ đại tạp học, đều có thể vị đại sư. Đạo hạnh phương diện cũng vô cùng tinh thâm, học cứu thiên nhân, mới kiêm tam giáo, là chân chính có học vấn, có đức hạnh cao nhân. Đương nhiên, sở dĩ có thể được đề cử là huyền môn khôi thủ, tự nhiên là bởi vì Phật môn cùng đạo môn đều không chấp nhận lẫn nhau làm khôi thủ. Cái này phe thứ ba tán tu chính là tốt nhất huyền môn khôi thủ. Lại đối phương chỉ là không có gia nhập Minh Sát trận doanh, nhưng khẳng định là có sư thừa, mà còn truyền thừa cũng rất cổ lao thần bí. Tại nội bộ xảy ra vấn đề thời điểm, song phương đều đã nghĩ đến tìm một cái không liên quan người ngoài đến giúp đỡ tra rõ ràng. Giờ khắc này, hai người đích thật là một mảnh công tâm, không có nửa phần tư dụng, chỉ muốn tra rõ ràng chân tướng. Đáng tiếc, bọn họ nhưng lại không biết, khôi thủ cũng là đầu sỏ. Nếu không có nhất định năng lực, ai có thể sâu chuỗi Phật đạo hai nhà cao thủ? Người nào cần trường sinh đan, ai sẽ bị đầu độc, ai sẽ bị nắm, đây đều là Tùng Hạc Tử chậm rãi lục lọi ra tới. Chương 129, lần sau không thay đổi mã. Chương 129, lần sau không thay đổi mã. Tại Không Văn pháp sư cùng Trương Tiên sư quyết định đi tìm Tùng Hạc Tử hỗ trợ thời điểm, Lý Nhiên cũng ngay tại cưỡi ngựa chạy đến đường của kinh thành bên trên. Chủ yếu cũng là Lạc Khinh Vân cái này truy tung tiểu mã có chút trì hoãn. Thẩm Nhược Thủy là trước trở về giáo phái, sau đó lại đi Long Hồ Sơn, cuối cùng đi kinh thành. Lạc Khinh Vân cũng chỉ có thể dọc theo cái này lộ tuyến đi tìm, mà không thể một cái trực tiếp khóa chặt kinh thành. Đi rất nhiều chặng đường oan uổng, bọn họ cuối cùng là về tới kinh thành. Được, hôm nay toàn bộ chạy vòng. Ngồi cưới đoạn đường là không tính bước đến được, Lý Nhiên đi vạn dặm đường một bước cuối cùng cũng từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Hắn ngược lại là cũng không gấp. Nhân sinh nên thong dong một điểm, không muốn chuyện gì đều xem như nhiệm vụ đi làm. Thuận theo tự nhiên là tốt. Chúng ta trước đi tìm ngươi sư phụ, lại nhìn có thể hay không theo đường dây này tìm tới càng nhiều người. Tìm không được coi như xong, ta đáp ứng công chúa buổi tối muốn đi theo nàng, đến chút ta liền tan tầm. Lạc Khinh Vân, hiện tại cũng không có lấy người phải không? Nghĩ đến An Quốc công chúa giường trúc ở giữa phong tình, tuổi trẻ Lý Nhiên lại có chút phản ứng. Bình thường người trẻ tuổi là như vậy, cho dù không có gì kích thích, cũng sẽ bỗng nhiên đứng lên. Lạc Khinh Vân, ca, ngươi còn tại ta trên lưng. Chớ lộn xộn. Lạc Khinh Vân cảm giác chính mình ngay tại ấm lên. Chết tiệt xúc giác không muốn như thế nhạy cảm a. Còn tốt, kinh thành đang ở trước mắt, nàng cũng khóa chặt Thẩm Nhược Thủy vị trí. Kỳ thật, dẫn người đến báo thủ, không phải là trong lòng nàng mong muốn. Dù sao, sư phụ nàng đối nàng có truyền đạo tri ân. Nhưng nói đi thì nói lại, sư phụ nàng đối nàng cũng có hủy nói mối thủ. Thậm chí, nàng hao tổn đến càng nhiều. Bái sư phía trước, nàng liền có tu vi, cũng có giao châu. Bây giờ đánh về nguyên hình, giao châu cũng không có, tự nhiên là hao tổn càng nhiều. Bởi vậy, ân cửu cũng có thể chống đỡ. Hiện tại đến tìm sư phụ, đều chỉ là vì chân tướng. Lạc Khinh Vân làm xong tâm lý kiến thiết, tìm Thẩm Nhược Thủy khí tức, đi tới Thanh Phong quán. Thanh Phong quán bị kê biên tài sản, thế nhưng đạo môn một đống đại lao đến đây, tự nhiên là bỏ niêm phong. Hiện tại, những này huyền môn cao nhân cũng đều tụ tập tại Thanh Phong quán bên trong, đàm phán đến tiếp sau. Thẩm Nhược Thủy mang tiết đầu nói, bọn họ giết Bạch Vân đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Trương Thiên Sư trấn an nói, Bạch Vân đạo hữu cái chết đã là nói không rõ sự tình. Hắn có hay không là trong sạch thân, cũng không có kết luận. Bây giờ An Quốc công chúa mất quyền hành, Hoàng Thành Tư một lần nữa điều tra, cũng đã là kết quả tốt nhất. Các vị, an tâm chớ vội a. Ta chỉ là không cam tâm. Thẩm Nhược Thủy lã chã rơi lệ, nói, Bạch Vân đạo huynh là một người thiện lương như vậy, cuối cùng lại chết oan chết uổng. Nếu chúng ta không vì báo thù, còn có cái gì mặt mũi nói lo liệu chính đạo, tâm không rời. Nhìn nàng tình này chân ý cắt bộ dạng, không rõ chân tướng người cũng sẽ chỉ cảm thấy nàng là tính tình bên trong người. Nữ nhân, trời sinh chính là biết diễn kịch. Ai có thể nghĩ tới, chính là nàng hãm hại Bạch Vân. Bất quá, Bạch Vân đã chết, Lạc Khinh Vân cũng bị đánh thành trọng thương, đoán chừng muốn hóa thành nguyên mẫu. Liên tính nàng có thể nói ra chân tướng, người nào lại sẽ tin đâu? Thẩm Nhược Thủy tin tưởng, cho dù là đến đối chất tình trạng, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng Lạc Khinh Vân. Thẩm Nhược Thủy mang theo tiết tấu, mặt khác hiểu rõ tình hình đồng đội, cũng nhộn nhịp hưởng ứng, trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn. Trương Thiên Sư cùng Không Văn cũng rất bất đắc dĩ. Không quản là đạo môn vẫn là phật môn, nội bộ kỳ thật đều là rất rời rạc, hơn nữa còn có riêng phần mình phe phái. Bên trong đạo môn liền có toàn chân cùng chính một lượng phe phái lớn, phật môn cũng có mật tông thiền tông. Riêng phần mình phật tự có riêng phần mình vận doanh. Trên danh nghĩa có khôi thủ quản lý, trên thực tế cũng chính là cái trên danh nghĩa chức vụ. Chuyện gì xảy ra, liền thỉnh xuất tới làm cái trọng tài. Làm lão đại cũng không phải thật có thể có làm lão đại quyền lực. Tựa như cái gọi là huyền môn khôi thủ Tùng Hạc Tử, hắn cũng không có khả năng để phật đạo hai nhà đều nghe hắn. Có thể cho cái mặt mũi mời hắn chủ trì đại cục, liền xem như đối khôi thủ tôn trọng. Bất quá, lần này Tùng Hạc Tử cũng không có xuất hiện. Kê tặc hắn đã trốn đi. Quay con toi về quay con toi, người vẫn là muốn chạy. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Vạn nhất thua, cũng còn có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. nếu không được chờ Lý Nhiên trăm năm. Lý Nhiên chết rồi, hắn một lần nữa rời núi. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ, Trương Thiên Sư cũng dần dần phát hỏa. Đạo gia cũng không phải không có tính tình. Đủ rồi, các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể được, vậy liền đi ồn ào. Tại chỗ này nói nhào nhào cái gì? Không phục triều đình, không phục công chúa, có thể, các ngươi đi xung kích phủ công chúa, đem An Quốc công chúa đẩy ra ngoài giết, cho Bạch Vân báo thù. Ta không ngăn. Thích thế nào, theo các ngươi. Hắn cái này bảy nát thức phát biểu, cũng để cho Thẩm Nhược Thủy kích động mất đi hiệu quả. Xác thực, cảm xúc cấp trên dễ dàng, phía dưới cũng dễ dàng. Thật muốn để bọn họ đi xung kích phủ công chúa, cái này cũng không thích hợp. Dù sao, ai cũng không có chứng cứ chứng minh An Quốc công chúa chính là cố ý mưu hại Bạch Vân. Thấy thế, Thẩm Nhược Thủy cũng biết, đi nơi này là đi không thông. Có lẽ, có thể đi hoàng đế đường đi. Chỉ nhìn hoàng đế có thể hay không trải qua được rủ rỗ. Nàng ra vẻ phẫn nộ, nói, Trương Thiên Sư nói rất đúng. Các ngươi đã tận lực. Là Bạch Vân đạo hữu chuyện báo thủ, ta tự mình tới. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Không quản làm chuyện gì, nhân thiết khẳng định không thể sụp đổ. Nàng chính là tính nóng như lửa, dù không được hạt cắt nhân thiết. Đánh nhau khẳng định không thể sợ, vừa vặn tranh thủ thời gian chạy. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Nhiên đã cưỡi ngựa đi tới hiện trường. Thẩm Nhược Thủy còn không có rời đi Thanh Phong quán, thư sinh đã cưỡi ngựa ngăn cửa. Một người, một ngựa, một không nói, cứ như vậy tại Thanh Phong quán trên đường lớn, không hẹn mà gặp. Nhìn thấy sư phụ, Lạc Khinh Vân ánh mắt phức tạp. Nàng không có biến thành hình dạng người, chỉ yên lặng mang Lý Nhiên. Lý Nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Nhược Thủy, hắn xuống ngựa nói, vị đạo trưởng này có thể là Hoa Rơi quan chủ. Ta là, ngươi là người phương nào? Lúc này, mặt khác huyền môn bên trong người cũng đi ra truy Thẩm Nhược Thủy. Bọn họ là thật lo lắng Thẩm Nhược Thủy đi ám sát công chúa, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Sau đó, bọn họ cùng đi ra, liền nghe đến Lý Nhiên nói, Bạch Vân chân nhân khi còn sống từng nói, hắn trưởng sinh đan là người cho. Thẩm Nhược Thủy, nàng không nghĩ tới Bạch Vân chân nhân trừ Lạc Khinh Vân, còn nói với người khác. Thế nhưng, nàng sẽ không thừa nhận. Nói bậy nói bạn, các ngươi lại nghĩ vu oan bần đạo. Lý Nhiên không để ý đến nàng, chỉ là tiếp tục nói, đệ tử của ngươi Lạc Khinh Vân, chính là tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ, nàng biết thông tin về sau, ngay lập tức liền đi Hoa Rơi xem tìm ngươi. Ngươi lo lắng sự tình bại lộ, muốn giết nàng, chém nàng giao châu, nát nàng yêu đan, đem nó đánh về nguyên hình. Cái này, ngươi nhận sao? Hắn nói như vậy chắc chắn, quần chúng vây xem lập tức không bình tĩnh. Ăn đến lớn dưa. Trong đám người, Thẩm Nhược Thủy đồng đội vội vàng lên tiếng ủng hộ, giận dữ nói, nói hiệu nói bượng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ai không biết Thẩm đạo hữu phẩm tính? Năm đó huyết ma làm loạn, hai họa bắc vực, là Thẩm đạo hữu đám người liều chết chém giết, mới trả bắc vực một mảnh an bình. Mọi người chẳng lẽ liền quên rồi sao? Đến ký quá khứ công trạng và thành tích, An Dương quần chúng lại bị lắc lư trở về. Xác thực, Thẩm Nhược Thủy phong bình vô cùng tốt, cũng là chân chính nhất thiết làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà, Lý Nhiên không nhìn những thứ này. Hắn vô vô tay, Lạc Khinh Vân hiểu ý, miễn cưỡng huyền hóa ra người hình thái, đối Thẩm Nhược Thủy kêu một tiếng. Chương 130, đánh lén chương 130, đánh lén sư phụ. Huyền môn mọi người sắc mặt khẽ biến. Lạc Khinh Vân bái nhập huyền môn, lại làm tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ. Không phải người nào đều biết rõ nàng, thế nhưng biết nàng người cũng không ít. Hiện tại xuất hiện trường hợp này, để người rất khó không suy nghĩ, Lý Nhiên nói khả năng là thật. Thẩm Nhược Thủy thấy thế, nhưng là nổi giận, nói: "Ngươi đến cùng là có cái gì mưu đồ, lại tìm yêu vận, đóng giả đệ tử của ta? Thật ác độc dụng tâm, là tính toán từ Bạch Vân bắt đầu, đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Khinh người quá đáng." Một bộ phận người bắt đầu mang tiết tấu, tại một cái nhóm thân thể bên trong, người xấu có thể chỉ có một phần rất nhỏ, nhưng bọn hắn có thể thông qua đầu độc người tốt, đến lớn mạnh chính mình thành thế. Luôn có một chút người dễ dàng bị đầu độc. Mà bây giờ tình huống này, cũng xác thực để người có chút không biết rõ tình hình. Dù sao, chất vấn Lý Nhiên cũng đều là một chút nổi danh nhân vật, tại huyền môn bên trong thanh danh rất lớn. Người đều đủ sao? Lý Nhiên đối Thẩm Nhược Thủy nói, đồng bọn của ngươi đều tại đây không có. Chỉ riêng này một số người cũng không đủ ta đánh. Những người này nhảy ra ngoài, mưu kế đã thành, Lý Nhiên đã chuẩn bị đại sát đặc sát. Thế nhưng, vẫn là muốn hỏi một chút, để tránh có cá lọt lưới. Cái gì đồng bọn? Thẩm Nhược Thủy cảm nhận được mấy phần khí tức nguy hiểm. Bất quá, nhiều như thế huyền môn cao công tại sau lưng đứng, nàng cũng không sợ. Một người thư sinh, còn có thể làm gì bọn họ nhiều cao thủ như vậy hay sao? Mạnh hơn ma đầu cũng không có thực lực này. Ngươi bây giờ muốn đem tất cả vì ta nói chuyện đồng đạo đều kéo xuống nước sao? Ngươi trẻ tuổi, không phải là công đạo, tự tại nhân tâm, không phải là cường quyền có khả năng bóp méo. Lời nói này quả đúng, càng nhiều người nghiêng về Thẩm Nhược Thủy, dù sao Lý Nhiên nói chuyện cũng tương đối phách lối. Cái gì gọi là như thế nhiều người không đủ đánh? Bọn họ nơi này lực lượng đã là 1/3 huyền môn cường giả. Hôm nay cũng chính là Thẩm Nhược Thủy thúc giục đến gấp gáp, một đám người khí thế hùng hổ, nói đi muốn đi. Không phải vậy, bọn họ còn có thể đến càng nhiều người trợ uy. Mà còn, cái này cũng chỉ là ngày hôm trước. Đợi thêm 2 ngày, trừ bỏ những cái kia chấn thủ một phương cường giả, còn lại vũ lực, bọn họ đều có thể điều tới. Liên cái này cường độ, còn bị Lý Nhiên nói không đủ đánh, cái này xem thường ai đây? Lạc Khinh Vân cũng không có nghĩ đến, nàng đều hiện thân biểu lộ rõ ràng thân phận, còn có như thế nhiều người lựa chọn tin tưởng Thẩm Nhược Thủy. Nghĩ đến công chúa nói, đối Bạch Vân chân nhân hành động, nhất định muốn chứng cứ vô cùng xác thực, để tránh sinh ra ảnh hưởng xấu. Hiện tại xem ra, có chứng cứ cũng không có cái gì dùng. Mặc dù Bạch Vân chân nhân đúng là bị làm cùng. Thế nhưng, tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, huyền môn vẫn là điên cuồng chất vấn. Tựa như hiện tại, Thẩm Nhược Thủy vừa mở miệng, bọn họ liền hoàn toàn không cân nhắc Lý Nhiên nói khả năng là chân thật, hoàn toàn chỉ giữ gìn Thẩm Nhược Thủy. Cái này để nàng tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Chẳng lẽ uy tín cao liền có thể muốn làm gì thì làm, đem tất cả lên án đều định nghĩa là dội nước bẩn. Lý Nhiên phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, liền vô vô bờ vai của nàng, trấn an nói, đừng nóng giận, ta rất nhanh giải quyết thu công. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ đạo sĩ các loại vẫn còn, Lý Nhiên cũng không có lựa chọn một gậy đánh chết mọi người. Người không biết mà không hờn, người khác là các tệ, ta không cùng bọn hắn tính toán. Chư vị, có phải là ta nói cho các ngươi biết, Bạch Vân chân nhân kỳ thật không có chết, ta nhường hắn đến cùng các ngươi đối chất, các ngươi cũng sẽ cảm thấy, ta là tìm cái yêu quái đến nói xấu các ngươi. Lý Nhiên lời này mới ra, Thẩm Nhược Thủy lập tức hoảng hồn. Làm sao có thể không có chết? Tùng Hạc Tử có thể là nói Bạch Vân đã chết, nàng mới ra tay. Không phải vậy Bạch Vân đến cùng với nàng đối chất, nàng chẳng phải nổ. Những cái kia Phật đạo hai nhà tu sĩ cũng không phải là không có đầu óc. Bọn họ sẽ bị mang tiết ấu, nhưng sự thật bày ở trước mặt, bọn họ làm sao phản bác? Thế nhưng, người khẳng định chết. Thẩm Nhược Thủy cố giả bộ bình tĩnh, nói, vậy ngươi gọi hắn tới a. Tốt à, ta khó được sử dụng như kế, cũng để cho Bạch Vân chân nhân đến vì thế kế hoạch bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Lý Nhiên đối Lạc Khinh Vân nói, ngươi đi tìm công chúa, đem người mang tới. Chúng ta cùng nhau ăn dưa. Mặc dù Lý Nhiên có thể trực tiếp đem những người này đánh chết, nhưng Lý Nhiên vẫn cảm thấy, để Bạch Vân chân nhân đến cùng Thẩm Nhược Thủy đối chất, hắn ở bên cạnh xem kịch sẽ càng có ý tứ. Thẩm Nhược Thủy đã luôn cuống, nhưng lại cảm thấy Lý Nhiên là đang lừa nàng. Có thể là, nàng muốn động thủ, đều không có cái lý do. Những cái kia bị dao động các đạo sĩ, cũng sẽ không lại cùng đoàn. Dù sao, Lý Nhiên cũng không động thủ, chỉ là đi dẫn người tới, lúc này còn đối Lý Nhiên động võ, chẳng phải là trột dạ thể hiện. Ta liền cược ngươi đang lừa ta. Đáng tiếc, cơ thua. Lạc Khinh Vân lấy cấp tốc chạy tới phủ công chúa, An Quốc công chúa thấy nàng, cũng vui vẻ không thôi. Biết được Lý Nhiên lẻ loi một mình ngăn tại Thanh Phong quán, An Quốc công chúa cũng tranh thủ thời gian hạ lệnh trấn ma vệ xuất kích, sau đó, nàng cũng để cho người mang theo Bạch Vân chân nhân, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Phong quán. Mà lúc này Thanh Phong quán, bầu không khí tựa hồ cũng không có nghiêm túc như vậy. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn móc ra băng ghế nhỏ, lại móc ra cái bàn đặt lên bàn, sau đó bắt đầu vẽ. Lần này vẽ không phải nữ thần, mà là lôi thần. Dân gian có lôi thần hình tượng, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên là có khả năng phục khắc. Thần tiên dạng gì hắn không biết, dù sao chiếu vào họa là được rồi. Hắn vẽ tranh thời điểm, cũng là mang theo nụ cười, nhìn hắn như vậy thong dong nhàn nhã, không khí hiện trường cũng tựa hồ không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ có Thẩm Nhược Thủy đám người trong lòng âm thầm hốt hoảng. Lý Nhiên là vừa nghĩ tới đợi chút nữa chính mình muốn làm cái gì, liền có chút không kiềm chế được muốn cười. Xem phía trước tại trong nhà mục tử, hắn cũng là như thế thao tác. Lần này, Lý Nhiên càng nghiêm túc, dưới ngòi bút rót văn khí cũng nhiều hơn. Lý Nhiên tác phẩm hội họa sau khi hoàn thành không lâu, An Quốc công chúa đội ngũ cũng đến. Mà nhìn thấy từ trong đội ngũ đi ra Bạch Vân chân nhân, chúng Phật đạo tu sĩ đều là con người chấn động. Bạch Vân thật đúng là không có chết a. An Quốc công chúa trong mắt cũng chỉ có Lý Nhiên, nhìn thấy Lý Nhiên bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng. Nhưng lúc này, nàng lại nhìn thấy Thẩm Nhược Thủy ngang nhiên xuất kích, từ Lý Nhiên phía sau đánh lén. Cẩn thận. Nhìn thấy Bạch Vân, Thẩm Nhược Thủy cũng biết cục diện mất khống chế, trong nội tâm nàng quyết tâm, quyết định trước cầm xuống Lý Nhiên làm con tin lại nói. Vừa lúc, Lý Nhiên tựa hồ không có phòng bị bọn họ, còn dám đưa lưng về phía nàng. Một kiếm này, liền có thể muốn Lý Nhiên nửa cái mạng. Nhưng mà, mắt thấy kiếm liền muốn đâm trúng Lý Nhiên. Lý Nhiên một giây sau lại xuất hiện ở phía sau của nàng, sau đó nắm nàng cái cổ đưa nàng nhấc lên. Trong tràng biến cố, lại lần nữa khiếp sợ mọi người. Thẩm Nhược Thủy cũng biết, Bạch Vân mới ra, nàng không thể cãi lại, mới bí quá hóa liều. Lại không nghĩ rằng, Lý Nhiên khủng bố như vậy. Tùng Hạc Tử hoàn toàn không nói Lý Nhiên sức chiến đấu, chỉ nói hắn có chút lợi hại, cụ thể là thế nào cái lợi hại, Tùng Hạc Tử cũng không dám nói. Nói ai còn dám cùng đoàn. Thẩm Nhược Thủy cũng coi là cao thủ, lại bị hắn giống sách gà con đồng dạng xách lên. Một thân khí lực, hoàn toàn không cách nào thi triển. Mà nàng điệu bộ này, cũng chờ tại nói cho mọi người, không cần biện luận, Lý Nhiên nói chính là thật. Chương 131, hắn thật đúng là dám sợ ai chương 131, hắn thật đúng là dám sợ ai những khí thế kia rào rạt, một mặt chính trực địa giữ gìn Thẩm Nhược Thủy người, sắc mặt cũng thay đổi. Mà Thẩm Nhược Thủy các đồng đội, cũng nhộn nhịp phân rõ giới tuyến. Không có cách, cái này đoàn cùng không được nữa a. Bọn họ cũng chỉ có thể ngụy trang thành bị Thẩm Nhược Thủy lừa gạt bộ dạng. Trói lại thẩm vấn. An Quốc công chúa từ Lý Nhiên trong tay tiếp thủ Thẩm Nhược Thủy. Lý Nhiên hạ thủ mau tới không lưu người sống, lần này đều lưu lại, khẳng định là cho nàng lưu. Nàng cũng không cần Lý Nhiên nhiều lời. Chư vị hiện tại sẽ không có lo nghĩ a. Nàng có thể là ngay trước mặt các ngươi đạo thủ. Một đám hòa thượng đạo sĩ đều là xấu hổ vô cùng, Trương Chân Nhân cùng Không Văn Pháp Sư cũng âm thầm thở dài. Lần này, bọn họ đích xác là phân biệt không thể phân biệt, chỉ có thể mặc cho An Quốc công chúa giẫm mặt trào phúng, không dám cãi lại. An Quốc công chúa ngược lại là cũng không có đánh chó mù đường. Thắng liền thắng, tranh thủ thời gian làm xong, trở về đi ngủ cảm giác. Trong các ngươi khẳng định có nàng đồng bọn, là chính mình đứng ra, vẫn là ta từng cái kiểm tra. An Quốc công chúa ngụ ý, chính là làm cho tất cả mọi người đều tiếp thu điều tra. Ngươi tính toán làm sao kiểm tra, đem chúng ta bỏ tù, nghiêm hình thẩm vấn sao? Có người đứng ra đưa ra chất vấn, đây cũng là phần lớn người tiếng lòng. Bọn họ phạm sai lầm, ủng hộ Thẩm Nhược Thủy, bị tổn hại hai câu cũng là nên, nhưng bọn hắn cũng là trong sạch, cũng không thể bị trả tấn. Cứ như vậy, bọn họ nơi nào còn có đạo môn cao thủ mặt mũi? Ôi chao, lúc này Lý Nhiên liền hữu dụng võ chi địa. Đây chính là trí giả dự phán. Cái này đơn giản, ta chỗ này có một bức lôi thần chân dung, đợi chút nữa mọi người lần lượt tiến lên sờ một chút, không thẹn với lương tâm, tự nhiên là không sợ. Mai nở hai độ thuộc về là. Mặc dù mọi người cũng cảm thấy phương pháp kia quá qua loa, nhưng cũng không có phản đối. Hiện trường ai không phải nhân tinh? Loại này xáo lộ cũng còn muốn lừa bọn họ loại này lao giang hồ. Tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền lên đi. Ta trước cho lôi thần điểm cái con ngươi, các ngươi từng cái tới. Lý Nhiên lại lần nữa vung mực, đốt lên con mắt. Sau đó tại bên cạnh viết, cửu thiên thần lôi, chấn tà trừ ác. Ân, không sai biệt lắm đủ rồi. Lý Nhiên cũng đối lôi thần tượng thần nói ra, mời lôi thần hàng hạ thiên lôi, đánh chết tất cả biết rõ là trường sinh đan mà tiếp tục dùng. Lý Nhiên miêu tả như vậy, cũng là vì phòng ngừa có cùng Bạch Vân chân nhân đồng dạng tình huống. Nếu như không phải cố ý, khẳng định không có việc gì. Ta trước đến. Cái kia dẫn đầu đưa ra chất vấn, cũng là quá muốn chứng minh sự trong sạch của mình, vì vậy hắn đi lên trước, tràn đầy tự tin một tay đặt tại lôi thần trên bức họa. Xác nhận chính mình lây dính một tay mực, hắn còn đắc ý vênh vang mà vươn tay ra, hướng mọi người biểu hiện ra. Thấy được chưa? Ta. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào trên tay của hắn, sau đó cấp tốc dẫn đường toàn thân. Sau đó, mọi người chỉ thấy tại chỗ lưu lại một đoàn đen xám. T. Không phải, ca môn, ngươi mời đến chân thần a? Mà còn, cái này lôi, chịu một cái hóa thành cho, sẽ không thật là cửu thiên thần lôi a? Tất cả đạo sĩ các loại vẫn còn, lập tức run lẩy bẩy. Lý Nhiên thì là một mặt cổ quái, nói, hắn thật đúng là dám sợ a. Cái này, ngươi nói, đây có phải hay không là người nào sợ đều sẽ chết? Có người hoảng sợ hướng Lý Nhiên chất vấn. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ta sợ một cái thử xem. Không được, ngươi là vẽ tranh. Vậy liền để ta tới đi. An Quốc công chúa tiến lên một bước, không chút do dự đặt tại lôi thần trên bức họa. Nàng tin tưởng Lý Nhiên. Sau đó, nàng không sợ hãi đưa tay giơ lên, để mọi người thấy lòng bàn tay của nàng cũng có bút tích, thế nhưng, tất cả bình yên. Cái này cũng bằng chứng Lý Nhiên nói. Chỉ có thỏa mãn điều kiện, mới sẽ bị đánh chết. Không thẹn với lương tâm người có thể tiếp tục xếp hàng. Nhược tâm bên trong có quỷ, không bằng trực tiếp nhận tội cầu xin tha thứ, ít nhất có thể lưu lại toàn thây. An Quốc công chúa thả tay xuống, lạnh lùng nói. Đây là phép khích tướng, doa đến những cái kia trong lòng có quỷ người, lại không dám đến gần rồi. Mà Trương Tiên Sư cùng Không Văn Đại Sư, cũng đều tiến lên, sờ lên lôi thần chân dung, cũng coi là biểu đạt đối An Quốc công chúa hỗ trợ. Dù sao, là bọn họ đã làm sai trước. Bọn họ nên nhận phạt. Sau đó, những người khác thấy thế, cũng đều đi lên làm theo. Cuối cùng còn lại, đều là chân chính nếm qua trường sinh đan, lại biết rõ cái kia trường sinh đan là vật gì. Nhìn thấy những người này không dám lên đến sở lôi thần tượng thần, lại nhớ tới phía trước chính là những người này kêu la đến hung nhất, Trương Thiên Sư còn có chỗ nào không hiểu. Tình tiết vụ án đã chân tướng rõ ràng, mà đối mặt chấn ma vệ mũi tên, còn lại các đạo sĩ cũng không dám phản kháng. Chủ yếu là còn có Lý Nhiên như thế kẻ hung hãn tại. Ta nhận tội. Một cái lao đạo mặt lộ đắng chát địa mở miệng nói. Mọi người khiếp sợ, nói, ngươi làm sao? Hắn là Thẩm Nhược Thủy Sư Minh, tên Cố Thanh Phong, cũng là đức cao vọng trọng đạo nhân. Đã từng ghét ác như cửu, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa nổi danh kiếm khách. Hiện tại nói chuyện bên trên cũng đều lưu truyền đối phương truyền thuyết, nhưng mà hiện tại hắn nhận tội, cái này làm sao không khiến cho người thổn thức tức giận. Trương Thiên Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi đây là tội gì, nhiều lời vô ích. Cố Thanh Phong lý do giống như Thẩm Nhược Thủy, thế nhưng hắn biết cái lại là không có ý nghĩa. Sự tình bạo lộ ra, nhất định là thân bại danh liệt hạ tràng, thậm chí khả năng sẽ liên lụy toàn chân thanh danh. Cho dù là bọn họ hai hiện tại cũng đã ly khai toàn chân, nhưng xuất thân là không sửa đổi được. Bọn họ có nhục cửa nhà, thẹn với tổ sư. Cùng Thẩm Nhược Thủy khác biệt, Cố Thanh Phong biết mình là sai. Hắn không có để ý thẳng khí tráng địa nói mình đạo lý, chỉ là buồn bã nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ta có tội tại thế người, có tội tại toàn chân, nên lấy cái chết tạ tội. Chết tại cửu thiên thần lôi phía dưới, có thể liền thần hình câu diện, tự vẫn còn có thể lưu một tia hồn phách may mắn còn sống sót. Đương nhiên, cái này một sợi hồn phách có thể muốn đi u minh chịu tội. Bất quá, chớ quên kẻ cầm đầu, Tùng Hạc. Làm Cố Thanh Phong muốn lúc nói, hắn đã thất khiếu chảy máu, thế nhưng hắn dù sao có đạo hạnh trong người, chính là đỉnh lấy mình rửa, nói ra Tùng Hạc hai chữ. Cố Thanh Phong minh bạch. Chính hắn dĩ nhiên là phạm sai lầm, nhưng Tùng Hạc tử cũng là giáp tâm hại người. Trước cho hắn ăn một chút đan dược, để hắn kéo dài tuổi thọ, sau đó lại nói cho hắn biết trận tướng, khiến cho hắn sụp đổ. Cuối cùng lại dùng lợi ích dụ dỗ hắn, dùng thanh danh bức hiếp hắn. Đang uy hiếp lợi dụ phía dưới, hắn cũng không thể kiên trì, chỉ có thể đi lên đường tà đạo. Bây giờ sự tình bại lộ, hắn cũng không hận Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa, chỉ hận Tùng Hạc tử. Hắn vô luận như thế nào, đều là muốn lộ ra ánh sáng người này. Mà Tùng Hạc hai chữ nói ra, Trương Thiên Sư cùng Không Văn Đại Sư cũng đều là biến sắc. Tùng Hạc tử. Phía sau màn hát thủ là Tùng Hạc Tử. Mặt khác người tham dự gặp Cố Thanh Phong thả chết cũng muốn nói ra Tùng Hạc Tử, bọn họ cũng liền gật đầu liên tục. Nhưng mà, Tùng Hạc Tử làm sao có thể không tại Trường Sinh Đan bên trong làm tay chân? Trường Sinh Đan vốn là một loại nguyên rủa, người nào nghĩ bại lộ hắn, nguyên rủa liền sẽ nháy mắt phát tác. Đáng tiếc, cái này cái gọi là nháy mắt, cũng đầy đủ một chút tin tức truyền ra ngoài. Mà khi đại lượng nguyên rủa bị phát động, Tùng Hạc Tử cũng là tê cả da đầu. Tình huống cũng đúng, ta phải tranh thủ thời gian trốn đi. Chương 132, mới vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng. Chương 132. Mới vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng không thể không nói, Tùng Hạc Tử đích thật là nhạy bén hơn người. Hai nạn từ đầu đến cuối chầm hắn một bước. Mỗi lần sự tình còn không có phát sinh, hắn liền đã trước thời hạn đường chạy. Thế nhưng lần này có chút không giống, Lý Nhiên nhớ kỹ tên của hắn. Tùng Hạc Tử. Đây chính là phía sau màn hát thủ. quay đầu cho hắn làm. Lý Nhiên tâm niệm vừa động, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu bị lệnh. Tùng Hạc Tử tại thời khắc này, không hiểu cảm nhận được khí tức tử vong ngay tại tới gần. Hắn điên cuồng địa chạy trốn, tính toán tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn. Hắn cũng chọn tốt chỗ ẩn thân, liền đi phương Bắc đi. Phương Bắc tốt, đó là Man Di địa phương, hắn cùng phương Bắc một chút yêu quái cũng có không sai quan hệ. Đến lúc đó xuất quan, chỉ cần chờ 100 năm về sau, Lý Nhiên chết rồi, hắn một lần nữa trở về. Dù sao nàng tuổi thọ cũng còn đầy đủ, lãng phí 100 năm liền lãng phí 100 năm, dù sao cũng tốt hơn chết tại Lý Nhiên trên tay. Mà Thanh Phong quán bên trong, những cái kia phục dụng trường sinh đan đạo sĩ, gần như đều chết tại không biết mùi rủa. Bọn họ sau cùng cống hiến, nói chung chính là xác nhận phía sau màn hắc thủ là Tùng Hạc Tử. Cái này Tùng Hạc Tử là người nơi nào? Lý Nhiên tính toán tìm hiểu một chút, quay đầu tìm cơ hội giết chết hắn. Trương Thiên Sư cười khổ nói, Tùng Hạc Tử là huyền môn đệ cử ra khôi thủ. Phật môn cùng đạo môn ở giữa, cũng thỉnh thoảng sẽ có ma sát thời điểm, song phương bình thường cũng không muốn huyên náo quá lớn. Vì vậy liền có huyền môn thuyết pháp này, không quản là tán tu, vẫn là tiểu tông phái, chỉ cần là chính đạo, liền đều xem như là huyền môn. Mà huyền môn khôi thủ, bình thường là từ tán tu bên trong ra. Cái này truyền thống cũng kéo dài rất nhiều năm. Tùng Hạc Tử cũng chỉ là khóa này huyền môn khôi thủ mà thôi. Tài hoa của hắn cùng đức hạnh, tự nhiên là trải qua mọi người khảo nghiệm. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái lao tiền bối, đúng là trường sinh đan họa kẻ cầm đầu. Trước đây người không có quá cầm khôi thủ coi ra gì, dù sao cái đồ chơi này chỉ là trên danh nghĩa lao đại. Có thể Tùng Hạc Tử lại dùng cái thân phận này, chơi ra hoa sống. Hắn là khôi thủ, người khác cũng tin tưởng hắn. Sau đó thật đúng là để hắn cho hợp tung liên hoành bên trên. Đây là một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ, liền lặng yên không một tiếng động nắm giữ đến Tùng Hạc Tử trên tay. Tăng thêm còn có hắn sâu chua yêu ma. Triều đình phương diện, hắn còn lôi kéo được quyền quý. Có thể nói, Tùng Hạc Tử chính là cái này đại càn ẩn tàng vương giả. Nếu như không phải Lý Nhiên cái này càng kỳ quái hơn ra hỏa xuất hiện, Tùng Hạc Tử muốn làm sự tình, liền không khả năng không thành công. Nghĩ đến, khả năng này cũng là Tùng Hạc Tử nhất sụp đổ địa phương đi. Hiểu được Tùng Hạc Tử là ai về sau, Lý Nhiên cũng không có gấp gáp đi tìm hắn. Ngày sau hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Tựa như hắn muốn cùng dẫn đến một tử biến thành tiểu cương thi người gặp mặt, cái này chẳng phải gặp được. Chờ chút. Lý Nhiên cuối cùng nhớ tới chính mình quên cái gì. Xanh núi. Huynh con bị hắn giấy mời trên núi không có thả ra đây. Bất quá, có lẽ vấn đề cũng không lớn. Cũng mới cũng không lâu lắm, nàng có lẽ chịu được nhàm chán. Trước xử lý trước mắt sự tình lại nói. Kẻ cầm đầu là Tùng Hạc Tử, thế nhưng các ngươi huyền môn cũng không ít người tham gia. Lý Nhiên cầm lấy chiến tích tạm thời chỉ có một người đầu lôi thần chân dung, nói, bức họa này tặng cho các ngươi lần lượt đi tiến hành nghiệm chứng, nếu như là trong lúc vô tình ăn trường sinh đan, còn có thể xem như là người không biết không tội. Nhưng biết rõ là trường sinh đan còn ăn, cái kia cũng nên nhận lấy cái chết, chứ bị nghĩ như thế nào. Cái này, Trương Thiên Sư cùng Không Văn Đại Sư đều có chút đau đầu, không muốn tiếp thu Lý Nhiên đề nghị này. Nhưng Lý Nhiên cũng là giảng đạo lý người. Hắn chậm rãi nói, có sai liền muốn nhận, các ngươi những người này, mặc dù không có phạm tội, nhưng cũng là bị bọn họ cổ động, suýt nữa ủ thành đại họa. Tất nhiên phạm sai lầm, liền muốn tiếp thu xử phạt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tiến hành nội bộ tự kiểm. Quay đầu khoa ta nâng xong, lần lượt tới cửa tìm các ngươi cũng giống như vậy. Lý Nhiên cũng không có đặc biệt đi hiện ra chính mình vũ lực, nhưng hắn đập phát chết luôn Thẩm Lược Thủy tràn diện, hiện trường người cũng đều là thấy được. Huống chi, thật muốn bị Lý Nhiên đánh tới cửa, cái kia nhiều mất mặt ta. Mặt mũi lớp vải lót đều không gánh nổi, còn không bằng nội bộ tự kiểm đây. Trương Thiên Sư đành phải nhắm mắt nói, Vân Đạo cảm thấy việc này cũng không có chỗ không ổn. Chỉ là chỉ có một tấm họa, có lẽ cần một chút thời gian. Không sao, ta cho các ngươi họa. Trương Thiên Sư, không phải, ta không phải muốn vẽ, chỉ là nghĩ chỉ hoãn chút thời gian. Nhưng Lý Nhiên đã lấy ra bút mực, xoan xoạt quét liền vẽ 4 bước đi ra. Tới đi, các ngươi vừa rồi mấy cái gào to nhất, mấy các ngươi nhất ghét ác như kiểu, liền giao cho các ngươi trừ gian diệt ác. Có thể không cần nghĩ đến phá hư ta họa, Lôi Thần có thể là đang nhìn đây. Mấy cái hòa thượng đạo sĩ đều là mặt mo tối sầm lại một đỏ, nhưng cũng không dám phản bác. Bọn họ cũng âm thầm hối hận, vừa rồi giọng không nên như thế lớn, bị tiểu tử này nhớ kỹ. Bị một cái thanh niên đánh như vậy thú vị, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nghiêm mặt bên trên lửa nóng, đem họa nhận lấy. Tốt, việc này dừng ở đây à, còn lại liền giao cho các ngươi. Hy vọng kỳ thi mùa xuân phía trước, các ngươi có thể đưa ra một cái kết quả. Lý Nhiên nói bóng gió, chính là kỳ thi mùa xuân còn không có kết quả lời nói, hắn liền muốn chính mình đi muốn kết quả. Thời gian này cũng coi là vô cùng dư dả. Chúng đạo người cũng nhộn nhịp đáp ứng, tiểu tử này, tà dị. Không thể trêu vào, vẫn là quên đi. Lại nói, còn có An Quốc công chúa nâng đỡ đây. Sự tình như vậy có một kết thúc, Bạch Vân cũng liền tại chỗ thả ra. Nội tâm của hắn cũng còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng chính mình hôm nay sẽ thật tốt đến biểu hiện một phen, giống cái gì lên án mạnh mẽ Thẩm Lữ Thủy, là công chúa chính danh loại hình. Ai không muốn xem một cái đâu. Kết quả, hắn mới lên sân khấu, lời nói đều không nói một câu, trực tiếp liền không có hắn hy kịch. Bất quá, cũng tốt. Sự tình giải, hắn cũng khôi phục trong sạch. Đệ tử khác cũng lần lượt thả ra. Chỉ là đáng tiếc, hắn trung quy là ăn một viên trường sinh đan. Sau đó, Bạch Vân chân nhân sớm một khóa, đều sẽ là cái này không biết người, niệm bên trên một lần vãng sinh kinh, lấy bình tội nghiệp. Mà thiên hạ Phật đạo cũng đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu thần tốc thanh lý xung quanh yêu ma quỷ quái. Không có nội ứng che chở, tăng thêm Phật đạo hai nhà cũng muốn chứng minh chính mình, lần này cũng là xuống tay đột gắt. Rất nhiều đã tiềm tu lão tiền bối đều rời núi làm việc. Những này lại không mảnh đơn. Lại nói Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa về thành trên đường. An Quốc công chúa liền đem Lý Nhiên gọi lên loan giá. Có màn che ngăn trở, nàng cũng là vội vã không nhịn nổi địa liền ôm vào Lý Nhiên, hung hăng hô hấp trên người hắn khí tức. Ngươi làm sao? Không biết, nhưng muốn nhớ ngươi lợi hại. An Quốc công chúa vẫn là quá có thiên phú, chỉ là ôm một cái, liền tình cảm khó tự đè xuống. Nàng cũng biết, dục vọng của mình tựa hồ có chút quá mãnh liệt. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Lý Nhiên, nàng liền không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lý Nhiên đành phải để tùy dính tại trong ngực, nhưng nàng tay chân lại không an phận, làm sang làm bậy, ép đến Lý Nhiên cho nàng hung hăng thu thập một phen. Nàng lợi hại nhất là, xuống xe ngựa hồi phủ thời điểm, còn có thể cứng rắn chống đỡ lấy cao quý dáng vẻ chính mình đi trở về. Chương 133, chân chính trí giả chương 133, chân chính trí giả Lạc Khinh Vân vẫn muốn đi tìm An Quốc công chúa nói lời xin lỗi. Nhưng rất đáng tiếc, công chúa bể bộn nhiều việc. Trở về quý phủ, nàng liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lý Nhiên trở về phòng. Đến trong phòng, mới nhớ tới Lý Nhiên cũng buồn bã một ngày. Lang Quân, ngươi đói bụng hay không? Nếu không trước ăn ít đồ. Không cần, trước ăn ngươi cũng giống như vậy. Người trẻ tuổi, chống chọi đói. Lý Nhiên khá phi đi một phen tay chân, mới đưa An Quốc công chúa cho ăn no. Thừa dịp nàng ngủ rồi, Lý Nhiên mới nhớ tới chính mình lúc trước suýt nữa quên sự tình. Hắn mở ra sách núi, liền gặp hình chính đầu giảm xuống đất, nâng một quyển sách, khó khăn tại trên mặt đất cố kén. Cái này, mấy ngày không thấy, ngươi làm sao như vậy chật vật? Lý Nhiên âm thanh, tại thời khắc này, giống như âm thanh thiên nhiên. Được cứu. Lúc này, mình mới chú ý tới chi tiết. Mới mấy ngày, nàng rõ ràng cảm giác tại sách núi bên trong, lâm nguy mấy năm. Chẳng lẽ, nàng thật sự là một ngày bằng một năm? Ngươi còn tốt chứ? Lý Nhiên nhìn nàng tựa hồ không quá tốt. Ngươi đoán? Huynh tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Ta đều nằm xuống, ngươi còn nói ta có tốt hay không? Là đang giễu cả sao? Ta thả ngươi ra đi. Huynh nghe được câu này, lập tức toàn thân dễ dàng mấy phần. Nhưng ta làm sao thả? Chờ ta nghiên cứu một chút, đừng nóng nội. Ta muốn mắng chửi người, nhưng không dám. Huynh chỉ có thể cắn chặt răng ngà, đem chính mình cũng bậy thành một con sông đồn. Quá khinh người người này. Còn tốt, Lý Nhiên nghiên cứu cũng không có hoa thời gian rất lâu. Từ đầu đều nói, sách núi có đường, chuyên cần là đường. Lý Nhiên tâm niệm vừa động, một cái chuyên cần chữ xuất hiện ở mình dưới chân, sau đó, cái này văn khí hiện ra văn tự, liền đem hình từ sách núi bên trong tiếp dẫn đi ra. Mà hình dọc theo con đường này, cũng nhìn thấy sách núi cao độ. Nàng đích xác còn tại dưới chân núi. Muốn bỏ ra ngoài, có thể tiếp qua cái mấy ngàn năm đi. Đời này, nàng là không dám lại nói chính mình học thức vô tận. Đã trung thực, cầu buông tha. Ngươi thể nghiệm sách núi, có từng thể nghiệm bể khổ. Là không muốn để cho người sống phải không? Cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta cảm nhận được tự do vui vẻ. Ta cảm ơn ngươi. Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói. Không cần khách khí như thế. Lý Nhiên vung vung tay, nói, ngươi phía trước cũng trả lời vấn đề của ta, chúng ta xem như là trợ giúp lẫn nhau. Huỳnh, ngươi thật sự cho rằng ta cảm ơn ngươi à? Ta hận không thể cắn chết ngươi. Nếu không phải sợ hãi đánh không lại, nàng đều muốn lộ ra nhỏ răng. Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, sau này không gặp lại. Đời này là không nghĩ gặp lại thư sinh này, quay đầu Lý Nhiên chết rồi, nàng nhất định muốn đến hắn mộ phần đốt sách, đốt vô cùng vô tận sách. Xuống địa ngục thời điểm, đừng quên ngươi những sách kia. Huỳnh muốn đi, Lý Nhiên cũng không có tính toán giữ lại. Thế nhưng nàng muốn đi phía trước, lại nhìn thoáng qua An Quốc công chúa. Giờ khắc này, nàng mới bỗng nhiên hiểu được. Đương thời Ban Cúc và ở Tử Vi, căn bản không phải Lý Nhiên cái này mối hàng, mà là trước mặt cái này phong tình bạn chủng nữ nhân. Nàng học tướng nhân chi thuật, tại thời khắc này liền phát huy tác dụng. Tại Lý Nhiên trên mặt, nàng cái gì cũng nhìn không ra, nhưng tại An Quốc công chúa trên mặt, nàng nhìn thấy đế vương chi tướng. Mặc dù An Quốc công chúa là cái nữ nhân, nhưng loại này lòng vượng phong thái không lừa được người. Mà còn thần kỳ nhất chính là gương mặt nàng, nguyên bản cũng không có hình tượng đế vương, chỉ có quý nhân cùng nhau. Nhưng gần nhất nàng bị thoải mái quá nhiều, tướng mạo cũng đi theo thay đổi. Sự biến đổi này, từ tướng mạo đi nhìn, ngược lại có phượng hoàng vũ cánh, long ngâm, cựu tiêu khí độ. Nàng là ai? An Quốc công chúa. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cái này còn phải hỏi. Lý Nhiên ghét bỏ nhìn mình một cái. Hắn đều cùng An Quốc công chúa nằm trên một cái giường, còn hỏi là quan hệ như thế nào. Minh bạch, ta hiểu được. Huỳnh lập tức một mặt đại triệt đại ngộ giáng dấp. Ngươi minh bạch cái gì? Nàng mới là người ta muốn tìm. Đương nhiên, Lý Nhiên cũng rất trọng yếu. Nghiên cứu mệnh cách người liền sẽ biết, một người vận mệnh là rất huyền diệu, đủ kiểu biến hóa, không thể phỏng đoán. Người tại trong cuộc đời sẽ gặp phải rất nhiều người. Có ít người là quý nhân, có ít người là kiếp số. Gặp phải quý nhân, tự nhiên là lên như diều gặp gió, mình bộ thanh vân, làm chuyện gì đều trôi chảy. Mặt khác, gặp phải kiếp số mà không biết, tình cảnh liền sẽ càng khó khăn. Mà Lý Nhiên chính là An Quốc công chúa quý nhân, tại hắn phụ tá bên dưới, An Quốc công chúa Long Phượng phong thái mới có thể được lấy hiện ra. Ngươi không phải muốn tìm trí giả sao? Đúng, nàng mới là, ngươi không phải. A. Lý Nhiên khẽ mỉm cười. Ngươi cũng là, ngươi cũng thế. Huỳnh chân tương đối mềm, nhận sợ cũng nhanh. Bất quá cùng là nữ tử, nàng khả năng sẽ càng hiểu ta. Được, chờ nàng tỉnh ngủ lại nhìn muốn hay không gặp ngươi đi. Lý Nhiên cũng không ngăn cản các nàng nữ hài tử ở giữa trợ giúp lẫn nhau. Chính là hỏi mấy vấn đề nha. Têu Thanh Sương đi vào đem Huỳnh lĩnh đi, Lý Nhiên lại ôm An Quốc công chúa ngủ một hồi. Mỗi lần đem người ngủ liền đi, ít nhiều có chút không thích hợp. Trên thân thể cùng tâm hồn che chở là đồng dạng trọng yếu. Vì vậy An Quốc công chúa nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Lý Nhiên còn tại bên cạnh, trong lòng sinh ra vô hạn thủy mị. Mà còn, nàng phát hiện chính mình ngủ về sau, thân thể vẻ bại liền khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy, nàng giống rắn đồng dạng chui vào trong chăn, cuốn lấy Lý Nhiên. Lại là một phen đại chiến, An Quốc công chúa lại lần nữa về bệnh ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, cái kia kêu một cái mặt mày tỏa sáng, vốn là dung nhan xinh đẹp, bây giờ không ngờ tăng thêm mấy phần dụ hoặc, mà nàng thì là vô cùng khéo léo hầu hạ Lý Nhiên mặc quần áo. Lý Nhiên là không cần người phục vụ, hắn thích tay làm hàm nhai, nhưng An Quốc công chúa thích làm như thế, hắn cũng không có cự tuyệt. Có một người muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề, ta để Thanh Sương đưa nàng mang đến phòng khách, ngươi có thời gian liền gặp một chút nàng.
Được,
ta liền không bồi ngươi ăn điểm tâm, phải sớm một chút trở về cùng Nguyễn Nhi. An Quốc công chúa hờn dỗi một tiếng, cũng không có chậm trễ Lý Nhiên sự tình. Tiến hắn xuất phủ về sau, nàng trước hết đi gặp mình. Có thể được Lý Nhiên đặc biệt nhắc lên sự tình, nàng tự nhiên cũng rất xem trọng. Thấy mình, mới phát hiện đây cũng là cái đại mỹ nhân. Không hổ là Lý Nhiên, bằng hữu của hắn liền không có lớn lên không dễ nhìn. An Quốc công chúa tại quan sát mình thời điểm, mình cũng nhìn kỹ một hồi An Quốc công chúa. Khoan hay nói, đứng đắn mặc xong quần áo An Quốc công chúa, quý khí mười phần, càng có đế vương khí. Ánh mắt của hai người giao hội, phảng phất nói thiên ngôn bản ngữ. Cuối cùng vẫn là An Quốc công chúa mở miệng trước, nói: "Cô nương, nghe nói ngươi muốn gặp ta, không biết vì chuyện gì? Ta có một cái vấn đề, muốn thỉnh giáo công chúa." Huynh cũng khách khí nói đến nhu cầu của mình. "Ngươi có thể xưng hô ta là huynh, ta trên thế giới này đã sinh sống mấy ngàn năm, nhưng trường sinh bất tử tuổi thọ lại làm cho ta cảm thấy vô cùng thống khổ. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo, có biện pháp nào có thể hóa giải loại thống khổ này?" Phía trước tìm Lý Nhiên hỏi thăm, Lý Nhiên để nàng đọc sách, nàng cũng coi là thấy được. Sống đều đã rất thống khổ, vì cái gì còn phải lại đi ăn một phần khổ? Cái này tội, nàng cũng không nguyện chịu được. An Quốc công chúa sờ một cái cằm, bỗng nhiên mở miệng nói: "Cô nương, ngươi có nam nhân sao?" Chương 134, nhân gian cực lạc. Chương 134, nhân gian cực lạc. An Quốc công chúa trả lời, để mình hóa đá tại chỗ. "Có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn tìm tới còn sống vui không? Ta cảm thấy, đây chính là tìm tới vui vẻ phương thức." "Huynh, nàng mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng đây là lần đầu có người nói với nàng đến ngay thẳng như vậy. Không phải, tỉ muội, ngươi phương hướng này cũng quá dã. Trước đây nàng tìm kiếm hỏi thăm trí giả, đều có chính mình bức cách, nơi nào sẽ để nàng trực tiếp đi tìm nam nhân? Chớ nói chi là trực tiếp thừa nhận tìm nam nhân rất vui vẻ." Huynh lập tức nghi ngờ nói: "Thật là vui sướng sao?" "Đúng vậy, nhân gian cực lạc." An Quốc công chúa cũng có mấy phần ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới đối phương là mấy ngàn năm lão bà, nàng cũng liền không thèm để ý sự tình đều làm, còn có cái gì không thể nói. Nàng cũng không phải là cái gì tiểu nữ hài. Huynh bị An Quốc công chúa kiểu nói này, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhân gian cực lạc là cái gì cảm giác a? Nàng rất mê man. Xem như cương thi, nàng cũng không có nhân loại bình thường sẽ có sinh lý nhu cầu. Đương nhiên, nàng cảm giác vẫn là có. Trước đây có người nói thức ăn ngon không thể phụ lòng, sau đó nàng ăn khắp thiên hạ, cũng chán. Nàng sẽ không đói bụng, ăn cơm cũng thuần túy là thỏa mãn lưỡi mà thôi. Bất quá, loại sự tình này muốn tìm thích người làm. An Quốc công chúa cùng lão tỷ muội chia sẻ kế sách của mình lịch trình. Trước đây nàng đối nam nhân đều bảo trì đầy đủ khoảng cách, duy chỉ có đối mặt Lý Nhiên mới có loại từ bên trong ra ngoài ngo ngoe muốn động. Cho nên nói, khẳng định là muốn tìm chính xác người mới có thể làm chuyện chính xác. Thích người? Huynh vơi buồn ngủ nghi ngờ. Nàng thở dài nói: "Ta không có cách nào tìm tới thích người. Ngươi như vậy mỹ mạo, thích ngươi người sẽ có rất nhiều mới đúng. Nhưng ta rất khó thích người khác, ta sẽ sợ. Sợ hai mất đi, cho nên không dám đi nắm giữ. Nếu đem đối phương cũng biến thành cương thi, đó cũng là rất tàn khốc sự tình. Phần lớn người biến thành cương thi về sau đều sẽ rất thống khổ. Hút máu mà sống, là một loại nguồn rủa. Nàng cũng là hoa rất nhiều năm, mới triệt tiêu loại này khát máu dục vọng. Cái này không thì có khiêu chiến sao?" An Quốc công chúa tùy ý mà nói: "Ngươi mặc dù sống rất dài, nhưng ngươi vẫn luôn là lấy người đứng xem góc độ đi nhìn thế giới này, ngươi chưa từng có đi thể nghiệm, mà là rời rạc ở thế giới bên ngoài, tự nhiên là sẽ thống khổ. Bởi vì thế giới này tất cả, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với ngươi." An Quốc công chúa đích thật là một cái trí giả, nàng rất nhanh liền đánh trúng muốn điểm. Huynh thống khổ căn nguyên, không phải nàng sống đến lâu dài. Nếu như nàng thật sự là bởi vì sống mà thống khổ, nàng liền sẽ không sợ chết. Nàng chỉ là một mực không có bị thỏa mãn. Bởi vậy, sống thống khổ, chết lại không cam tâm, mới một mực tại tìm kiếm cái này một đáp án. Hiện tại, An Quốc công chúa thật cho nàng đáp án. Không cần phải sợ, thử đi yêu một người, chính là muốn làm sự tình. Đem tất cả lo lắng ném ra sau đầu. Trăm năm phía sau sự tình, trăm năm về sau lại đi lo lắng. An Quốc công chúa nhìn rõ hình nội tâm. "Ta, thật có thể chứ? Có thể thử xem, dù sao nhân sinh của ngươi rất dài, liền tính thật thụ thương, ngươi cũng có thể có rất thời gian dài đi chữa trị chính mình, không phải sao?" "Ngươi nói đúng." Huynh lập tức tới đấu trí. Do đó, nàng hiện tại nhiệm vụ là lấy dạy bồi làm mục tiêu đi thích một người. "T, cái này nghe lấy tựa hồ không quá đứng đắn. Như vậy thích một người là cảm giác gì?" Nàng lại sinh ra vấn đề mới. Cái này An Quốc công chúa vẫn là rất có quyền lên tiếng. Vừa nghĩ tới hắn, trong lòng liền ấm áp, trong miệng liền ngọt ngào, thân thể liền mềm mềm. "Tốt, phía sau không cần cụ thể miêu tả." Huynh che chán, không muốn nghe những chi tiết này. Nàng chỉ thở dài nói: "Ta sống quá lâu, thấy qua quá nhiều người, còn không có một người có thể để cho ta ghi nhớ. Thật không có. Gần nhất xuất hiện một cái, thế nhưng nghĩ đến hắn, Huynh liền nghiến răng nghiến lợi. Đó là cái để nàng muốn đào mộ nam nhân, thích không được một điểm. Loại chuyện này không cần phải gấp, duyên phận đến, tự nhiên là có." "Ngươi nói đúng." Huynh cũng cảm thấy chính mình không cần phải gấp. Dù sao người còn sống rất dài. Có ít người, gặp chính là gặp, không có gặp phải nói rõ duyên phận còn chưa tới. Không hổ là trí giả, nghe nàng mấy câu nói, thắng đọc một sách núi sách. Về sau, ai cũng đừng nghĩ để nàng đọc sách. Đa tạ công chúa giải thích nghi hoặc, ta sẽ tại kinh thành lưu lại một đoạn thời gian, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể gọi ta.
Được.
An Quốc công chúa cũng không khách khí. Sau đó, Huỳnh cáo từ ly khai. Nàng đi không lâu sau, An Quốc công chúa lại bận rộn. Là Lạc Khinh Vân cầu kiến. An Quốc công chúa tự nhiên là lập tức tiếp kiến rồi nàng. Điện hạ, thật xin lỗi. An Quốc công chúa khẽ mỉm cười, nói, ngươi là vì sư phụ ngươi sự tình xin lỗi. Đó là nhân chi thường tình. An Quốc công chúa là có thể lý giải. Khi biết tình tiết vụ án hòa thân sư phụ có quan hệ, nàng không có ngay lập tức báo cáo, mà là trở về thấy sư phụ. Cái này tự nhiên không hợp uy, nhưng có thể lý giải. Một cái không nói ân tình đoàn đội, là lâu dài không? Pháp lý không có gì hơn ân tình. Có một số việc, muốn theo quy củ xử lý, nhưng quy củ không hơn được ân tình. Ta nói là sự tình khác. Lạc Khinh Vân nói, lúc trước có người nói với ta, công chúa ngươi không muốn trực tiếp truy tra ra tất cả ăn trường sinh đan người, là vì ngươi cũng ăn trường sinh đan. Lạc Khinh Vân là đang vì chuyện này xin lỗi. An Quốc công chúa sững sờ, nói, kỳ thật ta tuổi tác, thật tốt bảo dưỡng, vốn là có thể không thấy giả. Nàng có thể là võ đạo tông sư, chân khí tràn đầy, tăng thêm sống an nhàn sung sướng, thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một chút kỳ thật rất bình thường. Đúng vậy, là ta bị người đầu độc, đối ngươi âm thầm sinh nghi. So sánh phía dưới, An Quốc công chúa đối Lạc Khinh Vân liền tín nhiệm nhiều. Tại Bạch Vân chân nhân sau khi chết, phó sứ hoài nghi Lạc Khinh Vân, nàng cũng lập tức phủ định. Lạc Khinh Vân tự nhiên hổ thẹn. Nói xong lẫn nhau là chí hữu, nhưng nàng lại đối với bằng hữu lên lòng nghi ngờ. Nghe vậy, An Quốc công chúa cũng hé miệng cười, nói, ai nào biết trong lòng ta có hay không hoài nghi ngươi đây. Khinh Vân, thiện luận tâm, ác luận dấu vết. Ngươi chỉ là ở trong lòng hoài nghi ta, đã không bị thương ta mảy may, cần gì phải xin lỗi. Huống chi, ngươi cũng không có bằng người khác lời nói của một bên liền triệt để tin tưởng, chỉ là còn nghi vấn, có cái gì không được. Công chúa. An Quốc công chúa lòng dạ, đích thật là rất lớn. Nàng không những không buồn, còn ngược lại an ủi nàng, lý giải nàng. Cái này tất nhiên là để Lạc Khinh Vân cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là đáng tiếc, nàng cũng không thể lại vì công chúa hiệu lực. Tốt, không khóc. An Quốc công chúa tiến lên một bước, ôm lấy Lạc Khinh Vân. Ôm có thể cho người lớn nhất chân an. Lạc Khinh Vân cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, mới nói, công chúa, Khinh Vân không thể lại vì ngươi chinh chiến. Vì sao? Ta đã tu vi mất hết. Nàng bây giờ có thể duy trì cái này hình thái, đều dựa vào Lý Nhiên văn khí treo. Mà còn, nàng quyết định kế hoạch, hiện tại cũng đã hoàn thành, nàng cũng chuẩn bị đi tìm Lý Nhiên làm một cái kết thúc. Chương 135, không tốt, lại muốn nhiều cái tỉ muội. Chương 135, không tốt, lại muốn nhiều cái tỉ muội. Lạc Khinh Vân tìm An Quốc công chúa, từ đi tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ chức vụ. Nàng tu vi không có, liền lại không tiếp tục chiếm vị trí. Huống chi, nàng còn có việc khác tình cảm muốn đi làm. An Quốc công chúa có ý giữ lại, nhưng Lạc Khinh Vân khăng khăng muốn đi, nàng cũng không có biện pháp. Khinh Vân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đi tìm một chỗ khổ tu, đem tu vi lại tu luyện trở về. Cũng tốt. An Quốc công chúa cũng vô pháp giữ lại khăng khăng muốn đi Lạc Khinh Vân. Nàng chỉ có thể nói, không quản ngươi gặp phải khó khăn gì, ta chỗ này đều sẽ ủng hộ ngươi. Ân. Lạc Khinh Vân không có nhiều lời, đi tìm Lý Nhiên một chuyến, nàng cũng sẽ không có phiền phức gì. Người đều tự xê, còn có thể có cái gì? Chuyện này, nàng đương nhiên sẽ không cùng An Quốc công chúa nói, để tránh đưa nàng liên lụy đi vào. Đi. Lạc Khinh Vân điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười nói, "Ân." An Quốc công chúa vẫn là đưa nàng đoạn đường. Nhìn xem bóng lưng của nàng, An Quốc công chúa trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an. Nhân sinh vô thường, không phải mỗi một lần ly biệt cũng có thể chờ đến sau này còn gặp lại. Lạc Khinh Vân là chân chính bằng hữu, giúp nàng rất nhiều. Làm tuần tra ban đêm ngự sử thời điểm, nàng cũng là chân chính hết lòng hết dạ. Mặc dù tại sau cùng thời điểm đối nàng sinh ra một điểm hoài nghi, nhưng nàng thật không có để ý bây giờ, Lạc Khinh Vân lại muốn rời đi. An Quốc công chúa khó tránh khỏi thất vọng mất mát. Lên đường bình an a. Khinh Vân. Biết. Lạc Khinh Vân không quay đầu lại, nàng chỉ phất phất tay, liền tiếp tục hướng về phía trước. Trận chiến này, hướng chết, không sống. Lý Nhiên hôm nay cũng không ra ngoài. Nha môn cũng có nghỉ một ngày. Lý Nhiên liền tại trong nhà đọc sách, cũng bồi bồi Lâm Uyển đám người. Đây cũng là Tuế Nguyệt Tiên tính tốt. Hắn đọc sách, Lâm Uyển liền tại bên cạnh hắn viết sách. Lục Lăng Sa không tại, nàng đang bảo chế cho Lý Nhiên đặc chế đại cung. Nàng học cơ sở đường môn cơ quan thuật, còn tại trên giang hồ cùng bằng hữu học mặc gia cơ quan thuật, cùng với công thâu cơ quan thuật. Mặc dù đều là chút cơ sở gia lông, thế nhưng Lục Lăng Sa đích thật là có mấy phần thiên phú tại. Đặc biệt là tại đối Lý Nhiên sự tình bên trên, nàng cũng là đặc biệt dụng tâm. Xương Châu cùng Hổ Cốt đều là xuất từ yêu vương, vô cùng vững chắc. Vì vậy Lục Lăng Sa liền sinh ra khéo léo, lấy hổ xương sống lưng là cung, lại hổ xương sống lưng là có thể hoạt động. Con thì là cung, thẳng thì thương. Hai đầu xương châu thì là một mặt thiết kế là đầu đường, một mặt thiết kế làm đao lưới đao. Một cái binh khí liền có thể tách ra làm ba loại: đao, thương, cung. Lại thêm dây cung, còn có thể đổi thành roi. Có thể dài có thể ngắn, chính giữa còn có thể chia cách. Đương nhiên, hiện giai đoạn còn tại trong đầu của nàng, bản thiết kế đã vẽ xong, tiếp xuống mới là cụ thể đi hoàn thành. Tất cả mọi người có chính mình sự tình làm, không có làm sao giao lưu, nhưng bầu không khí vẫn là rất hài hòa. Mãi đến gã sai vật đống nhiên báo lại: "Công tử, ngoài cửa có cái đạo trưởng, tự xưng họ Lạc, muốn gặp công tử." "Mời nàng vào đi." Lý Nhiên còn có chút nghi hoặc, Lạc Khinh Vân lần này làm sao không trèo tường? Lại nghe gã sai vật nói, nàng để công tử đi ra thấy nàng, nói là có chuyện quan trọng. "Được thôi." Lý Nhiên buông xuống sách, hắn tin tưởng Lạc Khinh Vân khẳng định là có chuyện quan trọng, hắn đi ra ngoài một chút cũng không sao. Ngược lại là Lâm Uyển nhìn nhiều hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Lạc Khinh Vân không phải không biết lễ người, cho dù là có cái gì bí mật muốn nói, cũng có thể đi Lý Nhiên thư phòng. Càng muốn kêu Lý Nhiên đi ra, nghĩ đến là có cái gì không tiện tại trong nhà việc làm muốn làm. T. Lại muốn thêm một cái tỉ muội. Tỏ chim, tỏ chim. Lý Nhiên cũng xác thực không phải nàng một người có thể tiêu thụ, đến mấy cái muội muội chia sẻ cũng tốt. Nhưng nhất định không thể giống tên lùn một dạng, phân nàng người, còn muốn phân nàng sủng ái. Lý Nhiên đã ra ngoài, thấy Lạc Khinh Vân. Lạc đạo trưởng, có thể bồi ta đi một chút không? Lạc Khinh Vân đưa ra thỉnh cầu. Lý Nhiên nghe vậy, liền biết nàng có tâm sự. Tự nhiên không sao, làm một cái giày rộng lại lấy giúp người làm niềm vui có tử, bằng hữu cần khuyên thời điểm, hắn đoạn không có cự tuyệt lý lẽ. Hai người liền dọc theo bàn đá xanh lát thành con đường, chẳng có mục đích địa tùy ý đi. Lạc Khinh Vân bỗng nhiên nói, ngươi cho ta biết chữ, có thể dùng đến hôm nay liền muốn mất hiệu lực, ta cũng sẽ biến thành lúc đầu cá. Lý Nhiên nói, không sao, đến lúc đó ta cho ngươi thêm biết. Lạc Khinh Vân, nàng còn không có nghĩ đến cái này một góc dạng. Ta phải cảm ơn ngươi, để cho ta làm một lần thần long. Lạc Khinh Vân chân thành nói, cá chép hoa rồng, đây là rất nhiều cá chép, thậm chí là rất nhiều lòng trúc nằm ngộng cũng muốn muốn. Thế nhưng, có thể có cơ duyên này nhưng là vạn người không được một. Cho dù nàng không phải thật sự biến thành đồng, có thể thu được một ngày thể nghiệm, đó cũng là tốt vô cùng. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Lý Nhiên lại không có nghe ra Lạc Khinh Vân trong lời nói xa nhau chi ý, hắn tùy ý mà nói, ngươi thích lời nói, ta lần sau còn cho ngươi biết. Không cần. Lý Nhiên lời nói, để Lạc Khinh Vân trong lòng âm thầm cảm động. Nàng biết, Lý Nhiên thật coi nàng là bằng hữu đối đãi. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy Lý Nhiên là cái bạn rất thân. Thế nhưng, thù giết cha, nàng không có cách nào giả vờ như không biết rõ tình hình. Ta kể cho ngươi cái cố sự thế nào? Tốt. Lý Nhiên biết Lạc Khinh Vân có tâm sự, hiện tại hẳn là muốn nói tâm sự của nàng. Lúc trước, có một đầu cá chép nhỏ. Giấc mộng của nàng chính là trở thành một đầu chân long. Cái này tựa hồ là mỗi một đầu cá chép mộng tưởng. Lý Nhiên trong đầu cũng bỗng nhiên có chút hình ảnh thoáng hiện. Cá chép nhỏ, rồng, hai mặt rùa, lại có một bộ phận ký ức bị nhắc lên đi ra. Cá chép nhỏ phụ mẫu đều là cá chép. Phụ thân từ ái, mẫu thân ôn nhu, bọn họ đều duy trì cá chép nhỏ mộng tưởng, trợ giúp nàng tu hành, cho nàng tìm quan hệ bái sư học nghệ. Sau đó, cá chép nhỏ liền đi lên hóa long con đường. Nhưng làm nàng trầm mê tu hành lúc, mẫu thân chết bệnh, nàng chưa từng bồi tại bên cạnh. Muội muội xuất giá, nàng cũng chỉ nghe được một tin tức. Cả đời chấp nhất tại tu đạo hóa long, chưa từng có đối trong nhà làm bất luận cái gì công hiến, nhưng thủy chung là phụ thân trong miệng kiêu ngạo nhất hải tử. Kỳ thật ngươi cũng rất tuyệt. Lý Nhiên còn không có liên tưởng đến là lý, chỉ cảm thấy Lạc Khinh Vân dạng này cũng rất tốt. Phụ mẫu chi ái tử thì là kế sách sâu xa. Bọn họ yêu ngươi, cho nên vô dụng thân tình trói buộc chặt ngươi. Cho nên ngươi cũng không muốn quá thương tâm mệt mỏi, có lẽ anh dũng hướng về phía trước mới là không phụ song thân. Lý Nhiên cũng sẽ không an ủi người, có thể nói ra dạng này một đoạn, đã là vô cùng cố gắng. Lạc Khinh Vân không khỏi lã chã rơi lệ. Phụ thân cũng đã chết. Lạc Khinh Vân nói lên việc này, trong lòng cũng là đau buồn không thôi. Ta còn không có hóa long, trở thành sự kiêu ngạo của bọn họ liền đã đều không tại nhân gian. Cái kia đích thật là rất thảm rồi. Lý Nhiên cũng không biết làm sao an ủi nàng mới tốt, chỉ có thể trầm mặc. Lạc Khinh Vân cũng ngừng lại, khóc một hồi, mới lau khô nước mắt. Lý công tử, thù giết cha, có thể bảo vệ ư? Mười thế mối thủ, còn có thể báo. Lạc Khinh Vân liền rút ra bảo kiếm. Lý công tử, mời rút kiếm đi. Lý Nhiên, dưa ăn đến trên đầu mình. Chương 136, Tử Khiêm chương 136, Tử Khiêm bầu không khí, đột nhiên sơ sát tiêu điều đi lên. Lạc Khinh Vân không có đánh lén, nàng cũng biết, nếu như đánh lén, có lẽ còn có một cơ hội. Chính diện tác chiến, nàng không thể nào là Lý Nhiên đối thủ. Thế nhưng, để nàng đánh lén Lý Nhiên, nàng cũng làm không được. Rút kiếm, chết tại Lý Nhiên chi thủ, có lẽ chính là nàng số mệnh. Cha ngươi, ta giết. Lý Nhiên mê man. Phải. Cái này. Lý Nhiên cũng không xác định chính mình giết cái nào, dù sao cùng nhau đi tới, giết quá nhiều yêu. Bất quá, hắn giết mỗi một cái yêu, đều không có ma bệnh. Ngươi thật sự là cá chép a. Lý Nhiên cũng không có bởi vì Lạc Khinh Vân rút kiếm mà sinh ra cái gì đối kháng cảm xúc, ngược lại còn có đường nghi hoặc. Lạc Khinh Vân, sinh tử lúc quyết đấu ngươi chỉ quan tâm ta có phải hay không cá. Ta là. Cái kia ngày hôm qua ngươi chính là bản thể rồi. Vẫn rất đẹp mắt. Lạc Khinh Vân, quyết đấu đây. Nghiêm túc điểm. Lý công tử, rút kiếm đi. Lý Nhiên lắc đầu, nói, quyết đấu với ngươi, không cần kiếm. Lạc Khinh Vân, bị coi thường sao? Vậy ta liền muốn xuất thủ. Đừng nóng nội. Lý Nhiên nói, nhắc tới, ta trên đường đi giết cá nheo tương đối nhiều, cá chép. Cha ngươi hẳn là cá chép, không phải cá nheo a. Lạc Khinh Vân, không phải, ngươi quan tâm điểm là không phải quá kỳ quái. Cha ta đương nhiên là cá chép, không phải vậy ta làm sao có thể là cá chép? Cái kia cũng nói không chính xác, cá chép cũng có cùng cá nheo thông dâm thời điểm. Ta trên đường tới liền gặp được một đầu, chính là ta cùng ngươi đã nói tương giang thủy thần một nhà. Đó là muội muội ta. Lạc Khinh Vân nói mà không có biểu cảm gì nói. A cái này, nguyên lai ta còn giết muội muội ngươi. Ấy, không đúng rồi. Lý Nhiên mờ mịt, nói, ta không giết người cha a. Cũng chính là Lý Nhiên tương đối thông dòng, còn tại nhàn nhã đối sổ sách. Không phải vậy Lạc Khinh Vân chết đều không có cơ hội biết, Lý Nhiên căn bản không giết nàng cha. Cái gì, ngươi nói ngươi không có giết? Đúng. Hắn lúc ấy liền chạy, về sau cũng không có nhìn thấy hắn, ta cũng không có đặc biệt đi truy sát hắn. Tại Lý Nhiên trong lòng, một đầu cá chép nhỏ mà thôi, chạy cũng liền chạy, trừ phi hắn tiếp tục nhảy ra gây sự, chỉ cần không xuất hiện, hắn cũng lười nhất định muốn đi truy sát. Lạc Khinh Vân nghe vậy, cũng đã tin tưởng Lý Nhiên lời nói. Nàng biết, Lý Nhiên không cần thiết nói với nàng dối. Là người kia, hung thủ là người kia. Lạc Khinh Vân cũng rất thông minh, nàng rất nhanh ý thức được hung phạm là ai. Biết Lạc Lý tin chết, còn cầm điểm này giá họa đến Lý Nhiên trên thân. Hắn không phải hung thủ, ai là hung thủ? Chỉ tiếc, người kia tu vi quá cao, lại hết sức cẩn thận, chính mình lúc đương thời ý truy tìm, cũng không thể tra đến bất cứ dấu vết gì. Bây giờ mình biết rồi trận tướng, nhưng cũng không có cách nào đi báo thủ. Lạc Khinh Vân nghiến răng nghiến lợi, tức sủi bọt mép. Ta lại bị lừa hai lần. Nàng phía trước biết An Quốc công chúa là trong sạch, còn tưởng rằng đối phương là dùng một câu nói thật kẹp một câu lời nói dối. Không nghĩ tới, cái này cũng là giả dối. Lý Nhiên, ngu xuẩn cá chép nha. Cũng chính là Lý Nhiên tương đối rộng vùng bí độ, mà còn hoàn toàn không có xem nàng uy hiếp. Dù sao, nàng rút kiếm, thực lực cũng liền như thế, hoàn toàn không có phát động Lý Nhiên phản kích. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, ít nhất hắn cũng nói cho ngươi một bộ phận chân tướng. Cái gì? Cha ngươi hẳn là không tại nhân gian. Lạc Khinh Vân suýt nữa bị tức ngất. Lý Nhiên nhưng thật ra là có ý an ủi nàng tới, dù sao Lạc Khinh Vân đều đang hoài nghi mình chỉ số IQ. Nhưng nhìn thấy Lạc Khinh Vân mặt đỏ tới mang tai, Lý Nhiên cũng biết an ủi của mình tựa hồ không có hiệu quả. Ai, hắn chính là sẽ không an ủi người. Có thể đây chính là một loại nào đó mặt trái từ đầu ảnh hưởng. Đúng, hẳn là dạng này. Cái kia, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Cha thủ là không cần tìm ta báo, muội muội đây này. Lạc Khinh Vân, nàng đối muội muội thủ không có để ý như vậy, chủ yếu là đây là muội muội chính mình không nghe lời, cùng người thông dâm, hại người tính mệnh. Nói ra đều không có ý tứ, nơi nào có mặt mũi nói báo thủ sự tình. Ta cũng không biết. Lạc Khinh Vân hề phải nói, nguyên bản ta là muốn tìm ngươi báo thủ, chết trong tay ngươi cũng chính là ta kết quả. Vậy ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm ta, ta sát tâm không nặng, chỉ là người khác không nghe ta giảng đạo lý, ta mới sẽ độc thủ. Lạc Khinh Vân, ngươi nói đúng. Cảm ơn Lý công tử ân không giết. Lạc Khinh Vân xấu hổ nói, còn có thể cứu mệnh tri ân, thành đạo tri ân. Là nàng thiếu Lý Nhiên tương đối nhiều, cũng đều trả không hết. Đừng như vậy khách khí, ngươi là Yên Nhi bằng hữu, cũng là bạn của ta. Ta làm sao sẽ giết ngươi? Lý Nhiên nói, ngươi nếu là không có cái khác chỗ, tại trong nhà ta tu luyện cũng là có thể. Nếu như ngươi muốn trở thành cá, cũng có thể ở nhà ta hồ cá. Lạc Khinh Vân, kinh thành cái này tấp đất tấp vàng địa phương, ngươi đang ở trong nhà đảo hồ cá. Chết tiệt người có tiền. Cái kia, ta liền từ chối thì bất kính. Kinh thành trọng địa, có lợi cho nàng tu hành. Nàng hiện tại duy trì hình thái, đều là Lý Nhiên văn khí, bản thân mình vẫn là một con cá. Do đó, nàng nghĩ chính mình tu luyện. Kỳ thật độc hành giã ngoại, vẫn là rất nguy hiểm. Huống chi, những năm này nàng làm tổng chỉ huy sứ, cũng không có ít đến chỗ hàng yêu trừ ma, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người cùng yêu. Không có người che chở, ra tòa thành này, nàng chết như thế nào cũng không biết. Lý Nhiên nguyện ý cho nàng cung cấp một cái an ổn tu hành địa phương, nàng thực sự là không có cách nào cự tuyệt. Huống chi, nàng còn muốn tìm người báo thủ. Người thần bí kia là ai, nàng không rõ ràng. Thế nhưng, Tùng Hạc Tử khẳng định biết. Tất cả những thứ này âm mưu đều nhắm thẳng vào An Quốc Công, chú tính tất cả những thứ này Tùng Hạc Tử, nhất định biết tất cả bí mật. Chỉ tiếc, hiện tại khắp thế giới huyền môn đều đang tìm Tùng Hạc Tử, nhưng Tùng Hạc Tử đã biến mất không thấy. Cảm ơn Lý công tử thu lưu. Không cần phải khách khí, cùng ta về nhà đi. Lạc Khinh Vân. Sự tình biến thành như bây giờ, đích thật là nàng không nghĩ tới. Nàng tự kiếp, hóa giải đến lặng yên không một tiếng động. Nhất niệm lên, kiếp sinh, nhất niệm lên, kiếp diệt. Mà vận mệnh cũng không phải thường thần kỳ, như Lý Nhiên không có cưới nàng một đoạn, không có cùng An Quốc công chúa đặc thù quan hệ, cũng không có cùng nàng quen biết, chỉ bằng vào nàng rút kiếm, hiện tại đã vào nồi nấu thành canh. Loại thiện nhân, đến thiện quả, nhân chi công tội toàn bằng mình là, cũng không có may mắn lý lẽ. Lại nói Lý Nhiên mang theo Lạc Khinh Vân về nhà, vừa lúc gặp cửa nhà có một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên kia đầy mặt sắc mặt giận dữ, ngay tại loảng xoảng gõ cửa. Mục tử, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi đi ra. Có bản lĩnh đến kinh thành, có bản lĩnh ngươi mở ra cửa a. Lạc Khinh Vân sợ ngây người, đây là nơi nào anh hùng hào kiệt, dám đến tìm Lý Nhiên phiền phức. Mà Lý Nhiên thấy hắn cẩn thận phân biệt rất lâu, mới thăm dò tính địa mở miệng nói, "Tử Khiêm." Cái kia thiếu niên áo xanh lang xoay đầu lại, nhìn thấy Lý Nhiên, sắc mặt cũng là biến đổi, nổi giận đùng đùng đi tới. "Tiểu tử ngươi, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm đại cứu tử." Chương 137, cái này khoa cử, ngươi sợ là khó khăn. Chương 137, cái này khoa cử, ngươi sợ là khó khăn. Thiếu niên áo xanh lang chính là Lý Nhiên tuổi thơ bạn tốt Mục Tử Khiêm, Mục Tăng. Hắn nộ khí kéo căng, đến gần Lý Nhiên, bỗng nhiên ngừng lại. Người này tu luận ngữ khác biệt, không thể địch lại. Không được động thủ. Quân tử động khẩu không động thủ. Minh Bạch, Tử Khiêm là muốn cùng ta biện luận. Lý Nhiên mỉm cười, nói, vậy thì tới đi. Tha hương nộ cố chi, là một kiện rất vui vẻ sự tình. Đến mức đầu văn đầu võ, vậy cũng là giữa bằng hữu chơi đùa. Chậm, ta không cùng ngươi biện luận. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến kinh thành, cũng không có một người nói với ta. Đây mới là một tam nhất sinh khí phương. Cha hắn không tại trong thư nói, suy nghĩ cũng không biết một tử lúc nào đến chờ một tử đến, tự nhiên sẽ đi tìm ca ca. Một tử cũng không có đi tìm một tang, nàng suy nghĩ. Cha nương có lẽ biết thư, đến lúc đó ca ca tự nhiên sẽ tới tìm hắn. An Quốc công chúa cũng không nói, nàng quá bận rộn, lại nói, người khác bạn thân cùng huynh đệ gặp mặt, chỗ nào muốn nàng đến nói cái gì. Đến mức Lý Nhiên, đây không phải là suy nghĩ người khác đều sẽ nói. Sau đó, cứ như vậy, Lý Nhiên đều đến kinh thành lâu như vậy, Mục Tang sửng sốt hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mãi đến ngày hôm qua ngẫu nhiên nghe một cái đồng liêu nói An Quốc công chúa mới được một cái tài tử, hắn mới tìm người đi hỏi thăm, thế mới biết Lý Nhiên thật tới, còn mang theo muội muội của hắn. Không phải sao, hôm nay hắn liền đánh tới cửa rồi. Bị Mục Tang chất vấn, Lý Nhiên cũng chỉ có thể buông tay, nói, cái này không thể bán ta. Tới tới tới, vào nhà nói. Lý Nhiên ôm lại Mục Tang bà bay, cưỡng ép hắn vào phòng. Trong phòng, Mục Tử kỳ thật đã vào chỗ. Chỉ là phía trước Mục Tang khí thế hùng hổ, nàng mới không có đi qua mở cửa. Dù sao, nàng không có đi nhờ bà ca của nàng, đích thật là không ổn. Ca. Thấy Mục Tang, Mục Tử yếu ớt điệu kêu một tiếng. Ngươi a ngươi. Mục Tang thấy Mục Tử, liền cũng không có tức giận như vậy. Lý Nhiên có hay không ước hiếp ngươi? Ở chỗ này trôi qua thế nào? Ca ở kinh thành cũng có tòa nhà, tiếp ngươi đi qua ở có tốt hay không? Ngươi cũng đúng lúc gặp ngươi một chút tẩu tử. Mục Tử liền vội vàng lắc đầu. Nàng ở chỗ này đều không có gì cơ hội, đi Mục Tang bên kia, nàng liền lão nhị vị trí đều thủ không được. Nhưng ca ca bên này rất tốt. Hừ. Mục Tang trong lòng cái kia khí a. Thân ca ca trung quy là so ra kém tình cảm ca ca. Hắn nhìn Lý Nhiên, cũng là nổi trận lôi đình. Lý Nhiên một mặt bình tĩnh, giới thiệu nói, đây là tẩu tử ngươi, Lâm Uyển. Gặp qua tẩu tẩu. Mục Tang đối Lâm Uyển ngược lại là rất lễ phép. Đây là muội muội ngươi. Tính toán, các ngươi các luận các đích, ta không bức ngươi gọi nàng tẩu tẩu. Mục Tang, cứng rắn, quyền đầu cứng. Vị này là Lục Lăng Sa. Gặp qua tiểu tẩu tẩu. Lục Lăng Sa, khuôn mặt từng đỏ, lại không có phủ nhận. Lý Nhiên lúc đầu muốn nói nàng chỉ là bằng hữu, nhưng nàng đều không có phủ nhận, chỉ là đỏ mặt đáp lễ, hắn lại phá, bao nhiêu cũng làm người ta cô nương có chút không còn mặt mũi. Tính toán, nói không rõ liền thuận theo tự nhiên. Ta còn có mấy cái tẩu tẩu. Mục Tang mặt lộ hiền lành mỉm cười nói, còn có An Quốc công chúa, ngươi có lẽ nhận biết đi. Mục Tang kiếp sợ. Khá lắm, trước đây nghe tiểu tử này không gần nữ sắc, một lòng đọc sách. Hiện tại đi ra một chuyến, bên người Hồng Nhan chi kỷ một cái tiếp một cái đúng không? Đúng rồi, đây là Lạc Khinh Vân, Lạc đạo trưởng. Lý Nhiên là nhớ tới phía trước hắn quên giới thiệu Lạc Khinh Vân. Nàng cũng là. Mục Tang sợ ngây người. Hắn gặp qua Lạc Khinh Vân, kỳ thật không cần dẫn tiến, chỉ là không nghĩ tới, Lý Nhiên có thể ăn sạch nhiều như thế. Lạc Khinh Vân vội vàng giải thích nói, ta không phải. Mục Tang cho rằng nàng là ngượng ngùng, vội vàng nói, không sao, ngươi có thể là. Ta thật không phải. Lạc Khinh Vân ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ tới mình bị Lý Nhiên ngồi cười ở trên người cảm giác. Cùng hắn thân mật như vậy tiếp xúc, có phải là cũng kém không nhiều xem như là. Lâm Uyển nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, trong lòng thở dài. Đây không phải là cũng là. Từ Khiêm, chúng ta lâu không gặp nhau, đi thư phòng thật tốt hàn huyên một chút đi. Lý Nhiên giới thiệu Lâm Uyển đám người cho Mục Tang nhận biết, là vì quan hệ bọn hắn thân cận, nên giới thiệu một chút người nhà. Nhưng thời đại này nữ quyến cũng sẽ không tiếp xúc nhiều ngoại nam, huống chi nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Lâm Uyển còn chưa xuất cát. Bất quá, cấp bậc lễ nghĩa gì đó, giải thích quyền tại Lý Nhiên nơi này. Hai người tới thư phòng, ngồi đối diện nhau, trước mặt bày xuống một bàn cờ. Lý Nhiên mới hỏi, Từ Khiêm ở kinh thành qua làm sao? Tạm được, mặc dù bệ hạ không coi trọng ta, nhưng An Quốc công chúa thưởng thức ta. Chỉ là năm nay triều đình đảng thật càng lợi hại, công chúa thế lực cũng càng ngày càng tệ. Mục Tang nghiêm mặt nói, ngươi không phải là vì đậu tiến sĩ, bán nhan sắc à? Cái kia không đến mức. Hắn cùng An Quốc công chúa là song hướng lao tới. Hắn thích thành thục đầy đặn dáng người, An Quốc công chúa vừa vặn cũng có. Vậy là tốt rồi. Bất quá ta khuyên ngươi, sớm tính toán. Mục Tang buồn bã nói, khoa cử đã không phải là chúng ta trong tưởng tượng khoa cử. Mục Tang cũng coi là so Lý Nhiên có kinh nghiệm, hắn chia sẻ lên chính mình khoa cử toàn bộ quá trình. Văn chương có tốt hay không không phải trọng yếu nhất chính là nuôi nhìn ném tên. Nuôi chính là uy tín, đây cũng là rất nhiều người vừa đến kinh thành liền tham gia các loại yến hội, hoạt động, tại trường hợp công khai hiện ra chính mình mới hoa. Chính là vì quét uy tín. Quét uy tín chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mới trọng yếu. Ném tên cũng chính là cho các lộ quan lại quyền quý đưa thiết mời, hy vọng đối phương có thể đem chính mình nhận lấy, làm đối phương tiểu đệ. Không có một bước này, tài hoa cho dù tốt cũng vô dụng. Mục Tăng cũng là người trẻ tuổi, rất có điểm cậy tài khinh người. Cho nên hắn đến kinh thành, cũng không có đi ra làm loạn, chỉ ở nhà bên trong an bài trong nhà nghiên cứu kinh nghĩa văn chương. Liên hộ tống hắn vào kinh chiếu cố thê tử đều không có chạm qua mấy lần. Muốn làm đại sự người, tự nhiên là muốn kiềm chế tình cảm. Kết quả, văn chương thật là viết tốt, nhưng điện tuyển chọn thời điểm, lại chỉ thi cái nhị giáp. Trong triều không người khó làm con a. Cho dù là nên mới lấy sĩ, bên trong cũng có rất nhiều mờ ám. Nếu không phải cha hắn cũng còn có chút bằng hữu cũ, hắn thi hội cũng sẽ không có tốt như vậy thành tích. Mục Tang dùng chính mình long đong kinh lịch cho Lý Nhiên chia sẻ. Nguyên bản ta cũng chưa không đến vị trí tốt như vậy, triều đình giống dùng một cái thất phẩm huyện lệnh quan đội ta. Còn tốt công chúa thưởng thức, để cho ta lưu tại trong kinh. Nhưng trên thực tế, nếu không phải giống ta như vậy không có hậu trường, có tài nhưng không gặp thời người, cũng sẽ không lựa chọn nhờ vả công chúa. Đây là An Quốc công chúa trời sinh thế yếu. Cho dù nàng làm rất nhiều chuyện, thanh thế rất lớn, nhưng tại văn nhân cái này một hối, ủng hộ của nàng dẫn đầu vô cùng thấp. Mục Tang cũng thở dài, nói, nếu như ngươi thi về sau đi nhờ vả công chúa, có lẽ còn có thể có cái một quan nữa trước, thế nhưng còn không có thi ngươi liền nhờ vả công chúa. Cái kia hơn phân nửa, giám khảo sẽ không để ngươi lên bảng, nhiều nhất ở cuối cùng. Đây chính là công chúa thế yếu, cả triều quan văn đều tại có ý thức chèn ép công chúa thế lực. Khoa cử nhìn không phải cẩm tú văn chương, mà là các loại quan hệ. Lý Nhiên sau khi vào thành, đã đi nhầm một bước. Về sau, sợ là không có gì tiền đồ có thể nói, quan văn tập đoàn sợ dung không được Lý Nhiên. Chương 138, Trấn Trạch Chi Hổ. Chương 138, Trấn Trạch Chi Hổ. Lý Nhiên biết được chính mình còn không có thi, khoa cử kết quả liền đã chú định, nội tâm nhưng cũng không có bao nhiêu ba động. Cùng nhau đi tới, hắn đối triều đình đã tích lũy đủ thất vọng. Nửa đường đều có rất nhiều lần, muốn trực tiếp quay đầu tạo phản được rồi. Nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đều nói lại muốn thi một lần, liền muốn thi một lần. Sau đó cũng là cơ duyên xảo hợp, cùng An Quốc công chúa kết giao, biết được An Quốc công chúa chí hướng, hai người cũng coi là cùng chung chí hướng. Lý Nhiên chưa từng để ý ai làm hoàng đế, chỉ cần không ảnh hưởng hắn quản lý thiên hạ liền được. Hiện tại cùng An Quốc công chúa định tốt muốn tạo phản, khoa cử tự nhiên cũng không trọng yếu. Đương nhiên, cụ thể làm sao mưu phản, Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa đều không có thảo luận chi tiết. Chủ yếu là xác định tạo phản mục tiêu về sau, hai người bọn họ liền đội vàng tạo bé con. Nếu như An Quốc công chúa không thể sinh bé con, cái kia nàng tạo phản lời nói, cũng sẽ không có bao nhiêu người đi theo. Một cái không có hậu tự chúa công, là không có tiền đồ. Nếu như An Quốc công chúa không thể sinh ra hài tử, Lý Nhiên cũng không nóng nảy. Hắn trực tiếp khởi binh cầm thiên hạ cũng giống như vậy. Đến lúc đó những này để hắn rơi bằng người, hắn từng cái đao đi qua. Bởi vậy, đối Mộc Tang lo lắng, Lý Nhiên cũng khuyên giải an ủi, Tử Khiêm không cần sầu lo, ta đã thành trúc tại ngực. Cũng tốt. Mộc Tang đối Lý Nhiên năng lực cũng là có giải. Mặc dù kinh sách chú giải có thể tức giận đến cha hắn hận không thể đuổi Lý Nhiên ra ngoài tường, nhưng hắn cha cũng không phải là tiên hiền, lại như thế nào biết tiên hiền không phải ý tứ kia. Lý Nhiên lý giải, chưa chắc là sai, chỉ là không cho tại đương thời. Nếu dựa theo Lý Nhiên như vậy lý giải, thánh nhân chi ngôn ngược lại càng thêm thông thấu. Đáng tiếc, thế nhân nhận định đạo lý Nhiên một người khó mà dung chuyện. Cho nên Lý Nhiên hoàn lộ, có thể sẽ rất long đong. Hắn những năm gần đây mặc dù cùng Lý Nhiên cũng có thông tin, nhưng cũng không biết Lý Nhiên đã làm tốt thi không đi vào liền đánh vào đi chuẩn bị. Bình thường người đọc sách thật sẽ không muốn nhiều như thế. Hắn chỉ là tại biết một chút tình huống về sau, đến cùng Lý Nhiên thương lượng đối sách. Nhưng thấy Lý Nhiên đối khoa cử không hề để ý như vậy, hắn cũng yên lòng. Lý Nhiên có tâm lý chuẩn bị liền tốt. Hắn liền nói chút việc khác được rồi. Tiểu muội từ nhỏ trung tình cho ngươi, chỉ là trước đây mắc phải quái bệnh, phụ thân cũng không đành lòng hướng ngươi cầu hôn. Bây giờ ngươi có khác hồng nhan chi kỷ, cũng là chuyện tốt. Chỉ là hy vọng ngươi thiện đại á tử, để nàng hạnh phúc cả đời. Sau này ngươi hậu trạch nhiều người, cũng chớ lạnh nhạt nàng. Lý Nhiên nhân phẩm, Mục Tang vẫn còn tin được. Nhưng lại thế nào tin được, hắn cái này làm ca ca, cũng không nhịn được căn dặn một phen. Yên tâm đi, nàng cũng là muội muội ta. Nói lên cái này, Mục Tang sắc mặt cũng là tối sầm. Hắn cùng Lý Nhiên đều là ca ca, nhưng Mục Tử chính là càng thích Lý Nhiên. Đề tài này không có cách nào hàn huyên. Ngày khác ngươi cũng đi nhà ta ngồi một chút, nhận cái cửa. Có lẽ bạn cũng đều tại Trường An, đương nhiên phải nhiều giao lưu. Lý Nhiên lại nghĩ tới cái này trong thành Trường An cũng không phải rất bình yên, yêu quỷ trộm cướp hàng ngũ cũng không ít, nhân tiện nói, Tử Khiêm ở Trường An, bên cạnh nhưng có ổn thỏa hộ vệ tùy tùng. Mục Tang cười nói, ta cũng có một thân vũ dũng. Mục Tang vẫn là rất tự tin. Lý Nhiên nghe vậy, nói, ngươi có thể tự vệ, nhưng cũng khó thường xuyên làm bạn người nhà bên người. Ta vẽ cho ngươi một bức họa trấn trạch, làm sao? Vậy liền từ chối thì bất kính. Lý Nhiên họa rất tốt, không nói đến hắn chú ý chú giải có chính xác không, tranh này vẽ trình độ đích thật là mạnh đến mức lợi hại. Bởi vì là cho Mục Tang định chế bản, lần này Lý Nhiên cũng không có vẽ tiết lộ nào thần tiên. Người đọc sách kính quỷ thần nhi biết chi. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, cái này trấn trạch đồ vật cũng không phải nhất định muốn thần tiên. Mãnh hổ thần thú, đồng dạng trấn trạch. Lý Nhiên liền chấp bút vung mực, không bao lâu, một đầu uy phong lẫm lẫm mãnh hổ liền sôi nổi trên giấy. Mục Tang cũng không khỏi sợ hãi thán phục, hạ bút thành văn, thần hình sẵn sàng, vô cùng sống động. Màu vẽ chi đạo, mấy cổ luận bây giờ, chỉ sợ cũng không có người có thể nhìn người bóng lưng. Tử Khiêm vẫn là tốt như vậy ánh mắt, không hổ là tài hoa gần như chỉ ở hắn phía dưới nam nhân. Lý Nhiên khẽ mỉm cười, lại cho trong họa manh nam phong phú mấy phần chi tiết. Vừa rồi chưa từng điểm mắt, trong họa chi hổ còn nhiều hung hãn cùng uy mãnh, mà Lý Nhiên điểm mắt về sau, lại làm cho lão hổ nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng dương cương chi khí, mà không phải là chỉ là hung lệ. Lý Nhiên là muốn để nó trấn trạch, cũng không thể dọa sợ tiểu bằng hữu. Vẽ xong về sau, Lý Nhiên cũng ký lên chính mình danh tự, che lên chính mình tư ấn. Một tang đối tác phẩm hội họa cũng thích đến không được, lúc này nhận lấy, bày tỏ muốn trang hoàng về sau treo ở phòng chính. Sau đó, Mục Tang lại tại Lý gia ăn bữa cơm, nam nữ phân ghế ngồi, chỉ có Mục Tử tới, cùng ca ca nói chút lời nói. Mục Tang cũng không có nhất định muốn mang Mục Tử trở về, cũng vì hắn. Cơm nước no nê, tâm tình thật tốt, Mục Tang mới mang theo Lý Nhiên tác phẩm hội họa về đến nhà. Hắn tính toán chính mình ngồi. Hắn mới đến nhà, liền có một dịu dàng nữ tử nên đón. Phu quân hôm nay vui vẻ như vậy, tha hương nộ cố chi, làm sao không thích. Mục Tang tiến lên nắm chặt tay của vợ, dắt nàng cùng nhau vào nhà. Thê tử của hắn họ Tân, ở nhà xếp tại thứ 9. Tân gia dòng dõi không cao, nhưng cũng là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Tân cửu muội dài đến đẹp mắt, tính tình nhu hòa, cũng rất được Mục Tang yêu thích. Sau khi kết hôn, tình cảm phu thêm một mực phi thường tốt. Liên bao kinh, Tân cửu muội cũng đặc biệt đồng hành chiếu cố, hai người đàn cầm và đàn sắt hài hòa, cũng coi là một đôi thần tiên quý nữ. Nghe Mục Tang nói tha hương nộ cố chi, Tân cửu muội cũng rất nhanh kịp phản ứng. Phu quân nói, hẳn là Lý Nhiên Lý công tử. Mục Tang ở nhà thường nói bạn cũ cũng liền Lý Nhiên, nàng có thể đoán được cũng không kỳ quái. Không sai, là hắn. Tiểu tử này hiện tại là càng sẽ lấy nữ tử thích. Trước đây liền đem muội muội ta mê đến thần trí không rõ, hiện tại ai còn không biết hắn có thể có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. A, làm sao nghe được phu quân ngược lại hình như có chút ghen tị. Trợ tử, dùng ở đầu câu quân có ý, chọn chúng nhà ai muội muội cũng là có thể nạp vào cửa. Mục Tang cảm giác say lập tức tỉnh táo thêm một chút, vội vàng nói, "Cửu muội nói gì vậy, ta là tại phê bình, phê bình." "Hừ." Mục Tang cũng biết thê tử không phải thật sự tức giận, chỉ là tại cùng hắn chơi đùa, liền cũng dỗ nàng một phen, đây cũng là giữa phu thê tình thú. Xào xào nháo nháo mới là thật có tình cảm, tương kính như tân đó là chấp vá sinh hoạt. Một phen vui lùa ầm ĩ về sau, Mục Tang cũng có khoe khoang một cái tốt đồng bạn tâm tư, mới lấy ra Lý Nhiên đưa tác phẩm hội họa, nói, "Ta cái này muội phu họa ý có thể 10 phần rất cao, cho ngươi thưởng thức một chút." "Tốt." Tân Cửu muội vừa cười vừa nói. Sau đó, tác phẩm hội họa mở rộng, một cái uy mãnh xuất hiện trên giấy, cả kinh Tân Cửu muội hét lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước. "Nhìn ngươi dò đến, thế nào, tranh này có phải là rất lợi hại?" Mục Tang cũng không có suy nghĩ nhiều, trong bức họa kia mãnh hổ thần khí 10 phần, bị hù dọa cũng bình thường. Tân Cửu muội thì là lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian khẽ động một cái váy, che kín hồi hộp phía dưới hiện lộ ra lông sủ cái đuôi to. Chương 139, mới chỉ huy sứ chương 139, mới chỉ huy sứ một họa chi huy, lại khủng bố như vậy. Tân Cửu muội cũng không có nghĩ đến, phu quân thường meo tại bên miệng quái tài Lý Nhiên, lại có bản lĩnh như vậy. Nàng cũng không dám đi nhìn cái kia họa, chỉ là nói, "Phu quân, nhanh thu lại, ta sợ hãi." "Tốt tốt tốt, ngươi nha, chính là nhát gan." Mục Tang đem họa thu hồi, cũng chỉ cho rằng thê tử là không dám nhìn cái này mãnh hổ. Tất nhiên nàng nhát gan, vậy liền treo địa phương khác đi, không gọi nàng nhìn thấy liền tốt. Gặp trong họa mãnh hổ đã bị thu hồi, Tân Cửu muội mới khôi phục như thường. Lại nghe Mục Tang nói, qua ít ngày, hắn cũng muốn tới nhà chúng ta làm khách. Ngươi cũng gặp hắn một chút, cũng kêu hắn biết, ta hiện tại yếu hắn 3 phần, hắn tương lai hài tử, lại đến quản hài tử của ta kêu ca. Tân Cửu muội sờ lên bụng, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ ôn nhu. Còn chưa nhất định là nam đinh đâu. Không có việc gì, làm tỉ tỉ cũng được, dù sao có thể vượt qua hắn. Ta không hoàn thành sự tình, cũng chỉ có thể dựa vào hài tử. Đây chính là hắn muốn cho Lý Nhiên kinh hỉ. Không nghĩ tới a, ca so ngươi sớm làm cha. Luận tuổi tác, hắn tỉ thật so Lý Nhiên lớn hơn 1 tháng. Nhưng Lý Nhiên khi còn bé trộm thành thục, hắn tự phát liền làm tiểu đệ. Chờ trưởng thành ý thức được không đúng, mới bắt đầu tính toán thành lập người lớn tuổi uy nghiêm. Nhưng Lý Nhiên đã làm ca, lại thế nào nguyện ý làm đệ đệ. Vì vậy liền biến thành ta quản ngươi kêu ca, ngươi cũng quản ta gọi gỗ thì khác biệt quan hệ. Ở thời đại này kỳ thật rất ít gặp, trưởng ấu có thứ tự quy củ cũng không vẹn vẹn là trói buộc nhà mình huynh đệ. Cũng liền Lý Nhiên cùng Mục Tang đều là ly kinh bạn đạo người, cũng không thèm để ý những thứ này. Đương nhiên, Mục Tang ly kinh bạn đạo, giấu rất sâu. Cha hắn đều chỉ biết mình có một cái nghịch đồ, lại không biết còn có cái nghịch tử. Hắn cũng coi là thật có phúc. Mục Tang cũng rất hối hận khi còn bé lấy Lý Nhiên nói, ném đi làm đại ca cơ hội. Nhưng bây giờ, hai tử của hắn có thể đem chàng tử tìm trở về. Tân Cửu muội cũng là im lặng, nhà nàng nam nhân ở bên ngoài vĩnh viễn là người khiêm tốn hình tượng, chỉ có nàng biết hắn có nhiều ngây thơ. Hắn luôn có chút kỳ quái lòng háo thắng. Cũng được, hắn muốn thắng liền thắng. Chỉ là, cái kia Lý Nhiên một bức họa liền để nàng suýt nữa lộ ra cái đuôi, như bản thân hắn đích thân đến, chính mình cũng phải cẩn thận chút. Mục Tang giữa chưa uống rượu, đã là hơi say rượu, cũng không có phát giác được thê tử cảm xúc dị thường. Hồn nào qua một lát, liền thuận thế ngủ rồi. Mà lúc này Lý Nhiên trong nhà đã tại chuẩn bị lễ vật. Mục Tang đã mời hắn đi nhận cửa, hắn cũng nên chuẩn bị chút lễ vật. "A tử, ta đưa lễ vật gì cho ngươi tẩu tẩu đâu?" Mục Tang hôm nay là đến tìm phiền phức, không có tặng lễ cũng bình thường. Hắn như đến nhà, vẫn là muốn cho anh em tốt một điểm mặt mũi. "Nàng." Mục Tử suy nghĩ một chút Tân Cửu muội hình tượng, nói, "Ta cũng không biết nàng thích gì. Nàng cùng ca ca tân hôn không lâu sau, liền đến kinh thành, ta cùng tẩu tẩu ở chung không nhiều. Ngươi cho ca ca tùy tiện đưa cây bút lông, tẩu tử lễ vật để Lâm tỷ tỷ đưa là được rồi." Lý Nhiên gật đầu. Hắn cho Mục Tang thê tử tặng lễ phải chú ý là hạng mục công việc rất nhiều. Nam nhân cho nữ nhân tặng lễ, rất nhiều thứ không thể đưa, đồ trang sức không thể đưa, y phục không thể đưa, son phấn bột nước không thể đưa. Đây là đặc thù quan hệ mới có thể đưa, mà nữ nhân có thể cần dùng đến đồ vật, cũng liền những thứ này. Trên đại thể, có thể nói là cái này cũng không thể đưa, cái kia cũng không thể đưa. Nhưng đến nhà thăm hỏi, lại không thể không tặng lễ, cũng không tốt không quản nữ chủ nhân thể diện. Cho nên vòng tròn bên trong thường có thái thái ngoại giao. Nam nhân cho nam nhân tặng quà, nữ nhân cho nữ nhân tặng quà. Đầu năm nay người kết hôn đều tương đối sớm, phu nhân hỗ trợ lo liệu ân tình lui tới, cũng là trạng thái bình thường. Đương gia chủ mẫu, quản lý không chỉ là trong nhà mình tài sản, trượng phu quan hệ nhân mạch, nhiều khi đều cần thê tử đi duy trì. Đây cũng là vì cái gì thú thê muốn cưới hiền. Bởi vì không có chút bản lãnh, thật chơi không quay. Lâm Uyển còn không có qua cửa, không tốt chính thức thay Lý Nhiên làm những chuyện này. Bất quá, Mục Tang cũng không phải cái gì người ngoài, cũng không cần như vậy coi trọng. Lâm Uyển nhìn xem Mục Tử thật vui vẻ chuẩn bị đi gặp Mục Tang bộ dạng, trong lòng cũng là âm thầm thần thương. Mục Tử ngoài miệng không để ý Mục Tang, nhưng đây là ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân ca ca mới có thể có làm cản. Đây cũng là Lâm Uyển ghen tị Mục Tử địa phương. Lục Lăng Sa cũng nghĩ đến muội muội của mình thu doanh, cũng không biết nàng hiện tại trôi qua làm sao. Nàng cũng có chút nghĩ muội muội. Còn có một cái hồ cá bên trong Lạc Khinh Vân cũng tại yên lặng rơi lệ. Nàng cũng nghĩ đến muội muội Lạc Hình, nàng khí Lạc Hình hại người tính mệnh, trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có chút khó chịu. Nhưng mắt cá nước mắt rất nhanh liền tan trong nước, cũng không người nào biết cá chép lớn đang khóc. Lý Nhiên, rõ ràng là một kiện rất cao hứng sự tình, làm sao cảm giác tất cả mọi người không phải rất vui vẻ chứ? Lý Nhiên cũng có chút không biết làm sao. Hắn không có gấp đi thăm hỏi Mục Tang cũng là có công việc đàng hoàng chờ sau đó lần nghỉ một ngày lại đi đi. Mà Lý Nhiên thì là tiếp tục duy trì cuộc sống yên tĩnh. Nha môn có việc làm liền đi làm, không có việc làm liền đi tìm An Quốc công chúa. An Quốc công chúa sức chiến đấu mắt trần có thể thấy nâng cao. Phản ứng vẫn là có mãnh liệt như vậy, nhưng nàng có thể kiên trì thời gian cũng càng dài. Hai người mặc dù định ra tạo phản nhạc dạo, sửng sốt hoàn toàn không có tạo phản quá trình. Một ngày này, hai người một chàng sau đại chiến, lại giúp vào với nhau vuốt ve an ủi. Nhỏ phu quân, tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ vị trí không công bố, ngươi có muốn hay không tới nhậm chức? Lý Nhiên lắc đầu, đây là võ tướng, ta muốn làm tể tướng. An Quốc công chúa, tể tướng cũng không phải nàng bây giờ có thể nhận lệnh, chờ sau này nói sau đi. Chỉ huy sứ vị trí không thể bỏ trống quá lâu, phó sứ tài năng hữu hạn. Thiếp thân nghĩ chiêu mộ mình là tổng sứ, nhỏ phu quân cảm thấy thế nào? Huỳnh, thực lực của nàng hẳn là đủ a, nhưng nàng nhát gan, có khả năng kia sao? Huỳnh lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói người nào nhát gan đây? Nàng nhát gan, đó là đụng tới đánh không lại người. Đối mặt cường giả, nàng vâng vâng dạ dạ. Đối mặt kẻ yếu, nàng trọng quyền xuất kích. Thật làm nàng mấy ngàn năm sống uổng phí đúng không hả? Có thể làm cho nàng tạm thời tránh mũi nhọn, lại có mấy người? Thật tình không biết, Lý Nhiên chính là cố ý nói như vậy. Hắn biết mình tại chỗ này, kỳ thật đối phát sóng trực tiếp đông cùng, Lý Nhiên là có chút không vui. Nhưng An Quốc công chúa nói, nàng không ngại, mà còn mình là nữ hài tử, không có quan hệ. Sở dĩ sẽ như vậy, cũng là bởi vì mình nói nàng không thể nào hiểu được vui vẻ ở nơi nào. Vì vậy An Quốc công chúa để nàng bí mật quan sát, dụng tâm trải nghiệm. Đây cũng là An Quốc công chúa không muốn người biết tiểu tâm tư. Nàng cũng cùng Lý Nhiên thẳng thắn chính mình riêng biệt ít về, Lý Nhiên lớn chịu rung động, nhưng vẫn là lựa chọn hỗ trợ, lại phối hợp diễn xuất, xem như không biết mình tại. Huynh cũng đối với mình ẩn tàng trình độ vô cùng tự tin, lại không biết An Quốc công chúa đã sớm đem nàng bán. Khoan hay nói, lòng hiếu kỳ của nàng là thật bị An Quốc công chúa treo lên. Mỗi lần nghe lấy động tĩnh của bọn họ, Huynh cũng cảm giác trên người có con kiến đang leo giống như. An Quốc công chúa âm thanh, càng giống là có một loại nào đó ma lực, để nàng miên man bất định. Cho dù nàng trốn ở sau tấm bình phong, cũng không dám mở mắt đi nhìn, cũng cảm thấy toàn thân không dễ chịu, nhưng lại có mấy phần ngao ngoe muốn động, muốn thăm dò. Lần này An Quốc công chúa cũng là cố ý nâng muốn triệu mình là tổng chỉ huy. Dù sao, nhân tài đều vào ổ, không cố gắng lợi dụng, chẳng phải là lãng phí. Chương 140, lòng dạ chương 140, lòng dạ Lý Nhiên cũng không phải là cố ý phối hợp An Quốc công chúa sử dụng phép khích tướng. Hắn là thật cảm thấy mình rất sợ, mà con người này tính tình năng bướng, không phục dạy dỗ, nếu để nàng làm tổng chỉ huy sứ, sợ rằng còn muốn sinh ra rất nhiều nhiễu loạn. An Quốc công chúa ngược lại là giúp mình nói rất nhiều lời hữu ích. Huynh là hồn nhiên ngây thơ, tâm địa cũng không xấu. Ta tin tưởng nếu như nàng đáp ứng ta, có lẽ có thể làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Được thôi, nghe ngươi. Lý Nhiên đối người sự tình nhận lệnh cũng không có quá nhiều cách nhìn. Vuốt ve an ủi sau đó, Lý Nhiên cũng nói, ngày mai ta muốn đi Tử Khiêm trong nhà một chuyến, không rảnh tới thăm ngươi. Tốt a. Công chúa trong lòng có chút không muốn, nàng mỗi ngày cùng Lý Nhiên cùng một chỗ cũng không ngán. Bất quá, nàng cũng biết, không có khả năng để Lý Nhiên mỗi ngày bồi tiếp nàng. Như Lý Nhiên buổi tối không trở về nhà, trong nhà Lâm muội muội sợ rằng muốn có ý kiến. Do đó, ban ngày nàng có thể nhúng chàm Lý Nhiên, buổi tối vẫn là muốn nhiều khắc chế. Hai người lại rán rán một hồi, An Quốc công chúa liền cho Lý Nhiên mặc quần áo tử tế mặc hắn rời đi. Huynh lúc này mới từ sau tấm bình phong đi ra, nói, chỉ huy tổng sứ vị trí, ta muốn. Ân, ta tin tưởng ngươi. An Quốc công chúa như vậy trực tiếp trả lời, ngược lại để mình có chút ngoài ý muốn, nàng nghi ngờ nói, ta là dị loại, ngươi không sợ. An Quốc công chúa cười nói, tiền nhiệm tổng chỉ huy sứ, cũng là yêu. Trong mắt ta, người có ác nhân, yêu có tốt yêu. Ngươi là ai không sao, trọng yếu là ngươi lựa chọn trở thành hạng người gì. Huynh nội tâm bị chấn động mạnh. Nàng là xính nhất thời khí phách mới đến tiếp nhận công việc này. Nhưng An Quốc công chúa lòng dạ cũng xác thực để nàng cảm động. Một câu nói kia càng là xúc động lòng của nàng. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Đến đây, An Quốc công chúa lại lấy được một thành viên thủ lĩnh. Nàng mang theo mình đi gặp tuần tra ban đêm các ngự sử, đem mình giới thiệu cho mọi người. Phó sứ Chu Chiết còn tưởng rằng chính mình có cơ hội tấn thăng, không nghĩ tới lại nhảy dù tới một cái nữ nhân. Chẳng lẽ nói công chúa Trung Bi là nghiêng về nữ tử cầm đầu? Tại mỗi một cái đoàn thể bên trong, tổng hội xuất hiện phe phái. Đại càng có nhiều cái phe phái nội bộ lại có phe phái. An Quốc công chúa cũng biết, chính mình như vậy nhảy dù một cái lao đại xuống, người phía dưới có thể cũng sẽ có ý kiến. Vì vậy, nàng đối Chu Chiết có mới nhận lệnh. Chu phó sứ, ngươi có thể nguyện đi đất thủ. Cái này, chẳng những không thăng chức, ngược lại sẽ bị đẩy đi sao? Chu Chiết sắc mặt có chút thay đổi. An Quốc công chúa giải thích nói, ta muốn khuyên can bệ hạ đi châu mục chi chính, đất thủ chính là bản cung sau này dạy trước chỗ. Nơi đây phức tạp, không phải là không vừa ý bụng năng thần đảm nhiệm. Người đi đất thủ, quan sát toàn cục, làm sao? Nguyện vì công chúa cống hiến sức lực. Trừ Chu Chiết, An Quốc công chúa đối những người khác cũng đều có đề bạn. Lần này tất cả mọi người lập được công, mặc dù tối hậu quan đầu là Lý Nhiên ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng không thể không chú ý hắn bọn họ tiền kỳ công tác. Trước đây đã luận công hành thưởng, nhưng trọng yếu nhất thực vật không phải là xứng lại không có xuống. Khi đó liền muốn cân nhắc Lạc Khinh Vân từ nhiệm sự tình, tự nhiên cũng không tốt sắp xếp người nhân viên chức vị biến động. Lần này có Huỳnh gia nhập, nàng cũng tốt an bài. Nội bộ nhân viên điều động phi thường lớn, kinh thương vệ chỗ hạ mang lần này biểu hiện cũng không phải thường nổi bật, được cất nhắc tới tổng bộ. Gần nhất trên giang hồ tình huống làm sao? Có người lập tức báo cáo, Phật đạo hai nhà đều tại tích cực trảm yêu trừ ma, các nơi bầu không khí cũng vì đó nghiêm một chút. Đây cũng là hiện tượng tốt đi. An Quốc công chúa hỏi qua về sau, liền không có lại hỏi tới. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là yên ổn triều đình. Triều đình ổn định, giang hồ đương nhiên sẽ không loạn. nàng cũng muốn đem đấu tranh trọng tâm rời đi một cái. Nếu không phát lực, người khác còn tưởng là nàng bất lực đây. Hoàng cung đại nội, nghe đến Hoàng Thành Tư hồi báo, Lưu Kế lại phát thật là lớn hỏa. Hắn tràn đầy phấn khởi địa tiếp điều tra Trường Sinh Đan sự tình, kết quả vào lúc ban đêm, sự tình liền có kết luận. Hắn để Hoàng Thành Tư tiếp tục truy tra có thể chế tạo Trường Sinh Đan yêu ma, kết quả yêu ma bị Phật đạo liên thủ chèn ép, đều không thấy bóng dáng. Hắn vừa mới biết một cái Trường Sinh con đường, đường này tự liền đi không thông. Có thể không tức giận sao? Kiểm tra, cho chấm đi thăm dò. Nhất định muốn đem những cái kia yêu ma đem ra công lý. Phải. Lưu Kế vuốt vuốt mi tâm, cùng nhau Trường Sinh Đan đại án, đem Phật đạo hai nhà liên lụy trong đó, nhưng trong đó kỳ thật còn có bí ẩn chưa có lời đáp. Đó chính là, trừ Phật đạo hai nhà danh túc, còn có ai ăn Trường Sinh Đan? Thật chỉ có huyền môn bên trong người ăn sao? Lý Nhiên không có nâng, An Quốc công chúa cũng không có nâng, nhưng loại này dương cung mà không bắn lôi đỉnh, ngược lại để người âm thầm hoảng hốt. Kỳ thật, Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa cũng là không có chiêu. Đối những cái kia huyền môn bên trong người, bọn họ là uy hiếp tư thái, là bọn họ đã làm sai trước. Nhưng triều đình quyền quý, bọn họ không có lý do đi bức bách đối phương phát thể độc. Phương pháp mặc dù đơn giản dùng tốt, nhưng có đôi khi lại không thể lấy ra dùng. Đây chính là quy tắc chán ghét chỗ. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục theo manh mối, truy tra chứng cứ. Chỉ có thể chờ đợi ngày nào có chứng cứ, mới có thể đến xử lý bọn họ. Lý Nhiên cũng không gấp, chứng cứ sẽ có. Đến cùng một tang ước định cẩn thận thời gian, Lý Nhiên liền mang người trong nhà cùng nhau tới cửa. Trừ tại hồ cá bên trong tu luyện Lạc Khinh Vân, Lý Nhiên đều mang tới. Lâm Uyển cùng Mục Tử cùng với Lục Lăng Sa đều có thể đi cùng Tân Cửu Muội chơi. Đương nhiên, Cửu Muội là chính bọn hắn người xưng hô, Tân Cửu Muội bản danh Tân Nguyệt Nga. Mục Tang mang theo Tân Cửu Muội đồng thời đi đón khách thời điểm, Lý Nhiên mới biết được, hắn nói kinh hỉ là cái gì. Mục Tử cũng rất bất ngờ. Ta muốn làm cô. Nàng cảm giác chính mình vẫn còn con nít, làm sao lại muốn làm trưởng bối. Mục Tang liền cười, nói, về sau nhi tử ngươi, nhưng phải quản nhi tử ta tiêu ca. Cái kia cũng không nhất định. A, ngươi còn có thể có cơ hội thắng bắn này. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi đến lúc đó lại nhìn đi. Lý Nhiên cũng thấy Tân Cửu Muội đích thật là cái dịu dàng nữ tử, chỉ là luôn cảm giác nàng có chút sợ hãi bộ dáng của mình, khả năng là tính tình tương đối ngại ngùng đi. Hắn cũng không có mở ra mắt thấy thực, cũng không có phát hiện trên người nàng yêu khí. Ngược lại là một tử, nàng hiện tại năng lực có chỗ tăng lên, mơ hồ từ trên thân Tân Cửu Muội người được mấy phần không thích hợp. Có lẽ là mang thai về sau cảm giác khác biệt. Chỉ có Lâm Uyển cảm thấy có chút không đúng. Mấy người chỉ là mới gặp, sau đó liền phân hai nhóm. Lâm Uyển ba nữ theo Tân Cửu Muội tiến vào nội trạch, mà Lý Nhiên thì là cùng Mục Tang đi thư phòng, nhìn hắn vật siêu tập đi. Nam nhân cùng nữ nhân tự nhiên là tự tìm niềm vui. Tân Cửu Muội cũng hỏi thăm, Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa có cái gì yêu thích. Hai nàng mới là chủ yếu khách nhân, một tử đó là nhà mình muội muội. Lâm Uyển nói, ta thích thi tử, nghe Tân tỷ tỷ cũng là thư hương môn đệ, trùng hợp mấy ngày ngày tốt, chúng ta bốn người liền lấy thi tử làm vui, làm sao? Tân Cửu Muội gật đầu, nói, tự nhiên có thể, chỉ là ta tài học không bằng các muội muội, có thể chớ cười ta. Yên tâm đi, nàng không biết cười ngươi, sẽ chỉ cười ta. Một tử biểu đạt bị Lâm Uyển nhằm vào bất mãn. Lâm Uyển cũng mỉm cười nói, ai bảo ngươi không cố gắng đọc sách, còn không cho người khác dạy. Một tử cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì dạy ta? Ta tài học có hạn, nhưng dạy ngươi nhưng là dư xài. Tốt tốt, hai vị muội muội, chớ tổn thương hòa khí. Tân Cửu Muội che chán, hai người này mỗi ngày cùng một chỗ, có phải là mỗi ngày đánh nhau a? Chương 141, thi tử vì hí kịch. Chương 141, thi tử vì hí kịch. Hai người là lão văn già, nhưng cũng cho Tân Cửu Muội một cái mặt mũi, không coi ồn ào, chỉ là đấu vài câu miệng. Chỉ có Lục Lăng Sa âm thầm kêu khổ, có người hay không vì ta phát ra tiếng a? Nàng mặc dù cũng đọc vài cuốn sách, nhận biết chữ, gần nhất cũng tại lặng lẽ cố gắng đọc sách. Thế nhưng nàng tài học, làm sao cũng không có khả năng so ra mà vượt một tử cùng Lâm Uyển. Để nàng làm thơ, đợi chút nữa không biết ra được đến, chẳng phải là xấu hổ? Còn tốt, Lâm Uyển nắm chặt tay của nàng, nói, đừng sợ, chậm rãi học chính là, đều là nhà mình tỉ muội, không biết ra được đến cũng không có cái gì. Một tử thì là bị Lâm Uyển bức ra đấu trí. Bình giấm chua, đừng tưởng rằng ngươi nhất định thắng. Tỉ muội ở giữa, bất luận thắng thua, tên lùn lòng háo thắng không muốn mạnh như vậy. Tân Cửu Muội, người trẻ tuổi là thật có thể ồn ào. Tính toán, theo các nàng a, đừng đánh nhau liền tốt. Tân Cửu Muội có loại nhìn nhà mình đánh nhau vui đùa ầm ĩ cảm giác, ấm áp lại huyên áo. Đương nhiên, nàng xem như tẩu tẩu, vẫn là muốn công chàng. Bây giờ đã là Đông Nguyệt, liền lấy đây là đề a, chỉ cần là phù hợp tình cảnh, hoặc tương quan đồ vật đều có thể. Làm sao? Đề mục ra đến đơn giản, nội dung cũng rất rộng rãi, xem như là cực lớn thấp xuống độ khó. Mục Tử liền nhìn về phía trong đình viện có một gốc còn chưa mở ra cây mai, bởi vì còn chưa nở hoa, cũng không có lá cây, chỉ có một ít hoa nhỏ cốt đóa ở phía trên, xem chừng phải chờ thêm một tháng mới sẽ mở ra. Cái này cây mai, tự nhiên cũng không tính được đẹp. Mục Tử gặp chi, liền đã có mạch suy nghĩ, lấy bút mực liền trên giấy viết, hoa đẹp chờ thời tiết, ngậm nụ chớ tương kinh. Ngạo tuyết lăng xương ngày, quần phương đều là làm buồn. Đây là trở về sau không có mở hoa mai tự so, cũng là đang khiêu khích Lâm Uyển. Chờ nàng nở hoa rồi, Lâm Uyển liền biến thành buồn. Lâm Uyển gật gật đầu, nói, tạm được. Mục Tử lập tức xù lông. Chính ngươi viết chính mình, phê bình ta làm cái gì? Lâm Uyển thì là nhìn thoáng qua nóc nhà buổi tối còn không có hoàn toàn tiêu mất xương. Nâng bút biết, đã hận xương hoa muộn, còn đoán đông tuyết trễ. Ngậm nụ cũng có nôn, chỉ dư cảnh cây khô. Nhằm vào, hoàn toàn là nhằm vào. Mục Tử nói sau này nàng ngạo tuyết lăng xương, quần phương là bụi, Lâm Uyển liền cười nàng lập tức. Hận xương hoa muộn, nói nàng niên kỷ đã lớn. Đoán đông tuyết chế, đông tuyết phi thời điểm hoa mai mới mở, cái kia mục tử lúc nào mới có thể lớn lên. Cây mai ngậm nụ chưa nôn, nhìn qua chỉ có cánh khô. Hiện tại cây mai, tự nhiên là không dễ nhìn. Cũng là đang ám chỉ hiện tại mục tử không có đầy đủ phong tình. Lực công kích này, có thể so với mục tử khiêu khích mạnh hơn nhiều. Người trí thức đao không thấy máu, nhưng là đao đao bạo kích. Mục tử tức giận đến tại chỗ mặt đỏ bừng bừng, hận không thể dây cắt cương thi hình thái, cắn chết Lâm Huyền cái này cay nghiệt nữ nhân. Lâm Huyền thì là che miệng cười trộm. Thắng coi như xong, nàng còn đắc ý rào rạt. Tất Cửu Muội nhìn xem Lâm Huyền ức hiếp mục tử, cũng là dở khóc dở cười. Nàng đội vàng nói, hai vị muội muội đều là tài hoa hơn người, ta cũng biết một bài đều xấu. Nàng cũng là không có chiêu. Hai cái này viết cái thơ đều muốn đấu võ mồm, nàng chỉ có thể đến rời đi một cái lực chú ý đỉnh tiền tiêu điều phồn hoa ít, trên ngói lạnh đông ý sâu. Thì sợ gì hôm nay vô nhan sắc, sương tuyết sau đó liền gặp xuân. Tất Cửu Muội viết thơ liền tương đối chính năng lượng, cũng coi là trấn an bị ức hiếp mục tử. Hiện tại hoàn cảnh khó khăn chỉ là nhất thời, sau này chắc chắn sẽ có mùa xuân. Lục Lăng Sa, các ngươi mỗi một người đều người mang tuyệt học, vậy ta làm sao xử lý? Nhìn trời, tất cả mọi người biết, liền nàng không biết, chẳng phải là rất không hòa đồng. Lục Lăng Sa lập tức khẩn trương lên, càng khẩn trương, nào càng khó dùng. Vẫn là Lâm Viễn nói, nghe Tân Tỷ Tỷ cái này thơ, muội muội còn muốn lại viết một bài. Nàng trước thời hạn chân ngang, cũng coi là phá giải một người một bài cách cục, để Lục Lăng Sa có thể không nóng nảy lại viết, biến thành người nào nghĩ viết liền viết. Lại nàng vừa rơi xuống bút, lực công kích liền kéo căng. Vĩnh gặp vui bác tẩu tẩu cựu muội chưa cạnh tranh sương tuyết, liền kỳ năm sau, xuân sắc phong quang, phóng nhãn tiêu nhiên, từ bốc ngày khác, cẩm tú phủ kín đường. Thả câu bích sông, tóc trắng gặp vương, ngang dọc chiến trường vô song. Ai biết, Mộ Châu cô diệu, lang bạc kỳ hồ một tràng. Ra những vẫn cường mãnh, đọc sách đến bắt đầu gặp minh chủ tìm kiếm hỏi thăm. Điếu dân phạt tội, phong quốc cán bang, thắng được thiên cổ nổi danh. In mũi tên ngập đá, chinh chiến nửa đời, bất quá thảo nguyên phi tướng, bằng ai nói, lúc tới chuyển đến, anh hùng đăng tràng. Tân Cửu Muội, Lâm Huyền giết điên. Nàng nói đừng lo lắng trước mắt hoàn cảnh khó khăn, sang năm sẽ có mùa xuân. Lâm Huyền liền lấy một bài vĩnh gặp vui bác tẩu tẩu cựu muội đến phê bình. Chỉ xem danh tự, còn tưởng rằng đùa giỡn. Kết quả viết nghiêm túc như vậy. Khúc dạo đầu phê bình nàng còn không có vượt qua gió tuyết, liền nghĩ sẽ có mùa xuân tốt phong quang, trước mắt điều hiệu, liền dự đoán sang năm nơi này sẽ tiêu đoàn gầm đám. Sau đó trích dẫn kinh điển, nói là Khương Thái Công cố sự, hắn có cao như vậy thành tựu, nhưng cũng có khốn đốn thời điểm. Tất cả mọi người nhìn xem hắn quật khởi về sau lợi hại như vậy, ai biết hắn nghèo túng thời điểm có nhiều chật vật, mà còn nhịn nhiều năm như vậy, mới nấu đến kiến công lập nghiệp cơ hội. Lại dùng Lý Quảng cố sự đến xem như đối chiếu tổ. Nhân gia cũng giả, cũng có thực lực, nhưng cuối cùng cũng bất quá là cái thảo nguyên phi tướng. Cuối cùng lại xuống kết luận, ai nói nhất định sẽ có khi đến chuyển đến, anh hùng đăng tràng thời điểm. Đây là hung ác lên, liền kéo khung đều đánh cho một trận. Tân Cửu Muội nhìn về phía Mục Tử. Người bên trên. Biện luận nha, nàng có thể nói đạo lý của nàng, ngươi cũng có thể nói ngươi đạo lý. Tẩu tử bảo hộ không được ngươi, chính ngươi tới. Mục Tử. Có tài Trung Quốc không lên sao? Một cái đánh chúng ta hai. Đáng ghét chính là mới vừa rồi bị hung hăng đánh cho một trận, hiện tại lại bị đánh dừng lại. Tức giận đến nàng huyết áp tăng gọn, cuối cùng dưới cơn nóng giận, nổi giận một cái. Ngươi ghê gớm, ngươi lợi hại. Ta tính ngươi thắng. Mục Tử tức giận, bày tỏ không cùng Lâm Viễn chơi. Tân Cửu Muội vội vàng đi dỗ dành nàng, Lâm Viễn cũng thấy mình đem Mục Tử ức hiếp hung ác, không còn dám cười, nhưng cũng không biết làm sao đi dỗ dành nàng. Còn có, Mục Tử phồng má giúp mặt đỏ tới mang thai bộ dạng, thực sự là để nàng nhịn không được nếp miệng lên. Ngươi còn tại cười? Ta nhịn được. Ngươi? Hậu viện gà bay chó chạy, tiền viện liền hài hòa nhiều. Nam nhân gặp mặt, không trò chuyện thi từ ca phú, nói chuyện không phải sinh hoạt hàng ngày, chính là chốt chính. Thời đại này không có bàn phím, nhưng không thiếu họ phờ lỉnh thỏa thích trò chuyện. Mục Tăng đã nói rất nhiều cái nhìn của mình. Cùng Lý Nhiên thảo luận quốc tặc đến cùng là ai? Nhắc tới, cái kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt. Chủ yếu là tham dự công tác về sau, hắn nhìn thấy hắc ám cũng càng ngày càng nhiều. Vào quan trường phía trước, hắn ảo tưởng chính là quan trường có thể có dạng này đen như vậy tối. Tiến vào quan trường về sau, hắn mới biết được, quan trường quả thực đen đến vượt quá tưởng tượng. Các loại không hợp thói thường sự tình đều có. Có người cố gắng làm việc, nhưng phía trên bị lãnh đạo áp chế, phía dưới có điêu dân làm loạn, một việc cũng không làm được. Cũng có người cần cù chăm chỉ, có người lười biếng dây dưa. Vì vậy cần cù chăm chỉ người có thể được đến càng nhiều công tác, lười biếng người có thể càng thêm nhàn nhã. Mới vào quan trường, hắn là muốn công bằng công chính. Nhưng liếc mắt một cái, chỗ nào đều không công bằng, chỗ nào đều không công chính, hắn lại bất lực. Tên là ngự sử, không ngừng bên trên tiếp mời tham gia tấu, nhưng đều là đá chìm đáy biển. Không có lên mặt người động thủ, hắn một cái hạng bét ngự sử, nói lại nhiều nói nhảm đều không có người nghe một cái. Lý Nhiên yên lặng ghi bút ký. Đắc tội huynh đệ ta, quay đầu từng cái thu thập. Hắn cũng an ủi một ta nói, đừng quá để bụng. Ta chỉ là buồn vô cớ, cảm giác chính mình một thân sở học không chỗ thi triển, lại vô lực thay đổi cục diện này. Mục Tăng thở dài, nói, xem sự hiểu rõ hơn hay, ta lấy sự luận bây giờ, quốc triều tuy có cường thịnh khí tượng, cũng đã suốt ngày mỏng Tây Sơn sự vẻ giàn mua,